Chương 1, trên đường chương 1, trên đường giữa rừng núi, ầm ầm ầm. Mặt đất nhẹ nhàng rung dậy, tóe lên từng đợt bụi trần, trên quan đạo đổ đầy đủ loại tạp vật năm cỗ xe ngựa, hai phía bảo vệ lấy 40, 50 người đội ngũ đang ở giữa núi rừng đi tới. Nhanh lên, tăng tốc bước chân. Còn có 10 dặm liền đến Đại Loan thôn. Không muốn lơ biếng, một cỗ khí đến địa phương, tự nhiên có các ngươi lúc nghỉ ngơi. Một thân màu xám trang phục quản đội trưởng tại vừa đi vừa về tuần tra, kéo căng mặt lớn tiếng quát lớn xóa bỏ nói. Đội ngũ ở trong lặn lội đường xa đã rất là mệt, mọi người bình thường cũng không khỏi đến cắn chặt răng, cố nén kiên trì, đầy trong đầu nghĩ đến nhanh đến mục đích liền có thể nghỉ ngơi. Mà lúc này, đội ngũ phía trước nhất tương đối hoa lệ xe ngựa hai phía, hai đầu ngựa cao to một trái một phải, gần phía trước nửa cái thân vị, thủ hộ tại xe ngựa hai phía. Trong đó bên trái ngựa cao to bên trên, ngồi chính là một cái 6-70 tuổi, tóc mai nhiễm lên sương tơ, ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ, sau lưng đeo nghiêng lấy một thanh đại đao chém đầu, toàn thân trên dưới tản ra dũng mãnh khí lão giả. Bên phải thì là một cái khuôn mặt thật thà nam tử, dáng người khôi ngô, bên hông treo một thanh dài hơn ba thước, đầu tràn đầy dữ tợn đinh sắt nặng đến mấy trăm cân lang nha đồng. Tiểu Xuyên, ngươi cái kia lão cha cũng thế này là bất công chút đi. Dù nói thế nào ngươi cũng là con của hắn, chúng ta không nói giống mấy cái kia lớn ít đi chỗ đó chút đại thành làm thành chủ lương phúc, cũng ít nhất đi một ít trấn làm công việc a. Xung quân đến này chim không thèm bị Đại Loan thôn tính là gì sự tình. Nay vẹn vẹn là đi đường liền đuổi đến 3 tháng, chỗ này sợ đều đã là các ngươi Thiên Nam Thẩm gia đủ khả năng trưởng không biên giới. Nay loại địa phương rách nát, có thể đối ngươi tu hành có chỗ tốt lớn bao nhiêu? Dũng mãnh lao giả một bên cưỡi ngựa cao to, một bên bất mãn nói, thô ráp bàn tay còn thỉnh thoảng vỗ vỗ ngựa đầu, nhường hắn phì mũi ra một hơi. Trong lời nói đối xe ngựa ở trong thiếu niên đãi ngộ thấy rất là bất bình. Ông ngoại, gia chủ dưới gối nhi nữ hết thảy có hơn 50 cái, ta cũng bất quá là bên trong một cái không đáng chú ý con thứ thôi. Nói là gia chủ con thứ, nhưng thì thật đối với Thẩm gia bực này tu tiên đại gia tộc mà nói, nhưng cũng bất quá là như cùng một cái tôi tớ thôi. Trên xe ngựa, 15 tuổi Thẩm Trường Xuyên trên mặt mang theo cùng hắn tuổi như vậy không tương xứng thành thục, nhàn nhạt lên tiếng chân chính. Trong lúc nói chuyện, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Nay ngoại phóng tỏa trấn quản lý Đại Loan thôn sống, còn làm mâu thân bỏ ra rất nhiều đại giới mới cho ta van xin tới. Cũng may mà này Đại Loan thôn rời xa Thiên Nam thành, đã là ở vào Thẩm gia thế lực biên giới, mà lại sản vật ngoại trừ cái kia kinh doanh linh điền sản xuất linh tốc bên ngoài cũng không có cái khác thu nhập, mới dùng rơi vào trong tay của ta. Bằng không, giống như là những cái kia tới gần Thiên Nam thành phụ cận giàu có thành trấn, dùng địa vị của ta, cái kia là căn bản không cần nghĩ. Lời nói nơi đây, Thẩm Trường Xuyên cũng là không khỏi thở dài một cái, đối một bên dũng mãnh lao giả chậm rãi nói rõ lý do chân chính. Sắc bén lao giả, tên là Hàn Cầm Hổ, là Thẩm Trường Xuyên ông ngoại. Hàn Cầm Hổ bản vốn là bình thường sơn thôn nông phu xuất thân, nhưng từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thời kỳ thiếu niên liền có thể làm được sức đấu hổ báo, sau đến cao nhân chỉ bảo, luyện thành một tay đại đao võ nghệ. Sau khi thành niên xông sáo giang hồ, ở nhân gian xông ra một phiên hào hiệp tên. Chẳng qua là cho dù là trong nhân thế đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên hào hiệp, tại tu tiên giả trước mặt lại cũng không thể coi là cái gì. Nghe nói rất nhiều năm trước Hàn Cầm Hổ tại tu tiên giả trước mặt bị thiệt lớn, cuối cùng đưa đến hắn từ bỏ tiếp tục xông sáo giang hồ, hồi trở lại đến quê nhà lấy vợ sinh con, sinh tam nhi hai nữ. Liên quan tới hắn tại tu tiên giả trước mặt cụ thể ăn chính là cái gì xẹp, Hàn Cầm Hổ miệng rất rắn, từ thủ nửa đời người, cũng không có người biết rõ. 20 năm trước, tình cờ một cơ hội, năm đến trung niên Hàn Cầm Hổ liên lụy tu tiên thế gia Thẩm gia một cái quản sự đường, đem chính mình xa như vậy gần nổi danh xinh đẹp nữ nhi đưa vào Thẩm gia làm tỷ nữ. Sau này lại qua mấy năm, bị Thẩm Trường Xuyên ở trong lòng âm thầm đoán thầm hình người máy gieo hạt cái kia tiện nghi lao cha, cũng là Thẩm gia gia chủ Thẩm Phúc Hưng, tại một lần say rượu ngoài ý muốn Thẩm Trường Xuyên mâu thân thể, thế là liền có Thẩm Trường Xuyên sinh ra. Cũng chính là bởi vậy, so với những cái kia thuộc về là tu tiên thế gia thông gia Thẩm gia đại phu nhân, nhị phu nhân nhóm sở sinh đại thiếu gia, lại hoặc là so với các đại thế gian hoàng tộc hào tộc thông gia tiểu thiếp sở sinh con thứ nữ, Thẩm Trường Xuyên địa vị có thể nói là tại cái kia tiện nghi hình người máy gieo hạt lao cha hơn 50 đứa con bên trong, địa vị thấp nhất cái kia một hàng. Dù sao Thẩm Trường Xuyên mẹ đẻ, ngoại gia thế lực, tại mặt khác hào tộc hoàng tộc thậm chí tiên môn trước mặt, cơ hồ đồng đẳng với thế gian nông phu đồng dạng. Cũng chính là hắn còn có một chút tu tiên thiên phú, tăng thêm kiếp trước thành thục tâm tính, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, bằng không tại cái kia lục đục với nhau Thẩm gia đại viện, cái kia thật đúng là sống được liên hạ người cũng không bằng. Dù sao, tại Thẩm gia bực này tu tiên trong đại gia tộc tử đệ cũng sẽ không có cái gì huynh hữu đệ cùng quan hệ. Kỳ thật xa một chút cũng tốt, cái này cũng chính hợp ý ta, đến ít hơn bao nhiêu có thể tránh thoát nhà tộc bên trong những cái kia đấu đá, tránh đi đại phu nhân cùng nhị phu nhân tranh đấu vòng xoáy. Không phải bằng vào ta này thân thể nhỏ bé, nhà tộc bên trong nhấc lên một cái gợn sóng, liền đều có thể nắm ta cho chụp chết tại trên bờ cát. Nói đến chỗ này, Thẩm Trường Xuyên cũng là có một loại trong lòng hơi ưu tư cảm giác. Đây cũng không phải là hắn buồn lo vô cớ, mà là thiết thiết thực thực có khả năng chuyện phát sinh. 2 năm trước, chính mình một cái nào đó tiện nghi huynh đệ, bất quá chỉ là bởi vì biểu hiện ra so sánh không sai tu tiên thiên phú, thế là kết quả là sau lưng thân chúng 7 đao tự sát thân vong. Những đại gia tộc này quyền lực tranh đấu hiểm ác, ở đâu là hắn kiếp trước một giới dân chúng thấp cổ bé họng xuất thân người bình thường đủ khả năng tham dự được. Nói thật, trước đó tại Thẩm phủ thời điểm, hắn có thể nói là sống được nơm nớp lo sợ, trong lòng run sợ, sợ không biết tình huống như thế nào liền mất mạng. So sánh dưới, ngoại phóng đến này rời xa Thiên Nam thành Đại Loan thôn, coi như lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào chính là. Ai, này nói cũng đúng. Xa là xa một chút, nhưng ít ra không có nhiều như vậy cầu thí lò con sự tình nghe vậy, Hàn Cầm Hổ cũng là há hốc mồm, lầm bầm lên tiếng, bất quá thanh âm lại là thấp xuống, hiển nhiên là không dám tại trước mặt mọi người nghị luận Tiên gia hậu trạch sự tình. Bất quá hắn cũng là trong lòng minh thanh. Thẩm gia gia chủ Thẩm Phúc Hưng hậu trạch đại phu nhân cùng nhị phu nhân quyền lực tranh đấu, chính là bên ngoài đều là có nghe thấy. Làm Thẩm Trường Xuyên ông ngoại hắn, càng là hiểu rõ đến một chút càng sâu tình hình bên trong. Chẳng qua là thân là một giới phàm phu, Hàn Cầm Hổ cũng không dám bao sâu vào đàm luận này chút việc riêng tư thôi. Dù sao họa từ miệng mà ra, Hàn Cầm Hổ năm đó cũng là sông sáo giang hồ, trải qua đạo lý đối nhân xử thế chủ, hiểu rõ đồ vật gì có thể nói cái gì không thể giảng. Nghe nói cái kia Đại Loan thôn bên trong hết thảy khai khẩn 12 mẫu linh điển, nếu là kinh doanh thật tốt, giao nộp đủ gia tộc cái kia bộ phận, cũng vẫn có thể xem là một phương chất lượng tốt cơ nghiệp. Kỳ thật Hàn Cầm Hổ đối với tọa trấn Đại Loan thôn, cũng không có cái gì không vừa lòng. Hắn một giới tiên gia trong mắt phàm phu, nào có cái gì kén cá chọn canh không vừa lòng tư cách. Phải biết nhiều ít danh chấn nhân gian giang hồ đại hiệp, cho tiên gia làm đến mấy năm cậu đều chưa hẳn có thể đủ tiền trả một bát linh mễ cơm. Mà Đại Loan thôn, nghe nói có thể là có dòng giá 12 mẫu linh điền. Trong đó trồng trồng thực linh cốc, chỉ cần hàng năm hoàn thành thẩm gia nộp lên trên nhiệm vụ, còn lại liền đều là thuộc về trấn thủ gia. Đáp lấy chính mình ngoại tôn quan hệ, chính mình chưa hẳn không thể nếm thử cái kia tiên gia tu luyện chỗ ăn linh mễ cơm. Đây chính là hàng năm dùng ăn có tỷ lệ dẫn khí nhập đạo độ tốt. Cũng chính là bởi vậy, khi hắn khi biết nữ nhi truyền đến tin tức, lời nói chính mình thân ngoại tôn Thẩm Trường Xuyên muốn ngoại phóng trấn thủ, cần muốn nhân thủ hỗ trợ tin tức về sau, chính là buông tha phần lớn gia tài cùng sinh ý, mang theo đại nhi tử Hàn Đại Dũng cùng với hơn phân nửa gia phó tôi tớ đến đây tùy tùng ngoại tôn tiền nhiệm. Này nói thật dễ nghe muốn đi giúp ngoại tôn một tay, phụ một tay, giúp giải thích quyết trấn thủ nhân thủ quản lý chờ vấn đề. Nói khó nghe chút, kỳ thật liền là trông mong tiền tới, kỳ vọng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tốt liên lụy ngoại tôn này đuổi, mang gia tộc mình hậu bối đoạn đường. Muốn biết bên ngoài có nhiều ít có danh tiếng giang hồ hào hiệp mong muốn cho tiên gia làm cậu, đều còn không có cái kia phương pháp đâu. Nếu không có lấy huyết thống cái kia một mối liên hệ tại, chuyện tốt bực này chỗ nào đến phiên hắn Hàn Cầm Hổ. Hắn lúc trước lầm bầm, bất quá là vì chính mình ngoại tôn Thẩm Trường Xuyên đãi ngộ biểu đạt chuyện bất bình thôi. Kỳ thật nội tâm đối với Đại Loan thôn chuyến này, trông mong không biết có nhiều chờ mong. Xuất phát vào cái ngày đó cơ hồ vài ngày không có ngủ ngon giấc. Nơi nào sẽ làm thật có nửa điểm ghét bỏ đạo lý. Thẩm Trường Xuyên cùng chính mình ông ngoại Hàn Cầm Hổ câu được câu không nói chuyện tiếng, thuận tiện cho sinh trưởng ở nhà cao cửa rộng bên trong chính mình mở rộng một thoáng chi thức mặt, tìm hiểu một chút bên ngoài thế giới người phàm đại khái tình huống. Bên phải đại cứu Hàn Đại Dũng thì là im lìm không một tiếng cưỡi ngựa đi đường, nửa ngày nẹn không ra một chữ đến, cũng không có gia nhập hai người nói chuyện tiếng. Cũng tại lúc này, đột nhiên, a, con đường phía trước bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẩm Trường Xuyên đột nhiên bừng tỉnh. Xảy ra chuyện. Chương 2, khổng lồ lợn rừng chương 2, khổng lồ lợn rừng tiếng kêu thảm thiết phá vỡ rừng núi yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một loại dự cảm bất tường. Chuyện gì xảy ra? Có ai muốn giết ta? Thẩm Trường Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên. Hắn bắp thịt toàn thân tại thời khắc này kéo căng, thân thể hơi ngồi xổm, thần tâm căng cứng đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị nhảy xe đào vong. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn xuất hiện hai cây tấc hứa lai trường, nó đút độ lớn kim châm. Này hai cái kim châm rèn đúc thời điểm mặc dù không đủ trình độ pháp khí cấp bậc, nhưng là do ở sen lẫn kim tinh, có lấy nhất định pháp lực chuyển tính, đối với tu tiên giả mà nói, sử dụng thời điểm có thể so sánh chi phàm nhân cái gọi là bách luyện tinh cương trở vũ khí muốn mạnh hơn quá nhiều. Thẩm Trường Xuyên tay cầm lấy tự thân nắm giữ lực sát thương thủ đoạn mạnh nhất, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tinh thần kéo căng, tùy thời làm tốt chiến đấu hoặc là thoát đi dự định. Đúng lúc này, ầm ầm, phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó mặt đất sinh ra mắt thường có thể thấy chấn động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại kịch liệt lao nhanh đồng dạng. Ngay sau đó, liền thấy nguyên bản rừng cây rậm rạp đột nhiên giống như là bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng theo bên trong bộ ra, cao lớn cây cối tại cỗ lực lượng này trước mặt là như thế yếu ớt, kẹt 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 rên rỉ bị vô tình nghiền ép, hướng phía hai phía dồn dập ngã xuống. Một đạo khổng lồ bóng mở theo trong rừng lao ra, hung lệ dã thú sát khí cơ hồ là tốc thẳng vào mặt, cuốn theo lấy cuồng phong, bao phủ bốn phương khiến cho đến mỗi người trong nội tâm đều là dâng lên một cô đáng sợ sợ hãi. Đó là một đầu to lớn răng nanh lợn rừng, hắn thân cao 3-4 mét, khổng lồ cổng kính thân thể cơ hồ như là nhúc nhích tiểu sân câu, cả người đầy cơ bắp, làn da bảy biện da đen kịt cứng rắn chất cảm, phản phất khoác lên một tầng khôi giáp thật dày, phía trên răng đầy như là thép bội dựng thẳng mà lên lông tóc. Lúc này răng nanh lợn rừng đầu to lớn bên trên, trong mắt lập lòe hung quang, phía dưới hai cây thật dài sắc bén răng nanh theo bên mồm của nó rỗi ra, quán xuyên một bóng người bụng, đem hắn cao cao nhô lên treo ở răng nanh lên. Cái kia mở đường bị tập kích kẻ xui xẻo, đã là bị mở ngực một bụng, mắt thấy là sống không được. Máu đỏ thấm từ hắn trên thân róc rách chảy ra, không chỉ đem cái kia lấp lánh hàn quang răng nanh nhuộm đỏ liên đối lấy răng nanh lợn rừng mũi đầu đều là nhiễm đến máu me đầm địa, càng làm cho hắn giữ tận đầu nhiều hơn mấy phần hung thần sắc khí, nhìn qua đơn giản là như theo trong địa ngục đi ra dính đầy máu tanh ác quỷ. Giờ này khắc này, còn lại người bình thường tại thời khắc này khiếp sợ cái kia khổng lồ lợn rừng hung uy, tại lúc này tay chân như nhũn ra, run lẩy bẩy. Đội ngũ ở trong ngựa xuất sinh, càng bị cái kia cố hung thần sát khí dọa đến lúng túng lui lại. Mà đội ngũ ở trong tại hai bên tuần tra hộ vệ phàm nhân võ phu hộ vệ, mặc dù trong lòng cũng là sợ hãi, nhưng vẫn như cũng là cẩn thủ chức trách, tay cầm lấy vũ khí tốc độ cao từ phía sau trợ giúp đi lên. Những người còn lại lúng túng kinh khủng, nhưng Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm ngược lại là hơi thở dài một hơi. Còn tốt, không phải bên kia phái người tới chặn giết. Cũng thế, trong hai năm qua ta tại Thẩm gia một mực duy trì địa thấp, cũng không cùng người nào kết thù kết toán, bây giờ càng là chủ động rời xa vòng xoáy trung tâm ngoại phóng vùng đất xa xôi, liền coi như bọn họ đấu lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức cần phải muốn cùng ta một cái tiểu trong suốt không qua được mới là. Thẩm Trường Xuyên treo lấy một trái tim, cũng là hơi để xuống. Cũng vào lúc này, tốt xuất sinh, muốn chết. Tại Thẩm Trường Xuyên bên cạnh xe ngựa, ông ngoại hắn Hàn Cầm Hổ mắt thấy theo trong rừng sông ra khổng lồ lợn rừng, lúc này gầm thét một tiếng. Chỉ gặp hắn hai mắt trừng trừng, thiếu như lôi đình thiết lịch. Lúc này lúc, cả người tại trên lưng ngựa nhảy lên một cái, người nổi bật ở giữa không trung, trở tay rút ra lưng ở sau lưng đại đao chém đầu, một đao chém xuống. Lẫm liệt ánh đao chiếu sáng rừng núi, trong không khí xẹt qua một đạo trăng tròn đường vòng cung, sáng chói lưỡi đao càng là cuốn lên lăng lệ tình phong, dùng một loại khai sơn phá thạch khổng lồ uy thế, hướng phía cái kia khổng lồ lợn rừng đầu tầng tầng chém xuống. Trong không khí đều là vang lên sắc bén âm rít gào, đó là cực tốc lưỡi đao xé rách không khí sinh ra rồi vang. Hàn Cầm Hổ này một đao tới hung manh bá đạo, hắn ẩn chứa lực lượng chi đáng sợ, chính là trước mặt là sắt thép đúc khuôn khối sắt, cũng đều sẽ bị một đao bổ ra. Nhưng lúc này, khổng lồ lợn rừng cũng là cảm nhận được đến từ vùng trời công kích, giữ tận đầu linh hoạt hất lên, đem răng nanh bên trên treo kẻ xui xẻo văng ra ngoài. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đại đao chém đầu hạ xuống, lưỡi đao bổ vào khổng lồ lợn rừng cái kia lập lòe huyết sắc hàn mang thật dài răng nanh phía trên. Cong. Kim thiết giao kích thanh thúy tiếng va chạm vang lên, một cỗ khí lưu từ va chạm chỗ đẩy ra, lưỡi đao chỗ truyền đến kịch liệt rung động, nhường Hàn Cầm Hổ cầm đao hai tay tê dại một hồi. Cái kia tại tiên thiên chân khí ra chỉ phía dưới đủ để chặt đứt sắt thép một đao, đúng là không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, tất cả lực lượng đều bị cái kia khổng lồ lợn rừng răng nanh cho cản lại. Hàn Cầm Hổ con ngươi lập tức đột nhiên rụt lại, tốt một đầu xuất sinh, cẩn thận, cái đồ chơi này là yêu thú. Hắn giống to nhắc nhở. Yêu thú, đó là đã thức tỉnh yêu lực, có được phi phàm thủ đoạn tồn tại. Cơ hồ là cùng cấp với tu tiên giả lực lượng. Hàn Cầm Hổ toàn lực một đao trực tiếp là bị lấy ra, đến mức cánh tay của hắn đều bị bắn ngược run lên chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng lúc này, Hàn Cầm Hổ thân ảnh lại là không lùi mà tiến tới, thân ảnh Nazi tránh đi lợn rừng răng nanh phong mang, hô hấp ở giữa vọt đến hơn một trượng chỗ có hơn, đồng thời trong lòng bàn tay chiến đao hóa thành một tia chớp, liệt không mà ra, lại lần nữa ra tay, dùng một loại khác góc độ hung hăng chém về phía đối phương cái cổ trắng kiện. Tam Điệt Lãng, mặt đối dưới mắt đáng sợ như vậy cương định, Hàn Cầm Hổ vận dụng hắn năm đó tung hoành phạm trần giang hồ thời điểm tuyệt kỹ. Tại trong một chớp mắt, hắn nhanh như thiểm điện chạm ra ba đao. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ giống như là ba đao trùng điệp ở cùng nhau, cùng một thời gian chạm ra, tinh chuẩn bổ vào khổng lồ lợn rừng trên cổ. Suy, Hàn Cầm Hổ lưỡi đao chạm tại cái kia cứng cỏi thâm hậu da lợn rừng bên trên, nhưng mà, cái kia khổng lồ lợn rừng da lông phòng ngự cực kỳ đáng sợ, lưỡi đao vẹn vẹn chẳng qua là tại cứng cỏi dày nặng da heo bên trên cắt ngăn cách một đạo nho nhỏ lỗ hổng, lưu lại một đường máu tươi. Toàn lực ứng phó công kích, cũng chỉ là tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ thương, cái này khiến Hàn Cầm Hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia thật dài răng nanh coi như, da sao này da lợn rừng cũng là cứng cỏi đến như thế hoàn cảnh. Lúc này, vết thương trên cổ truyền đến đau đớn, kích thích cái kia khổng lồ lợn rừng phẫn nộ, con mắt tại thời khắc này sung huyết đỏ bừng, hai cái giày nặng móng đông nhiên cuốn theo lấy thiên quân trọng lực hung hăng đập trên mặt đất. Ầm. Chỉ một thoáng, mặt đất đều là như là đầu hũ làm lõm đi xuống một cái bát hố to động, đồng thời có một cỗ yêu khí ầm ầm bùng nổ, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích bao phủ. Hàn Cầm Hổ bị cái kia yêu khí xông lên, chỉ một thoáng giống như là bị chùy sắt lớn hung hăng va chạm một thoáng, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, như là phá bút bê vải bị vén bay mấy trượng, ngã xuống đất, khóe miệng còn chảy ra máu đỏ thẫm. Nhất kích đem Hàn Cầm Hổ hất bay, khổng lồ lợn rừng đắc thế không tha người. Móng trước trên mặt đất mới mấy lần, thân thể khổng lồ thấp đần nó, tứ chi móng uốn lượn tụ lực, lập lòe huyết tinh hàn quang răng nanh nhắm ngay cách đó không xa bị ném đi Hàn Cầm Hổ, dùng một loại chuẩn bị công kích tư thái, muốn đem cái kia làm bị thương chính mình lưỡng cấp thú đụng thành thịt băm. Khủng bố như thế một đầu khổng lồ lợn rừng, một khi bị kỳ trùng phong dâng lên, Hàn Cầm Hổ xuống tràng sợ không phải đến thập tử vô sinh. Đám người phía sau, Thẩm Trường Xuyên biến sắc, liền chuẩn bị ra tay. Hắn nắm kim châm tay cấp tốc nắn pháp quyết, pháp lực tùy theo rót vào hai cái kim châm bên trong, tại pháp lực kích dưới tóc, kim châm sáng lên màu vàng nhạt hàn mang. Nhưng cũng tại lúc này, cha nương theo lấy một đạo khác tiếng giống giận dữ truyền đến, một bên khác đại cứu Hàn Đại Dũng cũng đến. Kỳ thật sớm tại vừa mới Hàn Cầm Hổ nhảy lên một cái, dẫn theo đại đao hướng phía khổng lồ lợn rừng chém đi thời điểm, Hàn Đại Dũng cũng đã là nhấc lên trong tay giữ tợn lang nha đồng tùy theo xuống tới. Chẳng qua là Hàn Cầm Hổ tiếp xúc giao thủ nhanh, bại lui cũng nhanh, làm Hàn Đại Dũng vừa mới vừa đổi tới, hắn cũng đã là bị hất bay ra ngoài. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Hàn Đại Dũng đến, thời cơ vừa lúc đủ để cắt ngang khổng lồ lợn rừng công kích. Chỉ thấy Hàn Đại Dũng hai tay nắm to lớn lang nha đồng, từ một bên khác đi đầu đập tới, tại khổng lồ lợn rừng chuẩn bị công kích thời điểm một gậy đập vào trên đầu của nó. Ầm. Lại là trầm trọng nhất kích, khổng lồ lợn rừng đầu trực tiếp bị to lớn lực đạo đập trên mặt đất, đem mặt đất đều là đập vỡ ra từng đầu vết rách khiến cho đến mặt đất đều là chấn động lên. Đồng thời tại lang nha đồng trọng kích phía dưới, hắn trên đầu bị lang nha đồng sắc bén gai nhọn đâm ra từng cái đổ máu lỗ. Giống. Một mà tiếp công kích, nhưng khổng lồ lợn rừng càng thêm phẫn nộ, nó đầu đột nhiên nhếch lên va chạm. Khổng lồ vô pháp ngăn cản cự lực, lại lần nữa đem Hàn Đại Dũng cùng nhau hất bay. Khổng lồ lợn rừng ngẩng đầu lên, gào thét, hung thần sắc khí bao phủ toàn trường. Nguyên bản đã là trợ giúp đi lên, vũ khí nhắm ngay, tại bốn phía đem hắn bao bọc vây quanh trùng quanh Hàn gia võ phu hộ vệ, bị cái kia sát khí xông lên, bước chân đều là nhịn không được dồn dập lui lại. Bất quá rõ ràng, Hàn Cầm Hổ phụ tử công kích, chung quy là đúng cái kia khổng lồ lợn rừng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhất là Hàn Đại Dũng cái kia vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, làm cho hắn đầu đều là biến đến hỗn loạn lên, ngóc lên đầu trong lúc nhất thời có chút hành động bất tiện. Cũng tại đây một cái chớp mắt, mọi người sau lưng, xe ngựa ở trong Thẩm Trường Xuyên trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt tinh quang. Cơ hội tốt, đã sớm chuẩn bị Thẩm Trường Xuyên, hướng phía khổng lồ lợn rừng phương hướng đột nhiên nhất chỉ, trong lòng bàn tay sớm đã là bị pháp lực kích phát nổi lên lực lượng cường đại kim châm trong khoảnh khắc bắn ra. Hưu. Trong không khí, tựa hồ lóe lên một đạo rất nhỏ kim quang tia chớp. Trong mắt mọi người chẳng qua là thấy được lóe lên một cái rồi biến mất lưu lại màu vàng kim bóng mờ. Sau đó, phanh phanh. Khổng lồ lợn rừng hai con mắt nổ tung, bọt máu bắn tung tóe. Nguyên bản màu đỏ tươi điên cuồng con người, trong khoảnh khắc chính là nổ thành hai cái lỗ máu. Nhưng này còn không có kết thúc. Hai cái ngón út độ lớn kim châm tại pháp lực duy trì dưới, có được hoàn toàn không thua đánh út đạn uy lực đáng sợ, theo hốc mắt quán xuyên hắn xương sọ, đem khổng lồ lợn rừng đầu quấy thành một mảnh bột nhão. Khổng lồ lợn rừng thân thể cao lớn tùy theo kéo căng, tiếp theo vô lực chậm rãi ngã trên mặt đất, phát ra hoành thanh âm ùng ùng, nhấc lên một chỗ bụi mù. Hô. Mắt thấy trước mắt khổng lồ lợn rừng triệt để chết đi, thế cục chiến đấu đang hô hấp ở giữa chính là nghịch chuyển, mọi người tại đây thở dài một hơi đồng thời, cũng đều là sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần. Tốt, tranh thủ thời gian thu thập xong, mau sớm xuất phát. Thẩm Trường Xuyên hất lên ống tay áo, đối chung quanh tâm tình bởi vì thay đổi rất nhanh mà đứng sững tại chỗ một đám võ phu hộ vệ mở miệng nói. Mặc dù những người này không thể tại trong chiến đấu đưa đến cái tác dụng gì, nhưng dùng bọn hắn liền tiên tiên đều còn không phải thực lực, xông đi lên đại khái suất cũng là đưa đồ ăn, có thể chủ động hơi đi tới, đưa hắn hộ tại sau lưng, có thể do ngoại ý muốn tình huống dưới đưa đến nhất định yểm hộ hắn thoát đi tác dụng, vậy cũng như vậy đủ rồi. Thẩm Trường Xuyên đối với cái này cũng không trách móc nặng nề. Chương 3, Tiên đạo gian nan chương 3, Tiên đạo gian nan ông ngoại, ngài không có sao chứ? Phân phó người chung quanh quét dọn chiến trường, Thẩm Trường Xuyên tùy theo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hàn Cầm Hổ. Không có việc gì, liền là không cẩn thận bị xuất sinh này cho sốc, không có gì đáng ngại. Người đi vào trước khôi phục pháp lực đi, tiếp xuống đường mặc dù không xa, nhưng chỉ cần không tới chỗ ngồi, liền còn có thể cần ngươi ra tay địa phương. Lúc này Hàn Cầm Hổ đã là từ dưới đất đứng lên, tiện tay phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, không hề lo lắng nói, thanh âm đàm thoại trung khí mười phần. Thấy Hàn Cầm Hổ không có gì đáng ngại, Thẩm Trường Xuyên cũng là nhẹ gật đầu, quay người trở lại trong xe ngựa. Đầu kia khổng lồ lợn rừng, thực lực ít nhất tại dẫn khí 4 tầng trở lên. Vì có thể nhất kích mất mạng, hắn không dám có chút chủ quan, thế là một kích kia cơ hồ là tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực. Sau đó mặc dù khoảng cách mục đích còn có 10 dặm chỗ, nhưng ai biết này lộ trình còn lại ở trong có thể hay không lại gặp ngoài ý muốn. Mà lại coi như đến Đại Loan thôn, chính mình dù sao cũng là không hàng, Đại Loan thôn đối với mình đến sẽ có phản ứng gì? Nguyên bản trấn thủ Đại Loan thôn vị kia gia tộc tu tiên giả có thể hay không bởi vì chính mình đoạt hắn vị trí mà làm loạn, tất cả những thứ này đều không được biết. Đến khôi phục nhanh trong cơ thể pháp lực, tận khả năng đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong mới là. Thế là Thẩm Trường Xuyên cũng không có lại nhiều chào hỏi, vội vàng trở lại trong xe ngựa tính tọa tinh luyện pháp lực. Đối với cái này Hàn Cầm Hổ cũng không để ý, hắn đi tới ngã trên mặt đất giống như núi nhỏ khổng lồ lợn rừng trước mặt, nhìn đối phương cái kia thân thể cao lớn bỏ ra bóng mờ, toàn thân như sắt thép đúc quân tinh tráng bắp thịt rắn chắc, cùng với chỗ cổ cái kia bị chính mình chém ra tới một chút vết thương nhỏ ngấn. Trong lòng không khỏi có chút thở dài. Cái này là phàm nhân cùng tiên gia chi ở giữa chênh lệch, chính mình một giới luyện võ luyện hơn nửa đời người võ phu, mấy chục năm công lực, cũng bất quá là miễn cưỡng mới có thể cho này yêu vật rách ra. Mà Thẩm Trường Xuyên bất quá là tu thời gian mấy năm tiến pháp, chính là có thể nhất kích đem này đồng dạng yêu thú chém giết. Trong đó chênh lệch, thật là để cho người ta không thể không vì đó hủ rũ. Bất quá vừa nghĩ tới, Thẩm Trường Xuyên là ngoại tôn của mình, đều là chính mình hậu bối, Hàn Cầm Hổ cái eo liền không tự chủ được rất đứng thẳng lên. Tôn nhi ta có thành tiên chi tứ a. Hàn Cầm Hổ ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, dâng lên một cô vui thích cảm thụ. Cha, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một đạo giọng ồm ồm thanh âm đem Hàn Cầm Hổ kéo về thực tế. Chỉ thấy Hàn Đại Dũng nhấc lên cái kia một vòng lang nha bổng đang đi tới. Còn có thể làm sao? Sắp xếp người thu dọn đồ đạc là được. Đối mặt với chính mình này nhi tử ngốc, Hàn Cầm Hổ mắt hổ trừng một cái, tức giận nói, đem đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trên tạp vật đều lột, tìm vài người, đem xuất sinh này mang lên trên xe ngựa. Còn có, tới cá nhân đem yêu heo trong đầu pháp khí lấy ra, cẩn thận làm sạch sẽ đưa đến thiếu gia trên xe ngựa đi. Hàn Cầm Hổ thuận tay ra lệnh, chỉ huy dâng lên. Lão cha tức giận tiếng mắng nhường Hàn Đại Dũng cổ co rụt lại, mặc dù không biết vì cái gì lão cha sinh khí, nhưng tắm đầu ngấm não Hàn Đại Dũng cũng biết hiện tại nên đi làm những gì, thế là đội vàng đi hỗ trợ thu thập. Sau nửa canh giờ, ngắn ngủi tu chỉnh một thoáng đội ngũ, bắt đầu tiếp tục lên đường. Mà lúc này, xe ngựa bên trong, Thẩm Trường Xuyên đã là đỉnh chỉ tính tọa khôi phục pháp lực. Mới dẫn khí tam trọng hậu kỳ hắn, trong cơ thể pháp lực cũng không nhiều, cho nên tính tọa khôi phục đầy pháp lực cần thời gian cũng không hề dài. Một khắc đồng hồ hết sức chăm chú tinh luyện pháp lực, cũng đã là đem trong cơ thể pháp lực khôi phục được chín thành. Nhìn qua tựa hồ có chút chậm, đối với chiến đấu mà nói không thể nghi ngờ là cái phiền phải lớn. Nhưng này còn tính là tốt. Nếu là đến dẫn khí hậu kỳ, cũng chính là dẫn khí 7 tầng trở lên, khi đó mong muốn đơn thuần dựa vào tính tọa khôi phục lời, vậy liền nói ít cũng phải tốn hao bên trên nguyên một ngày. Mong muốn rút ngắn khôi phục thời gian, cũng chỉ có thể sử dụng linh thạch đan dược loại hình linh vật, hoặc là tại linh địa tu luyện loại hình mới có thể làm được. Rõ ràng, đối ở hiện tại Thẩm Trường Xuyên mà nói, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tính tọa tinh luyện khôi phục, còn chưa có tư cách xa xỉ đến sử dụng linh thạch hoặc là đan dược tới khôi phục mức độ. Thẩm Trường Xuyên hoạt động một chút thủ đoạn. Trong tay áo có cố ý may châm bộ, hai cái kim châm đã bị người phía dưới xử lý sạch sẽ đưa tới, bị hắn cẩn thận cất kỹ tại nội bộ. Mặc dù bộ dạng này có chút cấn tay, thế nhưng cũng may nếu là phát sinh cái gì đột phát ngoài ý muốn, có thể lập tức sử dụng, có chút không tiện, quen thuộc liền tốt. Làm việc cẩn thận một điểm tổng sẽ không sai. Điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, Thẩm Trường Xuyên thói quen thần tâm ngưng tụ, tầm mắt nhìn thẳng phía trước hư không. Cũng tại lúc này, một mặt nhàn nhạt màn ánh sáng tùy theo xuất hiện tại hắn thị giác ở trong. Tính danh: Thẩm Trường Xuyên, cảnh giới: Dẫn khí tam trọng hậu kỳ công pháp, Tượng Sơn nạp khí quyết pháp khí, kim châm 2 cái, chuẩn pháp khí cấp thấp, pháp thuật, kim châm thứ 100, viên mãn đặc tính, hơi ám khí độ chính xác tăng lên, không đáng kể kim hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, khinh thân thuật 81, phong nhận thuật 52, hỏa cầu thuật 43, đằng mạng thuật 13, vô cùng đơn sơ bảng, không có những chức năng khác, vẹn vẹn chỉ có thể biểu hiện ra Thẩm Trường Xuyên tự thân đại thể tình. Đúng. Trong đó tỷ lệ phần trăm biểu hiện chính là thanh tiến độ, cũng có thể nói là hắn đối với tu luyện môn kia pháp thuật thuần thục trình độ. Mà khi thanh tiến độ đi đến 100%, liền sẽ như giống như phía trên kim đâm thuật đồng dạng, tại đằng sau xuất hiện một chút đặc tính. Này chút đặc tính là như thế nào xuất hiện, lại là cái gì nguyên lý, Thẩm Trường Xuyên là hoàn toàn không biết. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, làm những cái kia đặc tính xuất hiện về sau, hắn đối với kim đâm thuật sử dụng độ chính xác đều có nhất định tăng lên. Cái loại cảm giác này, giống như là đối vì loại nào đó pháp thuật dung hội quán thông về sau, sinh ra mới tâm đắc lĩnh ngộ. Vừa giống như là bị quán thâu một loại nào đó tri thức kinh nghiệm. Tình huống cụ thể, hắn cũng nói không chính xác. Bất quá có khả năng khẳng định là, cái kia hậu tố đặc tính là đồ tốt chính là. Giống như vừa mới, hắn hai cái kim châm tại kích phát kim đâm thuật về sau, có thể tinh chuẩn đánh trúng khổng lồ lợn rừng hai con mắt, chính là hắn đem kim đâm thuật tiến độ tu luyện tăng lên tới 100 về sau mang tới đặc tính sinh ra tác dụng. Đáng tiếc, cái đồ chơi này thanh tiến độ tăng lên hoàn toàn là dựa vào chính mình tu luyện, không có cách nào thêm điểm. Cũng không biết là tên nào thiết kế, xem xét liền là bị vùi dập giữa chợ mặt hàng. Hiện tại bắt đầu vô địch chạy, ngốc nghếch thêm điểm chạy, giết địch thêm kinh nghiệm hoặc là tuổi thọ chạy mới là vương đạo a. Thẩm Trường Xuyên nhịn không được lại lần nữa hướng trước mắt bảng phát động chửi bậy. Nhưng rõ ràng, bảng cùng dĩ vãng mấy chục hơn trăm lần một dạng, hoàn toàn không có động tĩnh. Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ được tiếp nhận hiện thực. Không có cách, bàn tay vàng kéo khố là kéo khố một chút, nhưng ít ra cũng là bàn tay vàng. Ít nhiều khiến hắn có được tại đây cái thế giới khác dừng chân lực lượng. Không sai, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói, đây là thế giới khác. Hắn cũng không phải là giới này thổ dân, mà là xuyên qua lúc lớn 2 năm nửa người xuyên Việt. Đại khái tại 2 năm rưỡi trước đó, hắn vẫn là một cái vừa tốt nghiệp không mấy năm yêu quý đi làm mỏ cá đọc tiểu thuyết chơi đùa thiên tuyển làm công người. Sau đó ngày nào đó thức đêm suốt đêm chơi một cái bạo lá gan thanh tiến độ trò chơi nhỏ thời điểm, mắt tối sầm lại, liền xuyên qua đến cái thế giới này ra ngoài bị yêu thú tập kích bị trọng thương Thẩm Trường Xuyên trên thân. Tính cả cùng đi đến, chính là trước mắt hắn này một khối nhỏ không có chứng dùng thanh tiến độ bảng. Một lúc mới bắt đầu, Thẩm Trường Xuyên trong lòng vẫn là rất bất an, dù sao đây là một cái tồn tại tu tiên đạo lộ thế giới, chính mình còn xuyên qua đến một cái thế lực không kém tu tiên gia tộc Thẩm gia bên trong, trời biết trong này có hay không đoạt xá lời giải thích, bị người ta nhìn ra. Nhưng cũng may chính là, kém nhất tình huống cũng không có phát sinh. Thân phận của mình bất quá là một cái không đáng chú ý con thứ, cũng không có nhiều người để ý lại thêm sau khi xuyên biệt chính mình tiêu hóa nguyên thân trí nhớ, đồng thời tận lực giữ yên lặng, làm việc cẩn tiểu vi thận, cho nên người ở bên ngoài xem ra, cái kia là chính mình bị trọng thương hôn mê 7 ngày 7 đêm tại quỷ môn quan trước mặt đi một lần về sau, dẫn đến tâm tính đại biến kết quả, loại tình huống này trên thế giới này tựa hồ lại là như thường bất quá. Chính là này thân mẫu thân đều không có chút nào hoài nghi. Thẩm Trường Xuyên cũng theo đó lặng yên tại Thẩm gia dàn xếp xuống tới. Tại vượt qua một tháng thích ứng kỳ về sau, Thẩm Trường Xuyên hiểu được xuyên qua một phương thế giới này chính là vô cùng mênh mông tu tiên thế giới, lại thêm cũng phát hiện hiểu chính mình có thanh tiến độ bàn tay vàng, lúc đó Thẩm Trường Xuyên trong lòng có thể nói là hưng phấn không thôi. Thời điểm đó hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng lấy chính mình nhờ vào đó nhất phi trùng tiên, ngày sau ở cái thế giới này thành tiên làm tổ, thậm chí siêu thoát thế giới. Nhưng mà, chưa kịp Thẩm Trường Xuyên dự định mượn nhờ thanh tiến độ bảng lực lượng hiển lộ tiên phú, sau đó dẫn tới tiện nghi lão cha hoặc là gia tộc chú ý, nhận trọng điểm bồi dưỡng, trong Trầm gia phát sinh một sự kiện, khiến cho hắn như là đi đầu bị dội xuống một thùng nước lạnh, cả người nhiệt tình trực tiếp ngồi xuống. Cái kia chính là mình một cái nào đó tuổi còn trẻ tu vi cảnh giới đột phá đến dẫn khí lục trọng, thiên tư còn có thể cùng cha khác mẹ tiện nghi huynh đệ sau lưng bên trong bảy đao tự sát thân vong sự tình. Vì cái gì hắn sẽ biết đó là sau lưng bên trong bảy thân đao vong? Bởi vì lúc ấy hoảng sợ Thẩm gia tôi tớ đem người nhấc đi xem y sư thời điểm, vừa lúc bị Thẩm Trường Xuyên gặp được. Khi đó hắn nhưng là nhìn tận mắt trôi đao còn sáng loáng cắm ngược ở đối phương phía sau lưng đầu. Sự kiện kia cụ thể là nội tình gì, Thẩm Trường Xuyên không biết. Hắn chỉ biết là không quá 2 ngày, vị tiêu tiện nghĩ huynh đệ liền bị tuyên bố tử vong, đối ngoại tuyên bố nguyên nhân tử vong là tự sát. Về sau lại không bao lâu, vị tiêu tự sát bỏ mình tiện nghĩ huynh đệ mẹ đẻ nghe nói điên rồi, bị chạy tới ngoài thành Tây Sơn miếu nhỏ tĩnh dưỡng, đối phương ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, cũng bị dùng hiếu đạo danh nghĩa cùng nhau tiến đến miếu nhỏ, yêu cầu lúc nào đi phục thị đối phương mẹ đẻ. Thẩm Trường Xuyên một giới vẹn vẹn chẳng qua là đi vào chỗ làm việc 2 năm, mới hơi thấy một điểm chỗ làm việc hắc ám thiên tuyển làm công người, chỗ nào được chứng kiến bực này hiểm ác gian trá đại gia tộc quyền lực đấu tranh. Mà lại hắn cũng đông nhiên nhớ lại, nguyên thân sở dĩ nằm tại trên giường bệnh hôn mê 7 ngày 7 đêm, là bởi vì ra ngoài tao ngộ yêu thú tập kích tới. Trời biết cái kia đến cùng là thật chính là yêu thú tập kích ngoài ý muốn, vẫn là nói cái khác duyên cớ. Cơ hồ là bị sợ mất mật Thẩm Trường Xuyên lúc này thu liễm tất cả tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí tại Thẩm gia làm một cái tiểu trong suốt. Thậm chí liền tu luyện đều không dám quá cần, sợ sơ ý một chút biểu hiện ra hơn người tư chất, không biết ai cũng cho hắn tới một phần sau lưng thân chúng bảy đao tự sát kịch bản. Cái này cũng khiến cho hắn xuyên qua 2 năm rưỡi, tu vi cảnh giới cùng với các loại tiến độ đầu cũng chỉ có ngần ấy trình độ. Bất quá cũng chính là bởi vậy, nhường Thẩm Trường Xuyên càng là thấy rõ này tu tiên đại gia tộc ngăn nắp bề ngoài phía dưới hắc ám, đồng thời cũng tại vô hình ở trong tránh khỏi khả năng này đến tử vong kiếp nạn. Bởi vì thời gian 2 năm, lại có hai cái tiện nghi huynh đệ tuần tự xảy ra ngoài ý muốn, nguyên nhân cái chết phân biệt là rơi xuống nước, cùng với ngã xuống vách núi, đồng thời mặt khác có một người mất tích, cùng với hai cái tỷ bội cùng người bỏ trốn các loại. Cho dù là tại Thẩm gia thâm cư không ra ngoài Thẩm Trường Xuyên, cũng đều là cảm nhận được trong Thẩm gia bộ quần quần sóng ngầm. Nội bộ đại phu nhân cùng nhị phu nhân tranh thủ tình cảm, các mạch phe phái tranh quyền đoạt lợi càng lúc càng kịch liệt, thậm chí còn có bên ngoài thế lực quấn vào trong đó. Nhưng đứng ngoài quan sát Thẩm Trường Xuyên đó là một cái trong lòng run sợ. Cũng may hắn trước giờ làm một chút lưu tính, lại thêm này thân mẫu thân trợ giúp, khiến cho hắn bây giờ có thể thành công ngoại phóng, xem như thoát đi Thiên Nam thành Thẩm gia đại trạch vòng xoáy. Bằng không mà nói, Thẩm Trường Xuyên đều không dám khẳng định chính mình có hay không có thể trong tương lai trong Thẩm gia bộ tranh đấu ở trong sống sót. Ai, này không có chứng dùng tiến độ bảng. Thành tiên làm tổ là không dám nghĩ, trước nỗ lực sống sót, tranh thủ sống được tốt hơn rồi nói sau. Hồi tưởng lại hai năm này nửa trải qua, Thẩm Trường Xuyên không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Bây giờ hiện thực đã là san bằng hắn góc cạnh. Thành tiên cái gì, hắn đã không nữa làm như thế nằm mơ ban ngày. Trước mắt hắn mơ ước lớn nhất, bất quá là hy vọng có một ngày có thể xuất khiếu cảnh giới, hơi có được có thể đặt mình vào Thẩm gia sự tình bên ngoài năng lực, sau đó trở lại Thiên Nam thành đem này thân mẫu thân tiếp ra tới, tránh đi cái kia vòng xoáy thôi. Vừa nghĩ tới này thân mẫu thân đối với mình yêu thích, cùng với vì mình có thể ngoại phóng nỗ lực, Thẩm Trường Xuyên không khỏi lại lần nữa thở dài một hơi. Hắn có thể ngoại phóng, có thể là nửa điểm không dễ dàng. Trước khi rời đi, hắn liền nghe mẫu thân đã bị đại phu nhân lệnh cưỡng chế cấm túc từ đường nửa năm. Đối với cái này mẫu thân không có nói, Thẩm Trường Xuyên cũng không có đến hỏi. Bởi vì bất quá là không quan trọng dẫn khí ba tầng chính mình, căn bản không có cải biến bất kỳ chuyện gì năng lực. Cũng chỉ có tấn thăng xuất khiếu, mới có thể tại đây Thẩm thị gia tộc ở trong cũ có một ít quyền nói chuyện. Chẳng qua là xuất khiếu cảnh giới mặc dù là dẫn khí cảnh giới tiếp theo cấp độ, dẫn khí chi cảnh hết thảy có cửu trọng, mỗi một trọng đều là vô cùng gian nan. Mong muốn đi hết dẫn khí cửu trọng đột phá đến xuất khiếu cảnh, tu luyện tư chất, tài lực, khí vận đều là thiếu một thứ cũng không được. Toàn bộ Thẩm thị gia tộc nghe nói có mấy vạn người nhiều, nhưng mà xuất khiếu cấp độ chân tu cũng bất quá là không quan trọng hơn 10 người thôi. Cũng chính là có thanh tiến độ bảng, Thẩm Trường Xuyên mới nhiều mấy phần lòng tin. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám nói, tương lai mình liền nhất định có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh. Chung quy là tiên đạo gian nan a. Chương 4, ứng đối chương 4, ứng đối một ngày trước, Đại Loan thôn. Tọa lạc ở sườn núi to lớn đỉnh viện, đủ loại đẹp đẽ kiến trúc liên tiếp, xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, biểu lộ ra một loại xưa cũ mà trang nhã đẹp. Theo đỉnh viện cửa lớn đi ra, vừa ra khỏi cửa liền có thể thấy rộng lớn Đại Loan thôn lòng chảo sông bình nguyên, nhường cư ngụ ở nơi này người, đều sẽ sinh ra một loại tâm tình khoáng đạt, tiên tính trí viễn cảm giác. Nhưng mà, đỉnh viện trong hành lang, khô liệt bầu không khí lại là phá vỡ trong núi đỉnh viện cái kia một phần yên tĩnh. Cha, ta tuyệt không phục. Một cái tuổi trẻ khí thịnh thanh âm tại trong hành lang quanh quẩn. Nay quản lý kinh doanh Đại Loan thôn việc cần làm, là chúng ta lúc trước dùng 80 miếng linh thạch khơi thông lại nhị gia mới lấy được. Hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng lên, hung hăng vô bàn một cái, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Rõ ràng đã nói xong 10 năm nhiệm kỳ, hiện tại mới qua 6 năm, nhẹ nhàng một câu liền để chúng ta thu dọn đồ đạc xéo đi. Này tính là gì? Thế đạo này còn có hay không phân rõ phải trái địa phương? Giờ này khắc này, nay thường ngày bị ngoại nhân thường xuyên định bợ xưng là Thẩm nhị gia người trẻ tuổi Thẩm thiếu chủng, nổi giận đùng đùng lớn tiếng hét lên. Không phải do hắn không phẫn nộ. Này Đại Loan thôn có lẽ tại trong Trầm gia bộ những cái kia đích hệ tử đệ xem ra, bất quá là núi cao đường xa, rời xa Thẩm gia trung tâm quyền lực chim không thèm bị đất nghèo. Nhưng đối với bọn hắn này, chút Thẩm gia huyết mạch bối phận đã là cực kỳ xa xôi thứ mạch mà nói, có thể là hiếm có tốt đẹp cơ nghiệp. Đại Loan thôn hết thảy 12 mẫu linh điền, một mùa thu hoạch như thường đại khái tại 1200 cân tả hữu linh cốc. Làm ra sản dòng họ, Thẩm gia mỗi một quý thu hoạch muốn rút đi cố định 1000 cân thu hoạch, mà còn lại 200 cân linh cốc liền thuộc về bọn hắn. Đừng nhìn này rút thành rút hơn 8 phần 10 rất nặng, giống như một năm đến đôi bất và đến cùng làm không công một dạng, nhưng trên thực tế đây là hiếm có công việc béo bở. Phải biết này 12 mẫu linh điền, vốn cũng không phải là bọn hắn hết thảy, toàn bộ Đại Loan thôn đều là Thẩm gia gia sản dòng họ, bọn hắn chẳng qua là thay mặt quản lý mà thôi. Này rút thành đương nhiên sẽ không thấp. Thứ hai, linh cốc giá cả trung bình tại một linh thạch 10 cân tả hữu gợn sóng, cũng là mang ý nghĩa 200 cân linh cốc, thu hoạch là 20 khối linh thạch. Mà trong linh điền linh cốc một năm thu hai mùa, một năm kia thu nhập liền là 40 khối linh thạch. Huống chi, trồng trọt linh điền trên thực tế cũng không cần bọn hắn tự mình xuống đất, mà là những cái kia bị bắt tới phạm nhân võ phu, xung quân mà đến tội phạm đi làm việc, hoặc là vì tìm kiếm tiên duyên chủ động gia nhập tiên gia môn hạ vì cầu nhất pháp mà nỗ lực công tác thế hệ. Nhưng vô luận là lai lịch gì, ở trong mắt tu tiên giả, đều chẳng qua là một chút võ phu dân đen. Hảo tâm điểm bao no thịt để ăn chất béo, để cho bọn họ có sung túc khí lực đi làm việc, không đến mức mệnh chết người. Nếu là tâm địa cứng một chút, hoặc là mong muốn tiết kiệm một chút trực tiếp đem những cái kia thịt để ăn chất béo cho xóa đi, ngược lại mệnh chết trực tiếp phát một phong tín hàm đến thế gian tự nhiên sẽ có người đưa tới mới một nhóm. Nay hoàn toàn có thể nói là mua bán không vốn, hàng năm nằm liền có thể thu nhập hơn 40 miếng linh thạch. Dạng này một bút gia nghiệp, ai có thể tùy tiện dứt bỏ. Cuối cùng, cái kia chính là một khi bọn hắn rời này Đại Loan thôn, liền không thể không hồi trở lại Thiên Nam thành Thẩm gia đại trạch mưu tính cái khác phương pháp. Có thể Thẩm gia mặc dù lớn, nhưng nhà tộc bên trong là một cái củ cải một cái hố, tốt vị trí sớm đã có người chiếm, chỗ nào còn vòng đến bọn hắn những huyết mạch này xa xôi bảng chi tộc nhân đủ khả năng nhóm nó. Đến lúc đó trở lại Thiên Nam thành, muốn không cửa không có đường không tìm được vị trí, không thể nói trước muốn trộn lẫn đến những cái kia cùng khổ tán tu ra ngoài liệu mạng đi. Đây là đặt ở người nào trên thân, đều khó có khả năng tùy tiện dứt bỏ cơ nghiệp. Nay Đại Loan thôn liền là nhà chúng ta, người nào cũng đừng hòng lấy đi. Ta cái này dẫn người tới đem tiểu tử kia chân cắt ngang, nhìn hắn có dám hay không tới đón tay. Thẩm Thiếu Trùng ngẩng đầu lên, kiệt ngạo bất tuần chân chính. Tại đây Đại Loan thôn phụ cận, hắn Thẩm Thiếu Trùng là chung quanh một chút tu tiên tiểu môn tiểu hộ, một chút nông phu tiểu địa chủ tranh nhau định bợ Thẩm Nhị Thiếu, ra cửa tại bên ngoài, chung quanh là một đám tiền hô hậu hùng tiểu đệ. Nương tựa theo Thẩm thị danh tiếng của gia tộc, ở chung quanh lẫn vào hết sức mở, tình cờ cũng có thể có ngoài định mức thu nhuận. Chỉ khi nào trở lại Thiên Nam thành, trở lại Thẩm gia, ngươi Thẩm Thiếu Trùng liền là cái mấy cái. Rời đi Đại Loan thôn, hắn là nhất không vui một cái. Cũng chính là bởi vậy, tại trước đây không lâu, tại bên ngoài pha trộn hắn đạt được lão đầu tử truyền tin về sau, cơ hồ có thể nói là trong đêm chạy về. Liên là muốn khuyên lão đầu tử, không nên đem này một phần cơ nghiệp cứ như vậy bằng bạch đưa ra ngoài. Nhị đệ, ngươi không nên khinh cử vọng động. Lúc này, một cái thanh âm trầm ổn mở miệng, cắt ngang Thẩm Thiếu Trùng lửa giận, này Đại Loan thôn là gia tộc gia sản dòng họ, có thể không coi là chúng ta cơ nghiệp, chúng ta cũng chỉ là đời gia tộc quản lý mà thôi, gia tộc phía trên làm ra quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Mà lại, lão cha tại truyền tin cho ngươi thời điểm chưa nói rõ ràng, lần này đem chúng ta chen đi cái kia người lai lịch thật không đơn giản, hắn là bây giờ tộc trưởng một đứa con trai, mặc dù là con thứ, nhưng vậy cũng là gia chủ thân sinh huyết mạch. Nhân vật như vậy, chúng ta nhưng không có đắc tội với người nhà thực lực. Người nói chuyện chính là Thẩm Thiếu Trùng đại ca Thẩm Thiếu Quang. Giờ phút này trên khuôn mặt của hắn, mặc dù cũng có không cam lòng, nhưng rõ ràng vẻ sợ hãi càng sâu. Hắn cũng không tán thành chính diện cùng đối phương đối kháng. Vậy thì thế nào? Tộc trưởng nhi tử liền có thể không giảng đạo lý sao? Huống chi, như thường dựa vào tộc trưởng cái kia một phần liên hệ máu mủ, lẫn vào lại kém nói ít cũng có thể trao quyền cho cấp dưới đến một cái thành trong trấn Hưng Phúc, kết quả chạy tới như thế vắng vẻ địa phương, tiểu tử kia tất nhiên là trong nhà có cũng được mà không có cũng không sao bị từ bỏ con thứ, này có gì phải sợ. Thẩm Thiếu Trùng cứng cổ phản bác chân chính. Một bộ không sợ trời, liền muốn ra mặt tới đấu một trận bộ dáng. Chẳng qua là lời của hắn ở giữa, nhiều ít cũng là có chút niềm tin không đủ chính là. Thẩm thị gia tộc đến hàng vạn mà tính tộc nhân, chủ mạch cùng xa xôi thứ mạch ở giữa địa vị, tồn tại chênh lệch cực lớn. Coi như người tới lại là không được coi trọng, vậy cũng là gia chủ nhi tử. Mà bọn hắn, bất quá là huyết mạch cũng không biết đã xa tới không biết nhiều ít bối phận, vẫn phải dựa vào dùng linh thạch khơi thông lại nhị quản gia quan hệ mới có thể có đến một chỗ tốt xa xôi huyết mạch tộc nhân. Một khi bùng nổ xung đột, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong đều là trở nên trầm mặc. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, hai huynh đệ tầm mắt tùy theo nhìn phía thủ tọa ngồi lấy phụ thân Thẩm Sĩ Anh. Loại tình huống này, cũng chỉ có làm nhất gia chi chủ phụ thân có thể làm chủ. Lúc này Thẩm Sĩ Anh ngồi tại thủ tọa bên trên, thân hình cao lớn có long bản hổ cứ chi thế, sắc mặt biến mất tại khói mù bên trong, âm trầm đến có thể vận đạt được nước tới. Không hề nghi ngờ chính là, hắn đối với này không duyên cớ vô tội mất đi trấn thủ kinh doanh Đại Loan thôn chuyện xui xẻo này, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Bất quá hắn cũng rất là rõ ràng, trứng chọi đá. Vị trí này, chung quy là muốn giao ra. Nhưng như thế nào giao mới có thể tận khả năng giữ được tự thân lợi ích, này có thể được thật tốt suy nghĩ một ít. Ít chỉ nói đến không kém, chuyện này, phía trên định chúng ta là không có cách nào cải biến. Bất quá Thiếu Trùng cũng không sai, nếu như không quan trọng một giới con thứ đến, liền để chúng ta kẻ ra quần ngoan ngoãn rời đi, vậy chúng ta thanh danh ở đâu? Ngày sau trở lại Thiên Nam thành, chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể kỵ đến trên người chúng ta đi. Vậy sau này còn muốn hay không tranh chỗ tốt rồi? Nói đến chỗ này Thẩm Sĩ Anh âm u dưới khuôn mặt, cũng đều là lóe lên một vẻ lệ khí, đồng thời trong mắt lóe ra một vẻ hàn quang. Ít ánh sáng, người đi đem trong thôn phủ trong kho hết thể linh cốc, kim ngân, toàn bộ một hạt không dư thừa cho ta dọn đi. Hắn không phải muốn Đại Loan thôn sao? Lao tử liền cho hắn một cái không thôn. Còn có ngươi, Thiếu Trùng dựa theo lộ trình, tiểu tử kia Minh Nhi hẳn là đến. Đến lúc đó ngươi dẫn người đến cửa thôn, tùy tiện mượn cớ cho hắn một hạ mã uy. Nói cho những người khác, chúng ta toàn ra, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện bắt chẹt quả hờ mềm. Thẩm Sĩ Anh thanh âm đàm thoại bên trong, tràn đầy quả quyết cùng tàn nhẫn. So với hai đứa con trai, hắn suy tính được càng nhiều càng toàn diện. Tại Thẩm gia sờ lăn lộn bò mấy chục năm, hắn biết rõ hiện nay những cái kia các tộc nhân tính tình, một khi trước mặt người khác bộc lộ ra ngươi mềm yếu một mặt, như vậy tiếp xuống ngươi phải đối mặt sẽ là vô số tại sau lưng ngươi xông lên mong muốn đưa ngươi phân mà ăn chi linh cầu. Không ngừng thăm dò, cho đến cuối cùng đưa ngươi cho nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Cái kia sắp đến tới nhận chức cái kia gọi là Thẩm Trường Xuyên con thứ tình huống, hắn cũng đã là thông qua một chút quan hệ đạt được đại thể tình huống. Thiếu Trùng nói không sai, tiểu tử kia đúng là một cái vô cùng không được coi trọng con thứ. Hắn mẹ đẻ bất quá là một phàm nhân võ phu nữ nhi, bất quá là dựa vào một chút thủ đoạn được gia chủ một đêm ưu ái, mới may mắn sinh ra hắn một tên tiểu tử. Gia chủ to to nhỏ nhỏ hơn 50 đứa con bên trong, một thân là thuộc về tầm thường nhất, địa vị thấp nhất một loại, vẫn luôn là một cái tiểu trong suốt, tại Thẩm gia đại trạch bên trong chỉ sợ liền một chút cực được coi trọng nô bộc quản gia cũng không bằng. Sợ là liên gia chủ đều không nhớ rõ chính mình có như thế một đứa con trai. Một cái mẹ đẻ địa vị thấp, ở gia tộc ở trong đều là có cũng được mà không có cũng không sao thế hệ. Lập y đối tượng không chọn người, còn có thể tuyển người nào? Thẩm Sĩ Anh thầm nghĩ, nếu như ngày mai hắn tại dạng này không đáng chú ý, không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh con thứ trước mặt đều sinh sinh ăn một cái kia thua thiệt ngầm, mà không có có phản ứng chút nào. Có thể tưởng tượng là, tại trở lại Thẩm gia đại trạch về sau, chắc chắn có nhiều người hơn dùng các đại công tử danh nghĩa để lên đến, đem bọn hắn xem như là cái thất gỗ bên trên thịt mỡ chia cắt. Điểm này, dùng hắn đối với Thẩm gia mấy người hiểu rõ, cơ hội là có thể nói là khẳng định. Bởi vậy ra vai phủ đầu, bày ra thái độ của mình đến, đó là nhất định. vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, cùng lắm thì nói cái kia là tiểu hài tử ở giữa hiểu lầm là được. Hai hại bên trong lấy hắn nhẹ, lúc này Thẩm Sĩ Anh trong nội tâm đã là có đại khái mưu tính. Đương nhiên, cũng là bởi vì rõ ràng biết cái kia Thẩm Trường Xuyên cụ thể nội tình, hắn mới dám bộ dạng này làm. Bằng không nếu là đổi lại cái khác công tử thiếu gia, hắn tất nhiên là không dám có bất kỳ tâm tư, sẽ chỉ đem người cùng tính đưa vào Đại Loan thôn hậu sơn trung tâm đình viện, sau đó cả nhà mau chóng chuẩn đi xéo đi. Chương 5, nhanh quay ngược trở lại chương 5, nhanh quay ngược trở lại ha ha ha, Thường Xuyên thiếu gia đường xa tới, tại hạ không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Làm Thẩm Trường Xuyên đoàn người cùng xe ngựa đội ngũ tiến vào Đại Loan thôn bên trong, nguyên bản ở đây trấn thủ người trung niên Thẩm Sĩ Anh đầy mặt nụ cười đi ra, tràn đầy nhiệt tình tiến lên nên đón. Cùng lúc đó, hắn quay đầu đi, đối mặt với đầu thôn chỗ tụ tập, riêng phần mình trong tay cầm vũ khí, đồng thời tại Thẩm Trường Xuyên đám người bọn họ vào thôn thời điểm liền một mặt tới bất thiện bộ dáng, một bộ muốn tiến lên gây sự cái kia mười mấy người trẻ tuổi khuôn mặt căng cứng, lớn tiếng quát lớn, "Thiếu chủng, ngươi cút ngay cho ta xuống. Đây là trước tới thay thế chúng ta trấn thủ Thẩm thiếu gia, mù mắt chó của ngươi." Tại Thẩm Sĩ Anh tiếng quát mắng bên trong, cái kia cầm đầu gọi là Thẩm thiếu chủng người trẻ tuổi miệng hơi hơi mở lớn, sắc mặt có chút mờ mịt. "Không phải, ngươi hôm qua không phải đã nói muốn cho ta cho trước mặt tiểu quỷ kia một hạ mã uy sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Nói thế nào tốt không giống nhau." Lão tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên trở mặt, nhưng Thẩm thiếu chủng trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Bất quá tại lão tử nhiều năm xây dựng ảnh hưởng tình huống dưới, hắn cũng không dám nổ đâm, chỉ có thể hướng đối diện Thẩm Trường Xuyên chắp tay, thấp giọng một giọng nói thật có lỗi, liền ngoan ngoãn lui ra. Thẩm Sĩ Anh quay đầu đi, đối mặt Thẩm Trường Xuyên trên mặt một lần nữa che kín khuôn mặt tươi cười. "Ai, cũng trách tại hạ không biết dạy con, khuyết tử những năm gần đây một mực ở bên ngoài cùng với không đứng đắn người pha trộn, còn làm cái gì hộ thôn đội, kém chút còn chọc tới thiếu gia ngài trên thân, còn mời ngài đừng nên trách." Thẩm Sĩ Anh hướng phía Thẩm Trường Xuyên ôm quyền hành lễ, tạ lỗi chân chính. "Không dám không dám. Tiền bối chính là trưởng bối, cái này thật sự là chết sát tiểu tử. Huống hồ vạn bối xuất thân thấp hèn, cũng không đánh được thiếu gia như vậy xưng hô, tiền bối gọi thẳng ta tên Thường Xuyên là đủ." Mặc dù Thẩm Trường Xuyên cũng cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, càng không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng dù sao cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương khách khí, chính mình tự nhiên cũng khách khí khiêm tốn đáp lễ trở về. Một phiên khách sáo qua đi, hai người nói chuyện với nhau cũng là hơi có chút vui vẻ hòa thuận ý mùi. Thẩm Trường Xuyên dựa theo đối phương tuổi tác cùng thực lực mạnh hơn chính mình mà xưng hô đối phương vì thế thúc, đối phương thì nói vậy mình liền mặt dày xưng Thẩm Trường Xuyên một tiếng thế chất. Thường Xuyên thế chất, cái kia một đầu lợn rừng là đơn giản khách sáo một thoáng, Thẩm Sĩ Anh chính là nhìn về phía cách đó không xa giống như núi nhỏ, cơ hồ muốn hai cỗ xe ngựa liều tại cùng một chỗ mới kéo đến động khổng lồ lợn rừng thi thể, lên tiếng hỏi: "Hả, xuất sinh này a, là tại lúc đến trên đường ở nửa đường bên trên giết." Đại khái khoảng cách thôn còn có khoảng 10 dặm, xuất sinh này đột nhiên theo trong núi rừng xông ra tập kích đội xe, đến mức một cái ở phía trước dẫn đường tùy tùng bị giết chết. Còn tốt cuối cùng đi qua một phiên nỗ lực, tiểu chất cũng là thành công đem hắn chém giết. "Thế nào, thế thúc có thể là phát hiện vấn đề gì?" Thẩm Trường Xuyên đi đến chở khách lấy khổng lồ lợn rừng thi thể xe ngựa trước mặt, tay vô vô này một cục thịt núi, đơn giản giải thích một phiên lúc nào tới nguyên, đồng thời nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Thế thì không có gì, liên la xuất sinh này có thể là Đại Loan thôn một hại, mỗi đến đồng ruộng linh cốc muốn thu hoạch thời khắc, xuất sinh này liền sẽ thừa dịp lúc ban đêm sắc vụng trộm xuống núi gây họa linh điền. Chúng ta đã từng mấy lần bố trí mai phục, mấy năm qua cùng xuất sinh này đấu qua vài lần, nhưng đều bởi vì hắn ra dày thịt béo mà không thể làm gì, vẹn vẹn chỉ có thể đem hắn bức lui đuổi đi." Thường Xuyên thế chất quả nhiên là thần thông kinh người, tuổi còn trẻ vậy mà đã là có thể đem xuất sinh này chém giết, còn chưa nhậm chức liền đã là vì Đại Loan thôn giải trừ này họa lớn. Thẩm Sĩ Anh cảm khái lên tiếng chân chính. Hắn ánh mắt dư quang tại khổng lồ lợn rừng trên thi thể cẩn thận quét một vòng. Quanh thân không có cái gì vết thương, xem ra cũng không có đi qua chiến đấu kịch liệt, mà là bị nhất kích mất mạng. Phát hiện điểm này, Thẩm Sĩ Anh nội tâm càng là chìm xuống dưới. Thực lực của đối phương vượt xa tình báo ở trong lời giải thích, quả thật nên chết. Thẩm Sĩ Anh trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời trong đầu rất nhiều suy nghĩ cấp tốc chuyển động, rất nhanh đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. Thường Xuyên thế chất, ngươi tuổi trẻ tài cao, Đại Loan thôn giao cho ngươi thế thúc cũng yên tâm nhiều. Bất quá có một việc thế thúc trước tiên phải ở này nói một chút, cái kia chính là Đại Loan thôn phủ trong kho vốn là có chút linh cốc cùng với một chút kim ngân làm trong thôn kinh doanh chi tiêu. Chẳng qua là thôi trước mệnh lệnh tới đột nhiên, mà thế thúc chuẩn bị trở về Thiên Nam thành thời điểm, mong muốn mang một chút đặc sản trở về cho thân bằng hảo hữu, dứt khoát liền đem những vật này đều mang đi. Dĩ nhiên, để tránh chiếm thế chất tiện nghi, thế thúc ở đây liền dùng 5 mai linh thạch còn có một môn ngoại ý muốn đoạt được bất nhập lưu linh mục thuật làm thủ lao như thế nào. Nói đến chỗ này thời điểm, Thẩm Sĩ Anh theo ống tay áo ở trong lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đưa cho Thẩm Trường Xuyên. Chẳng qua là lúc này, hắn đấy mắt chỗ sâu cũng đều là lóe lên một vệt đau lòng chi sắc. Rõ ràng cái này đại giới cũng không thấp, nhưng không có cách, quá thời hạn tình báo hại chết người, cái tiện nghi này cũng không tốt chứ a. Không thừa dịp hiểu lầm còn không có làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian vãn hồi hảo cảm, nghĩ trong tương lai chờ chết hở. Phải biết đầu kia yêu chư thực lực tại dẫn khí tứ trọng đỉnh phong cấp độ, có thể cứng rắn dẫn khí ngũ trọng công kích của mình, đến mức mấy lần tranh đấu, chính mình cũng chưa từng tại hắn trên thân chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bây giờ, cũng là bị nhất kích mất mạng, biến thành người trước mắt chiến lợi phẩm. Này mặc kệ là trước mắt này Thẩm Trường Xuyên thân tự động tay, vẫn là nói lên sau lưng còn có ẩn dấu giúp đỡ. Nhưng điều này hiển nhiên đều đã là vượt qua dự liệu của hắn. Mặc kệ kẻ này là có hay không tại Thẩm gia trong đại viện là có cũng được mà không có cũng không sao người, hắn thực lực đều đã không phải là ta có thể đối phó được. Huống hồ, tuổi còn trẻ chính là có thực lực như thế, hắn sau lưng chỉ sợ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Lại càng không cần phải nói, coi như là ta nghĩ nhiều rồi, sau lưng của hắn xác thực không có cái gì thế lực, nhưng dùng hắn thực lực, ngày sau ra mặt đó là chuyện tất nhiên. Nhân vật như vậy, vẫn có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội đi. Nói đến còn không hổ là chủ chi đích mạch xuất thân, nhân vật như vậy, ta như vậy thân thể nhỏ bé có thể không chịu được nữa à? Trong nháy mắt, Thẩm Sĩ Anh trong đầu đã là lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Mà này, cũng chính là hắn thấy được đội ngũ vào thôn về sau, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hiện thân ngăn cản chính mình nhị nhi tử Thẩm Thiếu Trùng cho đối phương tới ra vai phủ đầu, ra mặt lấy lòng nên đón đối phương nơi mấu chốt. Hả, vậy vãn bối liền nhận lấy thì ngại. Nghe vậy Thẩm Trường Xuyên tầm mắt vì bừng sáng. Cứ việc đối tại đối phương tựa hồ có chút quá phận nhiệt tình, Thẩm Trường Xuyên mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Nhưng có tiện nghi không chiếm có tiếp. Nam khối linh hạch đã là mình tại Thẩm gia đại viện mỗi năm lệ thu nhập. Lại càng không cần phải nói một môn pháp thuật, càng là có thể mở rộng chính mình thủ đoạn. Loại chuyện tốt này, không có bất kỳ cái gì từ chối đạo lý. Mắt thấy Thẩm Trường Xuyên gọn gàng đem linh thạch nhận lấy, Thẩm Sĩ Anh khỏe mắt cũng là kéo ra. Bất quá vẫn là mạnh mở miệng cười nói, ha ha, nơi nào có cái gì thẹn xứng đáng, bất quá là một bút bình thường giao dịch mà thôi. Thẩm Sĩ Anh trong lòng tích huyết. Đối với bọn hắn này chút tầng dưới chốt tu tiên giả mà nói, năm mai linh thạch cũng không ít. Nhưng không có cách, ai bảo hắn không có điều tra tốt liền động thủ trước đâu. Chỉ có thể tận lực đền bù. Về sau đơn giản nói chuyện với nhau một phiên, Thẩm Sĩ Anh cho Thẩm Trường Xuyên dẫn kiến một chút Đại Loan thôn nhân viên, đồng thời đơn giản giao tiếp một thoáng đủ loại sự vụ. Về sau lợi dụng thời gian cấp bách làm lý do, thu thập xong bọc hành lý người một nhà cùng Thẩm Trường Xuyên cáo đường rời bỏ, rời đi Đại Loan thôn. Chương 6, thu phóng quản lý chương 6, thu phóng quản lý Thường Xuyên, muốn cẩn thận một thoáng cái này người. Đợi cho Thẩm Sĩ Anh đoàn người triệt để đi xa, sau lưng ông ngoại Hàn Cẩm Hổ chần chờ một chút, Trung Uy vẫn là tiến lên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhắc nhở chân chính. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái kia Thẩm Sĩ Anh ngay từ đầu không hề lộ diện, mà là nhường hắn nhi tử ra mặt, thấy thế nào cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Lại vừa rồi cái kia Thẩm Thiếu Trùng dáng vẻ, rõ ràng là mong muốn tiến lên gây chuyện, nghĩ phải cho ta chờ một hạ mã uy. Chẳng qua là sau này không biết bởi vì có gì, cho nên mới cải biến chủ ý. Lúc trước hắn nói cái gì muốn dẫn một chút đặc sản trở về, cho nên mang đi trong thôn công trong kho đồ vật, lý do này thật sự là có chút gượng ép, trong mắt của ta chỉ sợ đối phương ngay từ đầu mục đích đúng là muốn đem toàn bộ thôn chuyển không. Liên là không biết kỳ vi gì thái độ đột nhiên đại biến. Hàn Cẩm Hổ tại Thẩm Trường Xuyên bên tai thấp giọng phân tích nói, hắn mặc dù không phải tu tiên giả, nhưng vào Nam ra Bắc, sống hơn nửa đời người, gặp việc đời nhiều. Cái này trước sau không hài hòa cảm giác, thật sự là quá dễ dàng đã nhìn ra. Đối phương ngay từ đầu 89/10 là không có ý tốt. Ông ngoại yên tâm, điểm này ta hiểu rõ. Tình huống phải cùng ngài nói không sai biệt lắm, mà này năm khối linh thạch cùng linh mục thuật, hơn phân nửa là bởi vì đối phương bồi tội bắt hồi. Ta cũng sẽ không cũng bởi vì hắn bán tốt, liền cảm thấy hắn lại là người tốt. Bất quá cũng không cần lo lắng chính là. Dù sao Thẩm gia lớn như vậy, về sau còn có cơ hội hay không gặp lại đều là hai chuyện. Thẩm Trường Xuyên ước lượng một thoáng trong tay chứa năm khối linh thạch túi tiền, tầm mắt hơi hơi lấp lánh, mở miệng chân chính. Tại Thẩm gia đại viện cái kia hiểm ác hoàn cảnh bên trong, tâm kinh đảm chiến sống qua thời gian 2 năm dưới, hiểu biết cái kia thuộc về thế gia đại tộc tàn khốc nội bộ tranh đấu, Thẩm Trường Xuyên sớm đã không phải là kiếp trước cái kia trong ánh mắt lộ ra trong veo ngu xuẩn sơ nhập chỗ làm việc manh mới làm công người. Tự nhiên không thể lại đối người xa lạ tùy tiện buông xuống cảnh giác. Có khả năng khẳng định là đối với cái kia Thẩm Sĩ Anh, nếu là ngày sau gặp, Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm sẽ chỉ bảo lưu lấy cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tận lực đi cùng đối phương kết thủ. Mặc dù đối phương ngay từ đầu khả năng không có hảo ý, nói không chừng còn ẩn giấu đi cái gì tính toán. Nhưng ít ra nhằm vào sự tình cũng không có thật phát sinh, phản mà đối phương còn bồi thường một số lớn cho mình đúng không? Không có chuyện phát sinh, Thẩm Trường Xuyên đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không thoải mái tìm cho mình địch nhân. Cái kia Thẩm Sĩ Anh sở dĩ như vậy tốc độ cao liền cải biến chủ ý, chỉ sợ cùng tên đại gia hỏa kia có quan hệ à? Thẩm Trường Xuyên trong mắt lóe lên lúc trước đối phương khi nhìn đến trên xe ngựa cái kia khổng lồ lợn rừng thi thể thời điểm sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, có đại khái suy đoán. Có lẽ đối phương chính là thấy được cái kia bị chính mình nhất kích miểu sát ít nhất tại dẫn khí tứ trọng khổng lồ lợn rừng thi thể, cho nên trong lòng kiên kỵ, mới đẩy ngã kế hoạch ban đầu. Cái này cũng không khó lý giải. Có người nói qua, thành danh về sau bên người đều là người tốt. Sắp thành tên đổi lại thực lực cũng đều một dạng. Làm người thực lực mạnh mẽ, chung quanh cũng đều sẽ xuất hiện rất nhiều người tốt. Được rồi, mặc kệ nó. Ngày sau coi như gặp lại, đều là chuyện sau này. Đi về trước đi, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước đêm này Đại Loan thôn hết thảy đều nắm giữ ở trong tay rồi nói sau, cũng không thể ra chỗ sơ suất. Thẩm Trường Xuyên mở miệng chân chính. Một bên Hàn Cẩm Hổ cũng đều là nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Mọi người tùy theo quay người rời đi. Hao tốn một phen công phu, tiến vào chiếm giữ lưng chừng núi đình viện Thẩm Trường Xuyên đoàn người bình ổn tiếp thủ toàn bộ Đại Loan thôn, hoàn thành Đại Loan thôn quyền lực vượt qua giới hạn. Tại này trong quá trình, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Mặc dù trong đó xuất hiện một chút khó khăn hỗn loạn, nhưng cũng may không ai phản kháng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái, mặc dù này Đại Loan thôn làm vì tiên gia trồng trọt linh điền phục vụ mà tạo dựng lên thôn, đồng thời trong đó nhân khẩu tạo thành nhiều là võ giả, thậm chí một chút vẫn là bị bắt giữ mà đến làm khuôn vác võ giả tội phạm. Nhưng dù sao tu tiên giả cùng phạm nhân võ phu chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến cơ hồ khó mà nhảy vọt mức độ. Coi như trong đó thật sự có không tức thời kiệt ngạo bất tuần thế hệ, chỉ sợ cũng đều đã sớm tại mấy năm này ở giữa bị Thẩm Sĩ Anh đám người giết chết. Những người còn lại sớm đã là bị tuần phục. không nói là phát ra từ nội tâm trung thành kính cẩn nghe theo, vậy cũng ít nhất sẽ không phản kháng, mà là nghe theo tiên sư ra lệnh. Lại thêm ông ngoại Hàn cầm hổ, lại cứu Hàn Đại Dũng đám người trợ giúp phía dưới, Thẩm Trường Xuyên rất nhanh chính là nhận lấy Đại Loan thôn quyền lực, nắm giữ Đại Loan thôn trên dưới. Chẳng qua là khi hắn để cho người ta đem rất nhiều tin tức báo lên đến, đi qua một phen trải bước, hiểu được Đại Loan thôn trên dưới tình huống về sau, Thẩm Trường Xuyên trong lúc nhất thời cũng đều là không khỏi có chút đầu đau. Thôn này mang đến cho hắn cảm giác liền là loạn, hỗn loạn. Toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới đại khái mấy trăm hộ người, nhân khẩu tại chừng 2000. Những người này bên trong, có tại 20 năm trước khi lấy được Đại Loan thôn về sau, nhóm đầu tiên đi theo Thẩm gia người đến đây tiền nhiệm kinh doanh võ phu lão nhân. Cũng có cách mỗi mấy năm, theo thế gian thế lực điều động hoặc là nói câu tới phạm nhân võ phu. Có người đến phục vụ niên hạn liền rời đi, có người bởi vì trộm cầm linh cốc hoặc là kiệt ngạo bất tuần phản kháng bị giết, cũng có người trực tiếp lưu ở nơi đây lấy vợ sinh con, hy vọng có thể bằng vào phục vụ tiên gia thu hoạch được nhất tuyến tiên duyên, tại Đại Loan thôn bên trong phát triển một gia đình. Ở trong đó rất nhiều biến hóa, khiến cho Đại Loan thôn trên dưới hộ tịch nhân khẩu ghi chép hoàn toàn là loạn. Mà đời trước chấn thủ Thẩm sĩ anh kinh doanh cũng là phi thường thô phóng. Toàn bộ thôn quản lý quyền lực dưới cơ bản thả cho trong nhà quản gia, thường ngày nhường tôi tớ quản lý. Chờ đến gieo trồng linh cốc mùa vừa tới, liền để quản gia cầm lấy roi xua đuổi thôn dân đi linh điền ở trong suối đất, gieo hạt, lại về sau liền là quản gia rút ra một chút thôn dân tạo thành đội tuần tra ngày đêm tại linh điền chung quanh tuần tra, tình cờ rõ ràng cỏ dại, nạn sâu bệnh loại hình. Đến thu hoạch thời điểm, lại để cho hết thảy thôn dân như ong vỡ tổ xuất động, đem trong linh điền linh cốc thu hoạch đi lên. Nhiều nhất khi đó vì phòng ngừa thôn dân vụng trộm giấu hạ thành thuộc linh cốc, tự mình ra mặt giám thị. Nhưng toàn thể mà nói, đều là phi thường thô phóng quản lý phương thức. Liên như là phong kiến lãnh chúa quản lý chính mình nông nô sinh sản một dạng, ngoại trừ tại linh điển kinh doanh bên trên sẽ tốn hao một chút tâm tư, địa phương khác đều là cực kỳ thô phóng quản lý. Đến mức toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới nhân khẩu có nhiều ít, chỉ sợ Thẩm sĩ anh đều không rõ ràng đi. Đối với cái này, xuyên qua 2 năm rưỡi, đồng thời với cái thế giới này có nhất định nhận biết Thẩm Trường Xuyên cũng là lý giải. Trên thế giới này tu tiên giả cao cao tại thượng, coi như là lẫn vào lại kém, tu vi vẹn vẹn nhập môn tu tiên giả, cũng đủ để tại thế giới người phàm ở trong đánh xuống một phần đại đại cơ nghiệp. Loại tồn tại này, để cho bọn họ đi quản lý kinh doanh ruộng đường, liền cùng cổ đại cao môn đại hộ bên trong thế tử công tử ra đi quản lý nông thôn điền địa sinh sinh không sai biệt lắm. Có thể làm đến một bước kia, đã là phi thường không tệ. Chẳng qua là lý giải sắp xếp hiểu, thân là người xuyên biệt Thẩm Trường Xuyên đối này rối bời Đại Loan thôn hiển nhiên là không hài lòng. Cải cách, nhất định phải cải cách. Dạng này thô ráp nông nô trang biên thức kinh doanh, không thể nghi ngờ là đối sức người vật lực vô cùng lãng phí. Nếu này Đại Loan thôn đã trở thành ta trấn thủ kinh doanh chỗ, sinh sản sản xuất càng nhiều, ta được đến chỗ tốt cũng càng nhiều, nơi này sinh sản liên quan đến ta ngày sau tu luyện đạo đồ, này nhất định phải tiến hành cải biến. Tại đại khái cắt tỉa Đại Loan thôn trên dưới tình huống cụ thể về sau, Thẩm Trường Xuyên trong lòng có quyết nghị. Chương 7, cải cách trình tự chương 7, cải cách trình tự mặc dù xác định muốn cải cách, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không có liền vội vã liền lập tức bắt đầu tiến hành. Tiếp trước làm thiên tuyển làm công người, hắn quá rõ ràng ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề hậu quả. Có nhiều thứ, khả năng ngay từ đầu lập ý là tốt, nhưng ở thực tế phổ biến bên trong, lại có khả năng dần dần chệch hướng dự tính ban đầu, ngược lại biến đến tệ hơn. Hắn xuyên qua mới 2 năm rưỡi, đối với cái thế giới này chủ muốn hiểu vẫn là nguồn gốc từ tại nguyên thân. Mà nguyên thân kinh nghiệm cuộc sống cũng không có cùng trồng trọt linh điển tương quan kinh nghiệm. Muốn là đơn thuần dựa theo hắn ý nghĩ của mình đến, vậy khẳng định sẽ thoát ly thực tế. Nếu là làm loạn một phiên, 12 mẫu linh điển đến lúc đó bị chỉnh không thu hoạch được một hạt nào. Đến lúc đó hắn đi nơi nào xuất ra 100 khối linh thạch tới chống đỡ lên gia tộc nộp lên trên. Thẩm Trường Xuyên tính cách còn tính là ổn trọng, đương nhiên sẽ không khinh suất làm việc. Hắn quyết định muốn sờ sạch tình huống cụ thể. Thế là, tại trải qua mấy ngày, tại chính mình tự mình tại toàn bộ Đại Loan thôn ở trong đi lại, đồng thời tại ông ngoại Hàn cầm hồ đám người trợ giúp phía dưới, hắn góp nhặt đại lượng cùng Đại Loan thôn tin tức tương quan. Về sau, Thẩm Trường Xuyên kết hợp chính mình kiếp trước tại cái kia hiệu suất cao xã hội sinh hoạt kinh nghiệm, trầm tư suy nghĩ một phiên, cân nhắc đến các mặt, cuối cùng được ra mấy cái cải cách trình tự kế hoạch. Đầu tiên, cải cách bước thứ nhất muốn làm là đối với Đại Loan thôn việc đời nắm giữ cùng điều chỉnh. Thẩm sĩ anh bọn hắn đối với Đại Loan thôn nắm giữ quá thô ráp, liền nhân khẩu số lượng nhiều ít đều không có thể nắm giữ, nếu là không có chỉnh đốn tốt một đoạn này, phía sau cải biến cũng đừng hòng tiến hành. Thế là Thẩm Trường Xuyên tại Hàn Cầm Hổ cùng với mang tới buộc tôi tớ người trợ giúp phía dưới, hao tốn thời gian một ngày đem chọn cái Đại Loan thôn nhân khẩu chỉnh lý tập hợp có trong hồ sơ. Tổng cộng thống kê ra 2300 nam nữ già trẻ. Tiếp lấy liền đem này 2,300 người dựa theo gia đình, già trẻ phối hợp, phân chia thành vì 12 cái đội ngũ, một cái đội tiếp cận 200 người. Đội ngũ bên trong, do chính bọn hắn đội ngũ ở trong người cùng đề cử ra tới làm đang đội trưởng, mà đi theo Thẩm Trường Xuyên cùng nhau tới ông ngoại Hàn Cầm Hổ Hàn gia người làm giám sát phó đội trưởng. Tại đây về sau, Thẩm Trường Xuyên dự định đem 12 mẫu linh điển đều là phân ra đến, phân chia thành 12 phần, mỗi bản một mẫu, cái cuối cùng đội ngũ phụ trách một mẫu linh điển. Kể từ đó, liền có thể tiến hành chia nhỏ quản lý. Bởi vì nếu như dựa theo nguyên lai Đại Loan thôn trước đó cách làm, cần trồng trọt linh điển thời điểm, toàn bộ thôn hơn 2000 người như ong vỡ tổ đến đồng ruộng làm việc, cứ như vậy, không cần nghĩ trong đó đều có đại lượng xuất công không xuất lực, trộm gian dùng mánh lưới ra hỏa ở bên trong không lý tưởng. Mặc dù chia nhỏ qua đi một đội 200 người vẫn là lộ ra cồng kềnh, bất quá ít nhất hiệu suất muốn so chi 2000 người cùng một chỗ lao động tăng lên bên trên không ít. Ít nhất mỗi cái đội ngũ chức trách đều là phi thường rõ ràng, đội viên ở giữa có thể tiến hành lẫn nhau giám sát, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt không ít trộm gian dùng mánh lưới loại hình sự tình phát sinh, tăng lên lao động hiệu suất. Đây cũng là Thẩm Trường Xuyên đối với cải cách Đại Loan thôn việc đời ý nghĩ. Bất quá đồng thời, hắn cũng rõ ràng hiểu rõ một chuyện khác. Chỉ đến như thế vừa đến, mặc dù có thể tăng lên lao động hiệu suất, đại lực giảm bớt sức người lãng phí, nhưng đối linh cốc sản lượng tăng lên, chung quy là hiệu quả không lớn a. Lao động hiệu suất tăng lên sẽ mang đến sản lượng tăng lên, tiền đề đó là có nhiều hơn linh điền đi trồng trọt. Cũng chỉ có làm có đầy đủ linh điền, lao động hiệu suất mới có thể cho linh cốc sản xuất mang đến đang hướng tăng lên. Nhưng vấn đề là toàn bộ Đại Loan thôn chỉ có 12 mẫu linh điền. Coi như lao động hiệu suất tăng lên, vậy cũng nhiều nhất là so với di vãng để trước mấy ngày thời gian đem việc để hoạt động xong mà thôi. 12 mẫu linh điền nên sinh ra bao nhiêu linh cốc, sẽ còn thu hoạch bao nhiêu linh cốc. Không lại bởi vì ngươi làm việc làm nhanh vẫn là làm chậm mà sinh ra cải biến. Linh điền có hạn, mà mong muốn bồi dưỡng có thể gieo trồng linh cốc mới linh điền, không có 3-5 năm khổ công cũng căn bản làm không được. Nghĩ như vậy muốn tăng lên sản lượng, biện pháp duy nhất liền là cải tiến hiện có gieo trồng kỹ thuật, sau đó tăng lên mẫu sản lượng. Mà này cũng chính là Thẩm Trường Xuyên cải cách bước thứ hai, cũng là trọng yếu nhất nội dung. Người phía trước sự tình chia làm 12 tổ bước thứ nhất, bất quá là vì tốt hơn hoàn thành bước thứ hai chuẩn bị mà thôi. Ta mặc dù không có trồng qua linh mễ, thế nhưng làm ruộng có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên sản lượng phương thức đơn giản là cây sâu, chọn giống, tương giống rời cắm, bón phân. Linh mễ gieo trồng cũng hẳn là lớn kém hay không? Đây cũng là Thẩm Trường Xuyên trong lòng đối với như thế nào tăng lên linh cốc mẫu sản lượng ý nghĩ. Có câu nói tốt, chưa thấy qua heo chạy cũng đều nếm qua thịt heo. Ở kiếp trước thời cấp 3 học qua sinh vật, lịch sử cũng đều có nói tới tương quan tri thức điểm. Đạo lý hẳn là thông dụng. Kiếp trước những cái kia không có quên tri thức điểm, nhiều ít có thể đưa đến một chút tác dụng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, phải tránh ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Cho nên cứ việc có tăng lên mẫu sản lượng ý nghĩ, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng sẽ không trực tiếp cứ dựa theo ý nghĩ của mình vỗ đầu một cái liền hạ lệnh để cho người ta dựa theo hắn ý nghĩ của mình đi làm. Dù sao ai biết có thể hay không sinh ra không quen khí hậu, hay hoặc là linh cốc gieo trồng cùng kiếp trước lúa nước gieo trồng hoàn toàn không giống. Không có chân chính thực tiễn qua, ai cũng không dám 100% vô ngực dám khẳng định. Thế là hắn tiếp tục điều tra nghiên cứu. Thông qua lúc trước Đại Loan thôn nhân khẩu tin tức tổng điều tra, tìm ra rất nhiều trong thôn đối với gieo trồng linh cốc người có kinh nghiệm. Hướng bọn hắn từng cái thỉnh giáo hỏi thăm, đem đối phương cho ra đáp án từng cái nhớ kỹ, cùng ý nghĩ của mình tiến hành một vừa so sánh sửa đổi. Trong thời gian này, lại lần nữa hao tốn mấy ngày, chỉnh lý thành hai phần gieo trồng linh cốc tương quan phương án. Trong đó một phần là trước kia thế khoa học kinh nghiệm làm chủ, hấp thu bản thổ gieo trồng linh cốc kinh nghiệm mà thành. Một phần khác thì là dùng bản thổ gieo trồng linh cốc kinh nghiệm làm chủ, lại hấp thu một chút kiếp trước thích hợp bản thổ một chút kinh nghiệm phương pháp. Tốn hao như thế một phiên tinh lực, cuối cùng là thành công. Tiếp đó, hy vọng những kinh nghiệm này có thể đưa đến tác dụng đi. Sau đó, Thẩm Trường Xuyên cầm lấy này hai phần gieo trồng linh cốc kinh nghiệm tổng kết giao cho đệ thấp nhất 12 đội trên tay. Thẩm Trường Xuyên chuẩn bị dùng 11-12 đội làm điểm thí nghiệm. Thí nghiệm hắn này hai phần gieo trồng kinh nghiệm tổng kết đối với linh cốc mẫu sản lượng tác dụng. Đến mức cái khác 1-10 đội, Thẩm Trường Xuyên không có ý định có bất kỳ thay đổi nào, mà là để cho bọn họ dùng lúc trước gieo trồng phương thức tới tiếp tục trồng trọt, dập theo khuôn cũ, hết thể dựa theo kinh nghiệm trước kia tới. Rất rõ ràng, cho dù có tự mình xuống tràng điều tra, Thẩm Trường Xuyên cũng vẫn như cũ quyết định thực hành bảo thủ phương án. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì để tránh bởi vì cải tiến xảy ra vấn đề mà dẫn đến mất cả trí lẫn trải xấu nhất khả năng phát sinh. Bởi vì Thẩm Trường Xuyên biết rõ, chính mình sửa sang lại cải tiến sản xuất kinh nghiệm, có thể chưa hẳn liền nói nhất định là đúng. Nếu như tùy tiện cải biến, dẫn đến linh cốc sinh sản xuất hiện vấn đề lớn, nộp lên trên không được cái kia cố định hạn mức, vậy hắn đã có thể có phiền phải lớn. Cải cách không thể gấp gáp, hết thảy đều muốn dùng ổn định là hơn. Đối với này chút liên quan đến tài sản tính mệnh đồ vật, Thẩm Trường Xuyên lại là trầm ổn bất quá. Có 10 mẫu linh điền thu hoạch làm lợi tẩy, kém nhất kết quả cũng bất quá là ngoài định mức 2 mẫu ruộng linh điền không thu hoạch được một hạt nào, hắn cuối cùng vẫn có thể giao đến bên trên thẩm gia nộp lên trên hạn mức, không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Đương nhiên, đã có lợi tẩy, đồng thời chỉ 11-12 đội làm so sánh thí nghiệm tổ. Thẩm Trường Xuyên cũng không để ý để cho bọn họ càng thêm cấp tiến một chút. Nói thí dụ như, vì tận khả năng nhường 11-12 đội chiếu hắn tổng kết ra những cái kia gieo trồng kinh nghiệm tới làm, kích phát tính tích cực cùng tính năng động chủ quan, tận khả năng đi đến hiệu quả. Thẩm Trường Xuyên đối 11-12 đội hứa hẹn, nếu là mới gieo trồng kỹ xảo thất bại, bọn hắn không có trách nhiệm. Tương phản, nếu như bọn hắn trồng trọt 2 mẫu ruộng linh điền sản lượng riêng phần mình vượt qua 100 cân linh cốc, như vậy vượt qua tới bộ phận sẽ chia 3-7 thành, trong đó 3 thành làm ban thưởng giao cho bọn hắn. Linh cốc làm ẩn chứa mỏng manh linh khí thức ăn, thường xuyên dùng ăn có thể khiến cho tiên tiên võ giả có một ít tỷ lệ dẫn khí thành công, đi vào dẫn khí chi cảnh, đi vào con đường tu tiên. Đối với phàm nhân võ phu mà nói, linh cốc chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Nhưng ở Thẩm Sĩ Anh trấn thủ Đại Loan thôn này thời gian 6 năm bên trong, toàn bộ Đại Loan thôn trên dưới võ giả chưa từng có một người từng chiếm được một hạt linh cốc. Vượt qua 100 cân thu hoạch bộ phận chia 3-7 thành, nhìn qua tựa hồ bóc lột quá mức chút. Nhưng so với Thẩm Sĩ Anh, để cho bọn họ có thể có được thu hoạch được linh cốc cơ hội, hắn Thẩm Trường Xuyên đã là cực kỳ nhân từ đại lao ra. Chương 8, tăng lên chương 8, tăng lên cải cách sự tình tiên đầu và tự, khó mà một lần là xong. Coi như là có đại khái kế hoạch, nhưng trong đó rất nhiều vấn đề nhỏ, cũng cần từng cái tiến hành trải bước. Cũng may bây giờ là tháng 6 phần, về khoảng cách một linh cốc vừa thu hoạch không bao lâu, hạ một quý linh cốc gieo hạt còn có thời gian một tháng, cũng là có đầy đủ thời gian tới tiến hành đủ loại chuẩn bị. Trên thực tế, đối với Thẩm Trường Xuyên cải cách kế hoạch, phần lớn người đối với cái này đều là duy trì lo nghĩ. Đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì rất nhiều người là thói quen tuân theo thủ cựu, không nguyện ý tiến hành cải biến, mặc kệ cải biến có được hay không, đều sẽ bản năng chán ghét biến hóa, chán ghét rời đi chính mình thoải mái dễ chịu khu. Tại ở trong đó, một chút nguyên bản thói quen tại trộm gian dùng mánh lưới người càng là không muốn thay đổi. Bất quá rõ ràng, toàn bộ Đại Loan thôn bên trong cũng không tồn tại cái gì mánh nấu loại hình đồ vật, làm tu tiên giả Thẩm Trường Xuyên có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Đối với Đại Loan thôn tất cả mọi người tới nói, lý giải cũng muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. Căn bản không có bất luận cái gì phản đối không gian. Đồng thời, Thẩm Trường Xuyên cải cách cũng không phải là hoàn toàn không có người duy trì ủng hộ. Ít nhất 11, 12 đội đại bộ phận thành viên, cùng với ông ngoại Hàn Cẩm Hổ là ủng hộ. Đối với người trước mà nói, nếu là tăng gia sản xuất, cái kia hai đội võ giả đã có thể có cơ hội thu hoạch được linh cốc chia làm ban thưởng. Bực này tiên gia linh vật, có thể là so với hoàng kim bạch ngân bực này vàng bạc đồ vật còn muốn chân quý được nhiều đồ vật. Đó là có xác suất để cho mình hoặc là hậu đại đi đến tu tiên đạo lộ tồn tại. Đối với phàm nhân mà nói, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Mà cái sau ông ngoại Hàn Cẩm Hổ xem xong cải cách kế hoạch về sau, càng là hai tay tán thành. Chính mình ngoại tôn muốn làm một phiên sự nghiệp, nếu là có thể thành công, vậy dĩ nhiên là chuyện thật tốt. Coi như là thất bại, Thẩm Trường Xuyên lấy ra cải cách kế hoạch cũng đều đầy đủ tiến hành lật tẩy, sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Nói thật, cho dù là vào Nam ra Bắc, tại thế giới người phàm kiến thức rộng rãi hắn, khi nhìn đến Thẩm Trường Xuyên cái kia một phần cải cách kế hoạch thời điểm, cũng đều là ở trong lòng kinh động như gặp tiên nhân. Cái kia cải cách kế hoạch quá ổn, cũng thật là khéo. Nhất là 10 mẫu đất dựa theo dĩ vãng không thay đổi, chẳng qua là tại 2 mẫu đất bên trên tiến hành thí nghiệm cải tiến kế hoạch. Nhưng tự nhận kiến thức rộng rãi Hàn Cẩm Hổ đều có một loại vô pháp đánh giá cảm giác. Chưa lo thắng, trước lo bại, làm việc không tiêu không gấp, ta ngoại tôn Thẩm Trường Xuyên, tương lai nhất định có đại thành tựu. Hàn Cẩm Hổ đối với chuyện này là dạng này trong lòng cảm thán. Thậm chí cả sau đó chủ động gánh vác giám sát quản lý nhiệm vụ, đem phần lớn thời giờ cùng tinh lực đặt ở hiệp trợ Thẩm Trường Xuyên cải cách phía trên đi, đem cải cách kế hoạch triệt để quán triệt xuống. Thời gian chính là tại Đại Loan thôn bận rộn bất và biến hóa ở trong mất đi, trong chớp mắt chính là đi qua nửa tháng. Bất quá đang bận việc lấy Đại Loan thôn chỉnh đốn và cải cách đồng thời, Thẩm Trường Xuyên cũng không có sơ sẩy chính mình tu luyện. Hoặc là nói từ khi thoát ly Thiên Nam thành Thẩm gia đại viện cái kia vòng xoáy về sau, hắn liền chưa bao giờ buông lòng qua chính mình tu hành. Bởi vì Thẩm Trường Xuyên đối với cái thế giới này có rất là rõ ràng nhận biết. Tại đây cái phong kiến thời đại tu tiên thế giới, một người có quyền lực, đến từ hắn nắm giữ lực lượng. Thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện càng mạnh, quyền lực cũng lại càng lớn. Đối Đại Loan thôn tiến hành cải tổ cũng tốt, cải tiến linh quốc sinh sản, dùng thu hoạch được càng nhiều thu hoạch cũng tốt. Những động tác này mục đích cuối cùng đều bất quá là vì tăng lên chính mình thực lực mà phục vụ. Thẩm Trường Xuyên cũng sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Cũng là bởi vì này, cho dù là nhất thời điểm bận rộn, Thẩm Trường Xuyên cũng chưa từng có quên qua tu luyện. Mà hiện thực cũng không có cô phụ hắn cố gắng như vậy. Ngắn ngủi nửa tháng, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã có đột phá, hướng phía trước nhỏ tăng lên một bước, đạt đến dẫn khí tam trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến dẫn khí tứ trọng, đi vào dẫn khí cảnh giới trung kỳ cấp độ. Dẫn khí tam trọng đỉnh phong a, dẫn khí tứ trọng đã là đang nhìn. Cảm giác trong cơ thể biến đến càng hùng hậu pháp lực, Thẩm Trường Xuyên trong lòng dễ chịu. Nay phải cùng rời đi Thẩm gia đại viện cái kia đè nén địa phương có quan hệ, một chiều thoát ly lao lùng, trời cao biển rộng, nhường tầm cảnh của ta có tăng lên. Thoát đến lồng chim bên trong, phục đến về tự nhiên, cổ nhân thật không lừa ta. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng tu luyện tài nguyên có không ít quan hệ. Có cái kia một đầu dẫn khí tứ trọng yêu trừ cái kia tràn đầy tinh khí máu thịt bổ sung, ta cũng mới có thể tại trong thời gian ngắn đền bù pháp lực tăng lên thiếu hụt, đi đến dẫn khí tam trọng đỉnh phong a. Đại Loan thôn trọng yếu nhất linh tuyển phụ cận, Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở bên trong mật thất trên đá lớn, tâm tình phi thường không tệ. Lúc này bên cạnh hắn linh tuyển nước suối róc rách chảy ra, từng tia từng sợi linh khí tán phát tại bốn phía không gian bên trong. Mật thất này là một cái hình vuông không gian, bốn phía cùng với trên đỉnh đều là dùng từng đầu nặng đến ngàn cân to lớn đá Bồ Tát đầu lũy dâng lên, đem linh tuyển đều bao trùm bao phủ tại vùng không gian này bên trong. Nếu là đi ra bên ngoài, còn biết xem đến rất nhiều lớp bụi phủ từng tầng điệt ở phía trên nền vững chắc, cơ hồ như là một tòa nhân tạo tiểu sân khấu, chỉ có một người cao lối đi ra vào. Bên trong còn có một cái dày nặng cửa gỗ đem lối đi cửa ra vào gắt gao phong tỏa. Mà dạng này mục đích, tự nhiên là vì tận khả năng đem theo linh tuyển bốc hơi tản mát ra linh khí, đều phong tỏa tại một cái tiểu không gian bên trong, tốt cung cấp nhân tu luyện. Trong đó hiệu quả, nói như thế nào đây? Thẩm Trường Xuyên cảm thấy ít nhất so với tại giã ngoại tùy tiện tính tọa tốt hơn không nên quá nhiều. Mẹn mẹn là pháp lực vận chuyển, hắn liền đều cảm giác được ở đây sẽ nhanh hơn một chút. Mà cũng chính bởi vì cái kia một đầu dẫn khí tứ trọng yêu chưa thịt, lại thêm này linh tuyển khẩu phụ cận không sai linh khí hoàn cảnh, nhường Thẩm Trường Xuyên nhanh như vậy tăng lên tới dẫn khí tam trọng đỉnh phong. Phải biết, hắn cũng là tại 2 tháng trước mới tăng lên dẫn khí tam trọng hậu kỳ. Bây giờ không quan trọng gần 2 tháng, liền tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Trong đó tốc độ tu luyện có thể thấy được chút ít. Quả nhiên, rời đi Thẩm gia đại viện cái kia vòng xoáy lớn, đối với ta mà nói, thật sự là lại chính xác bất quá quyết định. Hồi tưởng lại tại Thẩm gia đại viện 2 năm rưỡi trải qua, Thẩm Trường Xuyên trong lòng không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng cảm thán. So với tại Thẩm gia trong đại viện thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí không dám đắc tội với người, không dám nỗ lực tu luyện, mỗi 10 ngày phúc lợi cũng bất quá là một bát linh mễ cháo, cũng là lúc gặp an tiết chờ trọng yếu ngày lễ thời điểm mới có tư cách nếm hơn mấy miệng yêu thú thịt sinh hoạt. Nay ngoại phóng này Đại Loan thôn tháng ngày không vui sướng hơn quá nhiều. Tối thiểu, hắn đã là hoàn toàn tự do, mà lại trải qua mấy ngày nay thu hoạch cũng không chỉ có là như thế. Thẩm Trường Xuyên tầm mắt nhìn chăm chú hư không, ánh mắt phía trước chính là xuất hiện một đạo màn sáng, tính danh, Thẩm Trường Xuyên cảnh giới, dẫn khí tam trọng đỉnh phong công pháp, tượng sơn nạp khí quyết pháp khí, kim châm hai cái, chuẩn pháp khí cấp thấp, pháp thuật, kim châm thứ 100, đặc tính, hơi ám khí độ chính xác tăng lên, không đáng kể kim hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, khinh thân thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi tốc độ tăng lên, không đáng kể thân pháp kinh nghiệm tu luyện. Phong nhận thuật 52, hỏa cầu thuật 43, đằng mạn thuật 13, linh mục thuật 2, không sai, khinh công của hắn thuật cũng viên mãn. Bởi vì có được sung túc dã chư yêu thú nhục bổ sung tinh khí, Thẩm Trường Xuyên cũng phải dùng tại này thời gian nửa tháng bên trong theo trăm đội vàng ở trong gạt ra thời gian, thành công đem khinh thân thuật tu luyện đến viên mãn, đồng thời đem Thẩm Sĩ Anh lưu cho hắn linh mục thuật tu luyện nhập môn. Linh mục thuật không có gì đáng nói, cũng là kích phát thời điểm, có thể thấy một chút hơi linh khí linh quang, hoặc là yêu khí tung tích mà thôi. Vẹn vẹn chẳng qua là một môn phụ trợ tính pháp thuật. Trọng yếu là đã viên mãn khinh thân thuật. Cùng kim châm thứ đồng dạng, làm khinh thân thuật tiến độ tu luyện đạt đến 100 về sau, tại phía sau mặt cũng là xuất hiện hai hàng đặc tính. Đằng sau không đáng kể tu luyện thân pháp kinh nghiệm tác dụng Thẩm Trường Xuyên xem còn không phải rất rõ ràng. Bất quá trước một câu rất nhỏ tốc độ tăng lên Thẩm Trường Xuyên là cảm nhận được. Khi hắn thi triển cái kia tiến độ đạt đến 100 khinh thân thuật về sau, nguyên bản có thể nhảy lên 4-5 trượng hắn, đã là có thể bay lượn 8-9 trượng. Sử dụng khinh thân thuật trạng thái về sau, tăng lên nhanh nhẹn hiệu quả ít nhất so với lúc trước mạnh hơn 1/3 trở lên. Này mang tới, là tốc độ xuất thủ cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Này không thể nghi ngờ cũng làm cho Thẩm Trường Xuyên thực lực tổng hợp đạt được tiến một bước tăng cường. Hiện nay Thẩm Trường Xuyên thậm chí cảm giác được, nếu là cái kia một đầu dẫn khí tứ trọng đỉnh phong khổng lồ yêu chư lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng tự tin có thể nương tựa theo đi khắp công kích, đem hắn chém giết. Chương 9, không lời yêu thích. Chương 9, không lời yêu thích. Thực lực tăng lên, tự nhiên nhường Thẩm Trường Xuyên tâm tình rất tốt. Nhất là làm khinh thân thuật viên mãn về sau, giống như lúc trước hắn suy nghĩ như vậy xuất hiện viên mãn đặc tính, càng làm cho Thẩm Trường Xuyên trong lòng sinh ra một ít giá vọng. Cứ việc xuyên qua 2 năm này nửa đến nay, hắn bởi vì Thẩm gia đại viện sân sau đấu đá mà không dám quá mức nỗ lực tu luyện, để tránh ngoi đầu lên đưa tới người nào địch ý, nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng rất là rõ ràng, chính mình tư chất tu luyện kỳ thật rất bình thường, sẽ không kém đến phế vật như vậy mức độ, nhưng cũng tuyệt đối kém hơn những cái kia chân chính tu tiên thiên tài. Cũng tỉ như hắn cái kia sau lưng thân chúng bảy đao tự sát chết tiện nghi huynh đệ, đối phương cũng là con thứ, tài nguyên tu luyện cũng không có bao nhiêu, nhưng như cũ tuổi còn trẻ liền đạt đến dẫn khí lục trọng, chính mình cùng đối phương so sánh, trên lệch so cậu còn lớn hơn. Thẩm Trường Xuyên rất sớm đã rõ ràng nhận rõ chính mình, hắn không phải cái gì tu tiên thiên tài, bất quá là một cái phổ thông tu tiên giả, chúng sinh ở trong phổ thông một thành viên. Dạng người như hắn, về sau nếu là có thể đột phá đến dẫn khí thất trọng, cũng đã là nhờ trời may mắn. Chính là dẫn khí cửu trọng, đối với hắn bực này tư chất tu tiên giả tới nói đều rất khó. Nhưng pháp thuật tiến độ bảng xuất hiện, lại là cho Thẩm Trường Xuyên hắn một tia hy vọng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu mỗi khi đem một môn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, sẽ xuất hiện đặc tính. Như vậy, nếu là về sau có thể đủ nhiều tu luyện mấy môn pháp thuật, đồng thời đều sẽ hắn tu luyện đến 100 nhiều thu hoạch mấy môn đặc tính, như vậy tư chất của mình có thể hay không đạt được thuế biến tăng lên. Coi như mình đoán sai, viên mãn cấp độ pháp thuật không thể tăng lên tư chất. Cái kia 100 viên mãn pháp thuật, ít nhất cũng có thể mang đến trên thực lực cực lớn tăng cường. Mà thông qua chiến lược mạnh mẽ, chính mình cũng có thể theo bên ngoài thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó đền bù tự thân tư chất bên trên bình phạm. Điểm này, hiện nay Thẩm Trường Xuyên có thể nói là tự mình cảm thụ qua. Một môn viên mãn kim đâm thuật, để cho mình trong nháy mắt đem một đầu dẫn khí tứ trọng yêu chư chém giết, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tinh khí yêu chư thịt nhường tu vi của mình tại trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Đồng thời, cũng bởi vì khổng lồ lợn rừng thi thể quan hệ, dọa lui lại Loan thôn nguyên bản trấn thủ Thẩm Sĩ Anh, tránh khỏi một trận xung đột phát sinh, đồng thời còn chiếm được 5 khối linh thạch bồi thường. Cái này là thực lực tăng lên, mang đến chỗ tốt. Mặc dù tại này trong quá trình, có lẽ có may mắn nhân tố, nhưng mang đến chỗ tốt lại có thể là thực sự. Chỉ cần thực lực đầy đủ, thu hoạch tài nguyên tu luyện độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà vừa nghĩ tới chém giết khổng lồ lợn rừng về sau lấy được chỗ tốt, Thẩm Trường Xuyên giờ phút này cũng đều là nhịn không được sinh ra nghĩ muốn đi trước trong núi săn giết yêu thú suy nghĩ. Bất quá cũng may, trầm ổn tâm tính khiến cho hắn rất nhanh liền đem này ý niệm trong lòng đè xuống. Được rồi, vẫn là không nên mạo hiểm, hiện tại ta mới dẫn khí tiền kỳ, cũng không cần tìm đường chết. Coi như đi ra ngoài săn giết yêu thú, cũng ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới dẫn khí trung kỳ lại nói. Chỉ sợ dẫn khí trung kỳ cũng không an toàn, dù sao phụ cận địa hình, hoàn cảnh, chủ yếu sôi nổi yêu thú tư liệu, có thể sẽ tồn tại nguy hiểm. Chờ ta một chút, đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới liền chạy lên núi đi, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, vẫn là ngoan ngoãn ngốc trong thôn bế quan tu tiên đi. Sống lại một đời, cũng không thể quá sóng. Thẩm Trường Xuyên cho mình rót một thùng nước lạnh, rất mau đem ý niệm trong lòng đều dằn xuống đi. Coi như là hắn may mắn chém giết cái kia một đầu khổng lồ lợn rừng, cũng đều chẳng qua là vẹn vẹn dẫn khí tứ trọng thôi. Nếu là làm thật sự coi chính mình không đâu địch nổi, sau đó chạy đến trên núi mà săn giết yêu thú, đó là chết cũng không biết chết như thế nào. Bây giờ như là đã đi đến dẫn khí tam trọng đỉnh phòng, như vậy cũng có thể dùng cái nào. Thẩm Trường Xuyên trong lòng suy nghĩ lấy, tùy theo từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trắng bình ngọc, một quả lớn chừng ngón cái đan dược cái bóng, ở bên trong như ẩn như hiện. Hợp khí đan, một loại có thể trợ giúp người tu hành đột phá dẫn khí sơ kỳ đến dẫn khí trung kỳ bình cảnh đan dược, cũng chính là có thể trợ giúp tu tiên giả đột phá theo dẫn khí tam trọng đỉnh phong đến dẫn khí tứ trọng bình cảnh chân quý đan dược. Nếu như dựa theo như thường tính tọa tu luyện, Thẩm Trường Xuyên đoán chừng chính mình mong muốn đột phá trước mắt bình cảnh tăng lên tới dẫn khí tứ trọng, nói ít cũng phải hao phí 2-3 năm khổ công. nhưng có viên thuốc này đủ để cho Thẩm Trường Xuyên tại trong thời gian ngắn đạt được đột phá. Viên thuốc này cũng là Thẩm Trường Xuyên từ lúc chào đời tới nay lấy được cái thứ nhất đan dược. Là Thẩm Trường Xuyên rời đi Thẩm gia trước đại viện, này thân mẫu thân giao cho hắn, tay cầm lấy bình ngọc, hồi tưởng lại cái kia ôn nhu thân ảnh, Thẩm Trường Xuyên lâm vào một hồi lâu yên lặng. Mẫu thân, nhưng phàm đan dược giá cả đều là nửa điểm không rẻ, có thể trợ giúp tu tiên giả đột phá đan dược vậy thì càng thêm đắt đỏ. Liên này một viên hợp khí đan tại trong Trầm gia bộ mua sắm giá cả ngay tại 150 khối linh thạch trở lên. Đây là nội bộ hạn mua giá cả, nếu là đặt ở bên ngoài sẽ chỉ càng cao. 150 khối linh thạch chỉ sợ là nàng từ Thẩm Trường Xuyên xuất sinh đến nay chỗ để giành được tới phần lớn tích xúc. Bởi vì này thân mẫu thân không phải tu tiên giả, tại Thẩm gia đại viện bên trong thân là phàm nhân, nàng địa vị bất quá là so với tôi tớ cao hơn một chút. Nay còn là bởi vì chính mình thân là gia chủ dòng dõi cùng với là vì tu tiên giả có như vậy một kia ỷ vào mang tới, cũng là bởi vì này nàng chỗ có thể có được theo nhà ở bên trong lấy được thể mình tiền rất là có hạn. Thẩm Trường Xuyên có thể tưởng tượng ra được cái kia 150 miếng linh thạch là nàng như thế nào tại dài đằng đăng thời gian mười mấy năm bên trong một bút từng giờ từng phút chậm rãi góp nhặt dâng lên. Sau đó làm con của nàng chuẩn bị dương cánh bay cao thời điểm, yên lặng đem hắn hết thảy đều lấy ra ngoài, hối đoái thành hắn tối vi thứ cần thiết giờ này khắc này. Thẩm Trường Xuyên nội tâm dâng lên một loại không biết nên dùng cái gì lời nói miêu tả xúc động. Rời đi thời điểm này thân mẫu thân không nói gì thêm, nhưng hắn có thể cảm thụ được đối phương nhìn xem chính mình đi xa lúc ôn hòa dưới ánh mắt ẩn giấu cái kia một vẻ lo âu, cùng với đối với mình tha thiết trông đợi. Thẩm Trường Xuyên, á Thẩm Trường Xuyên, ta chiếm cứ thân thể của ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi, có lẽ còn dung hợp linh hồn của ngươi, như vậy từ đó về sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, mẹ của ngươi cũng chính là mẫu thân của ta. Thẩm Trường Xuyên tay cầm ăn mặc lấy hợp khí đan bình ngọc, nhắm hai mắt lại, đối với mình trong lòng âm thầm chân chính. Tại thời khắc này hắn buông xuống nội tâm, tiếp nhận này thân hết thảy, cũng tựa hồ là trong nháy mắt này, không biết có phải hay không Thẩm Trường Xuyên ảo giác, hắn giống như cảm giác được chính mình tâm linh buông xuống một loại nào đó gánh vác. Thế giới tại thời khắc này đều giống như biến đến rõ ràng dâng lên. Thẩm Trường Xuyên tinh tế cảm thụ loại biến hóa này. Rất lâu một lát sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã là biến đến một mảnh bình tĩnh. Chẳng qua là nội tâm bên trong, nguyên bản đi xa rời đi Thẩm gia trước đại viện liền có ý nghĩ kia, giờ phút này đã là trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn muốn đi thẳng xuống, biến đến càng mạnh. Ít nhất, muốn cho mẫu thân tại Thẩm gia trong đại viện sống được càng tốt hơn. Hắn đã không phải vì chính mình một người sống. Thẩm Trường Xuyên cúi đầu, nhìn trong tay nắm bình ngọc. Suy tư một lát, cuối cùng vẫn đem hắn để vào trong ngực. Dùng đan dược sự tình, vẫn là trước chờ mấy ngày đi. Ổn trọng một điểm. Chính mình vừa tăng lên dẫn khí tam trọng đỉnh phong, tu vi còn không có vững chắc, liền vội vã cưỡng ép đột phá, nói không chừng sẽ đối với kinh mạch tạo thành tổn thương. Vẫn là ổn hơn nửa tháng, đem tu vi cảnh giới rèn luyện vững chắc lại nói. Cũng tốt tại, chính mình không phải gia đình giàu có xuất thân, cũng không phải là ấm sát thuốc, cho nên cũng không cần cân nhắc cái gì đan độc tồn tại. Coi như dùng hợp khí đan về sau, trong cơ thể có dược lực cùng với lượng nhỏ đan độc còn sót lại, nhưng tu tiên giả thân thể có bản thân tịnh hóa công năng, tốn một gần 2 tháng tự nhiên có thể tự động gạt bỏ tiêu hóa sạch sẽ. Cho nên cũng không cần lo lắng. Đan độc, cái kia là mỗi ngày nắm đan dược xem như cơm ăn nhà giàu sang phiền não. Ăn đan dược quá nhiều, tích lũy được đan độc thân thể bài không đến, cuối cùng góp gió thành bão, mới sẽ tạo thành ảnh hưởng. Giống Thẩm Trường Xuyên bực này từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiếp xúc đan dược bị nghèo, cũng không cần cân nhắc những thứ này. Cho nên chỉ cần chờ chính mình đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, trực tiếp dùng, sau đó đột phá đến dẫn khí tứ trọng liền có thể. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Trường Xuyên một bên giám sát Đại Loan thôn đủ loại cải cách, cùng với an bài đủ loại công tác, bắt đầu vì năm nay hạ một quý linh cốc gieo trồng mà chuẩn bị, một bên nỗ lực tính toán luyện khí. Coi như bởi vì đạt đến bình cảnh, trong cơ thể pháp lực không cách nào lại đạt được tăng lên, cũng vẫn không có bất kỳ buông lỏng. Mỗi ngày đều rút ra một canh giờ tới tính toán luyện khí, thật khả năng đem tự thân rèn luyện viên mãn. Trừ cái đó ra, hắn cũng còn tốn hao ít nhất một canh giờ trở lên thời gian đặt ở pháp thuật tu luyện phía trên. Có thanh tiến độ bảng, tự nhiên không thể buông tha ưu thế của mình. Song đầu đồng tiến mới là vương đạo. Nhìn bảng bên trên chính mình nắm giữ mấy môn pháp thuật, Thẩm Trường Xuyên cũng là suy tính thật lâu, mới quyết định mong muốn nghiên cứu viên mãn tiếp theo môn pháp thuật. Cân nhắc cho tới bây giờ công kích có kim đâm thuật, thân pháp có khinh thân thuật, hai phương diện này tạm thời không cần bổ sung. Như vậy thì quyết định bổ túc điều tra phương diện thủ đoạn. Cho nên Thẩm Trường Xuyên liền đem tầm mắt đặt ở Thẩm Sĩ Anh đưa cho hắn môn kia linh mục thuật phía trên. Môn kia pháp thuật nên có thể bổ mạnh chính mình thủ đoạn. Thế là này trong vòng vài ngày, Thẩm Trường Xuyên đều sẽ luyện pháp thuật thời gian tốn hao tại lá gan linh mục thuật phía trên đi. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Xuyên liền cũng là gặp phải một vấn đề. Cái kia chính là nương theo lấy yêu chư thịt tiêu hao hết, không có thể lượng rất lớn bổ sung tinh khí thức ăn, cho nên mỗi khi tu luyện sử dụng 8-9 lần linh mục thuật đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết về sau, muốn đánh ngồi xuống nửa canh giờ mới có thể đem trong cơ thể pháp lực khôi phục. Cái này khiến hắn linh mục thuật tiến độ tu luyện cũng không nhanh. 7-8 ngày trôi qua, linh mục thuật tiến độ cũng bất quá mới tới 51 mức độ. Cũng may Thẩm Trường Xuyên cũng không nóng nảy, bởi vì so với tại Thẩm gia đại viện thời điểm đè nén chính mình tu luyện, khiến cho thời gian 2 năm rưỡi mới viên mãn một môn kim đâm thuật. Bây giờ không có chói buộc, linh mục thuật tốc độ tu luyện đã là nhanh vô cùng. Ngược lại đằng sau còn có lượng lớn thời gian, không đội nhất thời. Thuốn hồ 51 tiến độ linh mục thuật, như nếu dựa theo tu tiên thế giới cấp độ tới phân chia, cũng đều đã là tiểu thành trở lên, thi triển thời khắc cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Bất quá Thẩm Trường Xuyên trung quy không có tiếp tục tu luyện xuống, hắn khổ tu bị đánh gãy. Bởi vì có phụ cận hàng xóm mang theo lễ vật tới cửa bái phòng. Chương 10, Kính sợ chương 10, kính sợ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng, là một cái khoảng cách Đại Loan thôn 670 cây số có hơn Triệu Gia thôn thôn trưởng. Triệu Hàng Cao. Triệu Gia thôn là khoảng cách Đại Loan thôn gần nhất tu tiên giả thôn xóm thế lực. Nó thành lập cùng Đại Loan thôn thành lập không có bao nhiêu khác nhau, cũng đều là mấy chục hàng trăm năm trước, có đê giai tu tiên giả tại cái kia phụ cận phát hiện linh tuyển, sau đó quay quanh hắn khai khẩn linh địa, thành lập thôn xóm. Chỉ bất quá Triệu Gia thôn linh điền diện tích so Đại Loan thôn ít hơn không nên quá nhiều, chỉ có 2 mẫu ruộng tả hữu linh điền. Mà xem như Triệu Gia thôn thực lực mạnh nhất Triệu Hàng Cao, tuổi tác nhìn qua cũng có 50 tuổi, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, tu vi bất quá là dẫn khí tứ trọng tả hữu, tại cái tuổi này thực lực có thể nói là thấp. Gặp qua Thẩm gia đại thiếu gia, Đại Loan thôn trong thôn tiếp khách đại sảnh bên trong, làm Thẩm Trường Xuyên vừa vào cửa, còn không có cùng đối phương chào hỏi, liền thấy Triệu Hán Cao liền vội vàng đứng dậy, hướng phía Thẩm Trường Xuyên làm một đại lễ. Một bộ như là tôi tớ bái kiến quan trường đại lao ra thời điểm, như vậy tràn đầy kính ý bộ dáng. Còn kém vì đi xuống. Lao ca không cần khách khí như thế, này có thể chết sát ta. Thẩm Trường Xuyên cũng đều là vì thế mà kinh ngạc, liền vội vàng đem đối phương đỡ lên. Không dám không dám. Triệu Hán Cao liên tục kinh sợ, thái độ đối với Thẩm Trường Xuyên tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Thậm chí cả Thẩm Trường Xuyên nhường hắn tại quý vị khách quan tọa hạ thời điểm, đối phương cũng chỉ là nửa bên cái mông dựa vào ghế, tùy thời có thể đứng dậy, không dám chân chính ngồi xuống. Mà khi hắn thấy Thẩm Trường Xuyên cầm lấy ấm trà chuẩn bị pha trà cho hắn thời điểm, càng là liền vội vàng đứng lên nhận lấy ấm trà, chính mình cho mình châm trà đổ nước. Một bộ không dám chút nào làm phiền Thẩm Trường Xuyên dáng vẻ. Đại thiếu gia. Tại hạ xuất thân thấp hèn, có thể chịu không nổi đại thiếu gia ngài khách khí như vậy chiêu đãi, nhường ta tự mình tới đi. Cái này, Triệu lão ca, Thẩm Mô bất quá không quan trọng một dẫn khí tam trọng, không chỉ như thế a. Triệu Hán Cao bực này phản ứng, nhường Thẩm Trường Xuyên há hốc mồm, trực cảm thấy có chút liễu lưới. Loại đãi ngộ này, hắn tại mắt chó coi thường người khác Thẩm gia đại viện có thể nói là chưa bao giờ từng gặp phải. Đến mức trong lúc nhất thời đều không có thể phản ứng lại. Muốn, đại thiếu gia ngài chính là con trai của Thẩm gia gia chủ, Thẩm gia chính là thiên nam tu tiên thế giới thế gia hào phú, đại thiếu gia thân phận ngài cao quý, có thể thấy chúng ta tiểu nhân một mặt, đã là đủ hài lòng. Triệu Hán Cao mang theo không ít nếp nhăn trên khuôn mặt, tràn đầy định nọt ý cười. Phản phất Thẩm Trường Xuyên có thể nói chuyện cùng hắn, liền là vinh hạnh của hắn đồng dạng. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cũng may hắn tâm tính trầm ổn, cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Chỉ bất quá trong lòng tò mò, nhường Thẩm Trường Xuyên tại cùng hắn nói chuyện với nhau đồng thời, nói bóng nói gió nghe ngóng phụ cận một chút tình huống. Hơn nửa ngày qua đi, khi hắn đem Đại Loan thôn tình huống xung quanh đại khái có hiểu biết về sau, mới vừa lòng sinh giật mình, hiểu Triệu Hán Cao như vậy khiêm tốn thái độ nguyên do. Tất cả những thứ này, nói rất dài dòng. Đại Loan thôn ở vào Tiên Nam thành Nam Phương mấy ngàn dặm có hơn, đây là một mảnh so sánh hoang vu khu vực, không ít địa phương bách lý chỗ đều không nhìn thấy bóng người. Là thuộc về không người hoang dã cùng nhân loại văn minh dấu chân chỗ giao giới. Thật lâu trước đó, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu vết chân hoang dã chỗ. Mãi đến 300 năm trước, dẫn đến Tượng Sơn Tông bị diệt cái kia một trận kéo dài trăm năm đại chiến bao phủ toàn bộ Nam Trạch vực, tạo thành to lớn tử thương hỗn loạn. Thế là không ít tầng dưới chót tu tiên giả, cùng với đại lượng phàm nhân mang nhà mang người, xuôi nam chạy trốn tới hoang dã chỗ, dùng cái này tới tránh đi tu tiên giới tàn khốc đại chiến. Chạy nạn đám người ở đây định cư lại, mới dần dần nhường này phía Nam hoang dã chỗ có người ở chẳng qua là bực này hoang dã chỗ dù sao cũng là còn chưa mở phát qua địa phương. Tại đây bên trong giã ngoại yêu thú khắp nơi trên đất, chính là điểm định cư cũng vẫn như cũ sẽ thường xuyên nhận yêu thú tập kích. Đến mức ban đầu thời gian bên trong, nhân khẩu tăng trưởng rất chậm. Bằng phụ tủ AGS cho đến gần trăm năm, theo di chuyển đến đây nhân loại dần dần thích ứng các phương diện tình huống, cùng với tu tiên giả kéo dài không ngừng mà đối giã ngoại yêu thú tiến hành săn giết, nơi này mới dần dần an ổn xuống. Nhưng mặc dù là như thế, tại giã ngoại đi thời điểm ra đi vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng tao nộ giã thú tập kích. Trung quanh vẫn như cũ là tràn đầy một loại man hoang lực đục cường thực khí tức. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho này Đại Loan thôn bên trong mặc dù có được 12 mẫu linh điền, vẫn như cũng là Thẩm thị gia tộc bên trong không lấy vui việc cần làm chỗ, bị Thẩm Trường Xuyên tới nơi này. Dù sao tại Thiên Nam thành phụ cận, đối với đủ loại linh điền linh mạch khai phá đã vô cùng thành thục hoàn thiện, không chỉ thu nhập cao, hơn nữa còn an toàn. Coi như an tâm ở tại trong thôn trang, hàng năm cũng có thể có được đại lượng nhập trướng. Bất quá đây là để lời nói với người xa lạ. Nói hồi trở lại Triệu Hán Cao thái độ, lại là cùng 20 năm trước Thẩm thị gia tộc đạt được Đại Loan thôn quá trình có cực lớn quan hệ. Này Đại Loan thôn khoảng cách Thẩm gia đại bản doanh mấy ngàn dặm xa, tự nhiên không thể nào là Thẩm gia mở ra tới. Tại 20 năm trước, thôn này thuộc về một cái khác tiểu tu tiên gia tộc, cái kia tiểu tu tiên gia tộc tiên tổ tại trăm năm trước đó chính là di chuyển đến chỗ này, đồng thời phát hiện trong núi một chỗ toát ra ẩn chứa linh khí nước suối linh tuyển. Về sau bọn hắn dùng cái kia ẩn chứa linh khí linh tuyển làm đầu mượn, không ngừng dẫn nước xâm thấm thích hợp ruộng đường, đồng thời tiến hành không gián đoạn ruộng màu mỡ, càng thêm dùng cái này địa mạch lực lượng nồng đậm, như thế đi qua các triều đại khai khẩn kinh doanh, dần dần phát triển đến bây giờ 12 mẫu linh điền mức độ. Hắn phát triển đến đằng sau, cũng là phụ cận một cái thanh danh tương đối lớn đại thôn, trong đó gia tộc tại phụ cận thôn trấn cũng là có chút danh tiếng. Chẳng qua là tại 20 năm trước, lúc đó cái kia tu tiên gia tộc gia chủ không biết lên cơn điên gì, vậy mà giết một cái chạy đến nơi đây mạo hiểm lịch luyện Thẩm gia bảng chi tộc nhân, còn bởi vì làm việc không chu toàn, bị người phát hiện mánh khỏe, báo cáo đến Thẩm gia bên kia. Sau đó tự nhiên là không có sau đó. Lúc đó Thẩm thị bên trong gia tộc mặc dù là tranh quyền đoạt lợi vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không về phần mình tộc nhân bị một cái nông thôn thổ tài chủ giết đi, đồng thời sự tình cũng đều cho tuân gia tới đều vẫn như cũ thờ ơ thế là, đã từng chiếm cứ Đại Loan thôn cái kia tiểu tu tiên gia tộc liền không có. Thẩm gia phái tới một cái xuất hiếu, liền giải quyết hết thảy vấn đề. Thế là này có được 12 mẫu linh điền Đại Loan thôn, liền trở thành Thẩm thị gia tộc chiến lợi phẩm. 12 mẫu linh điền, hàng năm nói ít cũng có thể sản xuất hơn 2.400 cân linh cốc, dùng linh thạch tính toán cái kia chính là hơn 240 khối linh thạch. Một năm 240 khối linh thạch, đối với Thẩm thị gia tộc bên trong đại nhân vật mà nói, cũng không là quá nhiều, nhưng cũng dứt khoát không có ít đến tùy ý bước mức độ. Mà hắn lộ trình mặc dù có chút xa, nhưng dù sao ở bảo Thẩm thị phạm vi thế lực địa, nếu có thể an liền một chút bảng chi tộc nhân cũng là tốt. Thế là này Đại Loan thôn chính là đặt vào Thẩm gia tài sản, trở thành an trí Thẩm thị gia tộc bảng chi địa phương. Chỉ bất quá chuyện này mặc dù sư xuất nổi danh, nhưng dù sao bên ngoài đối với cái này nội tình không hiểu nhiều, coi như Thẩm thị gia tộc đối ngoại vung lợi là cái kia tiểu tu tiên gia tộc giết bọn hắn người của Thẩm gia mới ra tay. Nhưng đối với chân tướng sự tình, phu cần một chút tiểu môn tiểu hộ tu tiên gia tộc nhiều ít thấp thỏm trong lòng. Dù sao này cũng không phải có giám sát thế giới, Thẩm thị gia tộc cũng không có đem hết thảy chứng cứ đều dương hiện tại bọn hắn trước mắt, ai biết lúc trước Đại Loan thôn cái kia tu tiên gia tộc có phải thật vậy hay không giết bọn hắn Thẩm thị gia tộc người. Kể từ đó, trung quanh thế lực tự nhiên nơm nớp lo sợ, kinh hồn tán đảm. Từ khi 20 năm trước Đại Loan thôn đổi chủ về sau, trung quanh những cái kia tiểu tu tiên gia tộc thế lực nhỏ dồn dập dùng Đại Loan thôn cầm đầu. Cơ hồ hàng năm ngày lễ ngày Tết trung quanh tu tiên thế lực nhỏ chi chủ chính là mang theo lễ vật tới cửa bái phòng, a du linh hót, cực điểm kết giao chi năng, để nhìn cùng Thẩm thị gia tộc kéo lên quan hệ. Không nói mặt khác, ít nhất cũng không cần rơi vào không hiểu ở giữa chính là có đỉnh đầu trụ mũ phủ xuống đến, sau đó cả nhà chết hết xuống tràng. Chương 11, tâm động chương 11, tâm động theo Triệu Hán cao khẩu bên trong biết được đại khái tình huống, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là lâm vào một hồi trầm mặc im lặng. Đối phương hẳn là không biết theo cái gì con đường biết được thân phận của mình. Mặc dù hắn bất quá là Thẩm gia gia chủ Thẩm Phúc Hưng hơn 50 đứa con ở trong mảy may không đáng chú ý tiểu trong suốt, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là cái kia Thẩm thị tộc trưởng huyết mạch, là Thẩm gia gia chủ con trai của Thẩm Phúc Hưng. Coi như tại trong Trầm gia bộ bực này hiểu rõ địa phương mặc dù không coi là cái gì, khả năng một cái hạ nhân chỉ sợ cũng sẽ không đưa hắn làm chuyện gì đây. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, vẫn như cũng là huyết mạch cao quý đại nhân vật. Chỉ là đồng thời, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là khẽ lắc đầu. Cũng không có bởi vì đối phương như vậy tôn kính kính sợ mà sinh ra cái gì kiêu ngạo cảm xúc tới. Thẩm Trường Xuyên rất là rõ ràng, đối phương kính chính là Thiên Nam Thẩm thị, không phải mình. Chính mình cũng không có cái kia một phần nhường người vì đó kính ý lực lượng. Tự nhiên không có cái gì kiêu ngạo. Đúng rồi, Triệu Lão ca, không biết kể bên này còn có tu tiên giả Phương thị. Nói chuyện phiếm ở giữa, Thẩm Trường Xuyên chợt nhớ tới mình chém giết cái kia một đầu khổng lồ lợn rừng tại đem hắn máu thịt đều ăn hết về sau, để lại da lợn rừng còn giữ lại trong tay, không khỏi lên tiếng hỏi. Cái kia một tấm da lợn rừng nếu là luyện chế thành giáp da, có thể có được nhất định lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn bộ phận pháp thuật tổn thương, nhường tu tiên giả tại trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Nếu là có thể bán đi, nói ít cũng có thể có được mười mấy 20 khối linh thạch. Tu tiên giả Phương thị. Cái này, chúng ta vị trí địa phương có chút hẻo lánh, khoảng cách chúng ta gần nhất Phương thị vẫn phải là ngàn dặm có hơn Khánh Thành bên trong có. Về khoảng cách ngàn dặm có hơn. Nghe nói lời ấy, Thẩm Trường Xuyên không khỏi sắc mặt có chút biến hóa. Khoảng cách này, có thể là nửa điểm đều không gần. Ít nhất dùng Thẩm Trường Xuyên bây giờ cấp trình, coi như là một thân một mình đi vừa về đều phải hoa bên trên lớn nửa tháng. Cái này cũng chưa tính trên đường có khả năng gặp được yêu thú tập kích loại hình ngoài ý muốn. Thật muốn chạy tới, vừa đi vừa về một tháng cũng có thể. Mà lại mức độ nguy hiểm còn không thấp. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên không khỏi có chút do dự dâng lên. Vậy các ngươi thường ngày giao dịch tài nguyên tu luyện lại đi nơi nào? Hẳn là sẽ không là đường xa chạy đi cái kia Khánh Thành a. Này ngược lại không đến nỗi. Mỗi khi linh cốc thu hoạch sau không bao lâu, liền sẽ có du thương tạo thành thương đội từ Khánh Thành xuất phát, đi khắp nông thôn biên hoang vùng đất. Đến lúc đó chúng ta này chút vô lực đi xa tiểu nhân vật liền có thể đem trong khoảng thời gian này theo trong núi hái linh dược, chém giết yêu thú đoạt được tài liệu, thu hoạch linh cốc các loại để dành tới tu tiên linh vật cầm tới tới trao đổi, đổi lấy chính mình vật cần thiết. Thương đội ở tại chúng ta phụ cận điểm dừng chân, chính là 200 dặm có hơn Ngô gia tập hợp, thời gian hơi lớn khái tại 4 tháng sau. Bởi vì trên đường có thể sẽ xảy ra bất chắc, là dùng thương đội đến thời gian có thể sẽ trì hoãn, cũng có khả năng sẽ trước thời gian. Bất quá cũng không cần lo lắng, bởi vì nếu như trì hoãn lời tại Ngô gia tập hợp chờ đợi một ít là được, mà nếu là trước thời gian đến, bọn hắn cũng sẽ ở bên trong tu dưỡng một chút thời gian, một mực chờ đến giao dịch ngày đi qua về sau mới sẽ rời đi. Nếu là Thẩm thiếu gia ngài có cần, đợi 4 tháng về sau, tiểu nhân có khả năng dẫn đường cùng nhau đi tới Ngô gia tập hợp. Triệu Hán cao cẩn thận cho Thẩm Trường Xuyên nói rõ lý do chân chính. Như thế, cái kia 4 tháng về sau liền phiền toái Triệu lão ca. Thủ tọa bên trên, Thẩm Trường Xuyên nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nói như thế. Không có cách, cũng chỉ có thể đi cái kia Ngô gia tập hợp. Được rồi, 4 tháng sau linh cốc hẳn là cũng thu hoạch xong, hy vọng lần này linh cốc sản lượng có thể tăng lên, có thể tại trên chợ đổi được một chút tài nguyên tu luyện đi. Chỉ là đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến lòng sinh chửi bậy. Hắn biết này Đại Loan thôn vắng vẻ, nhưng không nghĩ tới vậy mà vắng vẻ đến trình độ như vậy. Không nói liền phường thị không có, liền phiên chợ đều là muốn cách mỗi hơn nửa năm mới có một lần. Quả nhiên là kém đến để cho người ta cơ hồ im lặng. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu không phải nơi này vị trí vắng vẻ, vậy cũng không đến mức đến phiên hắn tới này tỏa chấn. Chẳng qua là như thế xem tới, ngày sau tu hành, sợ rằng sẽ so với lúc trước tưởng tượng còn khó hơn a. Thẩm Trường Xuyên không khỏi lòng sinh cảm khái. Không phiền toái không phiền toái, có thể đến giúp Thẩm thiếu gia ngài một tay, cái kia chính là tiểu nhân vinh hạnh. Triệu Hán Cao trên mặt lộ ra rất là cao hứng địa nói. Về sau nói chuyện phiếm, Thẩm Trường Xuyên cũng theo Triệu Hán Cao trong miệng đạt được không ít có quan hệ với Đại Loan thôn khu vực phụ cận thế lực phân bố, phong thổ các loại tin tức. Đại khái một lúc lâu sau, Triệu Hán Cao dùng thời gian không còn sớm làm lý do, cùng Thẩm Trường Xuyên cáo đường rời bỏ. Thẩm Trường Xuyên tự mình đem hắn đưa ra ngoài thôn, trực làm cho đối phương có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, trên mặt mang theo hưng phấn rời đi. Thẩm Trường Xuyên nhìn đối phương rời đi thân ảnh, yên lặng một lát, đợi cho hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, mới vừa quay người rời đi. Hắn hồi trở lại đến đại sảnh bên trong, mở ra Triệu Hán Cao tới cửa bái phòng thời điểm mang tới đặt ở trong hộp ngọc bao bọc tốt lễ vật. Bên trong là một gốc gần chứa không ít linh khí sâm núi. Coi linh khí hàm lượng, nếu là đặt ở trong phường thị đoán chừng có thể giá trị 2 cái linh thạch tả hữu. Đối với tu luyện, có thể đưa đến không ít tác dụng. Phần lễ vật này giá trị, đối với dẫn khí trước trung kỳ tu tiên giả mà nói, có thể là không thấp. Thẩm Trường Xuyên trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức gõ lấy bên người cái bàn. Đi qua lúc trước nói chuyện với nhau, hắn cũng có thể đại khái hiểu rõ vì sao Triệu Hán Cao trong lòng cao hứng. Giống bọn hắn bực này tiểu môn tiểu hộ tu tiên thế lực thật sự là quá yếu ớt, tại tu tiên giới cùng bên trong cỏ dại không có nhiều khác nhau, mà bởi vì không có năng lực tự vệ duyên cớ, chỉ có thể đầu nhập vào một phương lớn một chút thế lực, hàng năm đưa trước kết xù phí bảo hộ để đổi lấy thế lực lớn trên danh nghĩa bảo hộ. Bằng không ở đây đợi mạnh được yếu thua, không có luật pháp địa phương, sẽ chỉ biến thành tiếp tu cái thất gỗ bên trên thịt mỡ. Thẩm Trường Xuyên có thể tưởng tượng được, nếu là không có kéo lên thế lực lớn ra hộ, hàng năm tất nhiên sẽ có kiếp tu không chối từ khổ cực đi khắp từng cái thôn xóm, đem những cái kia tiểu tu tiên gia tộc, thế lực nhỏ nhọc nhằn khổ sở trồng trọt có được linh cốc cấp đi. Giết người diệt thôn, cũng không phải là không thể nào sự tình. Theo lúc trước nói chuyện với nhau làm bên trong biết được, Triệu gia thôn tại 20 năm trước, ít nhất phải đem hàng năm thu hoạch linh cốc 7 thành nộp lên đến Đại Loan thôn. Đương nhiên thời điểm đó Đại Loan thôn cũng sẽ đem Triệu gia thôn bực này quy thuận đưa tới trong đó thôn ở trong dân cung 6 thành đưa đến Ngô gia tập hợp bên trong đi. Ngô gia tập hợp Ngô gia thì lại ở hàng năm linh cốc thu hoạch thời khắc, điều động cường lực tu tiên giả du lịch bốn phương, xua đuổi tiến vào chính mình phạm vi thế lực tán tu, dùng cam đoan thu hoạch kỳ sẽ không sinh ra vấn đề lớn, đồng thời ở một mức độ nào đó giữ gìn khu vực phạm vi bên trong trị an. Đương nhiên Ngô gia còn có càng mặt trên hơn cả lớn, nhưng vậy tạm thời không để cập tới. Sau này Đại Loan thôn thuộc về Thẩm thị gia tộc, Triệu gia thôn trở phụ cận mấy cái thôn dân cũng đều là tự nhiên rơi vào đến chấn thủ ở chỗ này Thẩm gia trong tay. Dùng Thiên Nam Thẩm thị uy danh, tự nhiên cũng không cần lại đem tới tay phí bảo hộ đưa đến Ngô gia tập hợp. Thế là này một bộ phận ngoài định mức thu nhập, liền trực tiếp tiến vào Đại Loan thôn chấn thủ tu tiên giả trong tay. Chưa từng nghĩ, này Đại Loan thôn lại còn có dạng này ngoài định mức chỗ tốt. Cứ như vậy, Đại Loan thôn chỗ có thể có được chỗ tốt, liền so với ta tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Giờ khắc này, Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa cảm thấy, chính mình lúc trước quyết định thoát đi Thẩm gia đại viện, ngoại phóng đến đây dự định là bực nào sáng suốt. Đồng thời, thấy Đại Loan thôn cùng với phụ cận tình huống, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khác điểm. Nếu như ta thực lực mạnh hơn, đi đến dẫn khí hậu kỳ, thậm chí đi đến xuất khiếu cảnh giới, như vậy ta đủ khả năng che chở địa vực càng rộng, có thể hay không thu đến phụ cận càng nhiều dân cúng. Nơi này, tựa hồ có không ít làm a. Chỉ bất quá chưa kịp Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ càng nhiều. Bên ngoài truyền đến một hồi kêu gào ồn ào âm thanh, giống như chuyện gì xảy ra. Tình huống như thế nào? Thẩm Trường Xuyên bị đánh gãy suy nghĩ, nhíu mày, nhưng cũng là không thể không đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Chương 12, trong sông yêu vật chương 12, trong sông yêu vật Đại Loan thôn tọa lạc ở dãy núi bờn quanh sơn cốc bình nguyên ở trong. Một đầu dòng sông to lớn thành hình bán nguyệt, theo trong núi rộng lớn bình nguyên xuyên qua, đem toàn bộ sơn cốc tung lũng chia cắt thành bất quy tắc hai phía. Đại Loan thôn xây dựng ở dòng sông thượng du, dựa vào hậu sơn chân núi chỗ địa thế chỗ cao. Mà 12 mẫu linh điền chỗ thì là tại thôn hậu sơn, vị ở giữa lưng núi đỉnh viện một bên, nhìn qua như là từng tầng một cầu thang ruộng bậc thang phía trên. Đại Loan thôn cái kia một vũng ẩn chứa linh khí linh tuyển từ trong núi chảy xuôi mà ra, nước suối tích lũy tháng ngày xâm nhiễm đại địa, mới vừa giao phó hắn chảy xuôi đi qua chỗ trung quanh, có thể gieo trồng linh cốc linh vật chỗ. Bất quá lúc này Thẩm Trường Xuyên, thân ở chính là dưới chân núi trong thôn đại sảnh. Thừa lúc phía ngoài ồn ào tiếng truyền đến, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Đem linh sâm thu thập xong, Thẩm Trường Xuyên đi tới thôn bên ngoài, chỉ thấy đoàn người tụ tập tại chỗ cao, hướng phía dòng sông phương hướng chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra? Làm Thẩm Trường Xuyên người vừa đến, bốn phía mọi người dồn dập tránh ra. Mà lúc này, Thẩm Trường Xuyên theo lúc trước mọi người ánh mắt nhìn, liền thấy cách đó không xa hiện ra gợn sóng bẩn đục trên mặt sông, một chiếc ô mảnh thuyền nhỏ móc ngược trên mặt sông, hơn nửa bên đã là chìm xuống dưới, chỉ lộ ra đỉnh chót một bộ phận. Quần quần chìm nổi dòng nước bên trong, mơ hồ thấy được màu đỏ sẫm tại từ dòng sông hạ bay lên. Bờ sông nguyên bản tươi tốt bụi cỏ, bị đè xuống mảng lớn, một mảnh ngổn ngang, nhìn ra được rất nhiều người dấu vết tại nguyên bản tươi tốt của bên bờ sông trên mặt đất hành động qua, cách đó không xa còn chất đống một chút theo đáy sông moi ra tới xếp thành cao mấy thước màu đen nước bùn chồng chất. Mà tại bờ sông mấy trượng 8-9 trượng có hơn, ông ngoại Hàn Cẩm Hổ chờ Hàn gia mọi người đang duy trì trật tự, nhường tụ tập tại người chung quanh lui lại. Ông ngoại, tình huống gì? Thẩm Trường Xuyên đi tới Hàn Cẩm Hổ bên người, lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện, này trong sông có yêu thú. Những cái này không muốn mạng, mong muốn đi trong sông moi nước bùn, kết quả không ngờ tới này sông trong sông lại có yêu vật, hai người trực tiếp bị ở trong đó xúc sinh kia cho kéo xuống. Hàn Cẩm Hổ xem là Thẩm Trường Xuyên đến, cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chân tướng nói một lần. Nghe xong Hàn Cẩm Hổ giảng giải, Thẩm Trường Xuyên nhíu mày. Nói đến chuyến này biến cố, cùng hắn cải cách thí nghiệm không quan hệ. Nguyên lai lúc trước thiết lập cải cách kế hoạch thời điểm, vì tận khả năng kích phát 11, 12 đội thành viên tính tích cực, để cho bọn họ có động lực càng thêm tinh tế chiếu cố linh cốc, tận khả năng tăng lên 2 mẫu ruộng thí nghiệm mẫu sản lượng. Thẩm Trường Xuyên làm ra hứa hẹn, cái kia chính là làm linh cốc thu hoạch lúc, chỉ cần là vượt qua 100 cân thu hoạch bộ phận, bọn hắn có khả năng cầm tới vượt qua cái kia bộ phận 3 thành. Phía sau phát triển, cũng đúng như Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ như vậy, bước này ban thượng chia làm kế hoạch trên phạm vi lớn điều động 2 đội người tính tích cực. Thế là tại cày trồng linh cốc quá trình bên trong, 11, 12 đội cơ hồ toàn đoàn người đều là đem Thẩm Trường Xuyên lưu lại 2 phần gieo trồng linh cốc kinh nghiệm tổng kết cho đảo toàn bộ. Từng chữ từng câu phân tích, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đủ loại biện pháp tới làm việc, cơ hồ mỗi người đều là làm ra tất cả bộ liếng, hy vọng có thể tại đây một mùa linh cốc thu hoạch bên trên đạt được cực tốt thu hoạch. Cày sâu, xới đất, chọn giống, tương giống. Chờ một chút, đều tận khả năng dựa theo kinh nghiệm tổng kết bên trên làm đến tốt nhất. Chẳng qua là tại những kinh nghiệm này bên trong, có một dạng khá là phiền toái. Cái kia chính là ủ phân. Nơi này mập cũng không phải người ngũ cốc luân hồi đồ vật. Linh cốc trung quy là ẩn chứa linh khí linh vật, coi như không cần Thẩm Trường Xuyên suy nghĩ nhiều, đều biết nhân loại ngũ cốc luân hồi đồ vật không chỉ tăng lên không được linh cốc sản lượng, thậm chí còn có thể dẫn đến linh cốc sinh ra ô nhiễm từ đó làm cho mầm lúa chết héo. Linh vật bản thân liền là dễ hỏng, hầu hạ bình thường hoa màu biện pháp không có khả năng hoàn toàn có thể phục chế đến linh vật trên thân. Chỉ bất quá nếu Thẩm Trường Xuyên biết xuống ủ phân trình tự, tự nhiên không phải tại vọng tưởng. Bởi vì hắn lúc đó, nhớ tới ở tại Thẩm gia đại viện 2 năm rưỡi thời gian thời điểm, thấy qua một bản Thẩm gia tiên tổ du lịch thế gian thời điểm du ký ở trong ghi chép qua một sự kiện, hắn đã từng được chứng kiến tại một đầu tới gần thủy mạch lực lượng nồng đậm địa phương đê dài tu tiên giả, theo trong nước vớt ra đại lượng ẩn chứa tích tụ nước bùn, sau đó sinh sinh ở chung quanh một mảnh vô linh chỗ mở ra có thể gieo trồng linh cốc ruộng nương tới. Mặc dù dạng như vậy nhân tạo linh điền linh cốc sản xuất thua xa chân chính linh điền, nhưng này cảnh tượng lại là nhường ngay lúc đó Thẩm gia tiên tổ vì đó kỳ lạ. Sau này tò mò đi qua một phiên tìm tòi nghiên cứu, hắn phát hiện giang hà thủy mạch khí cùng địa mạch chi khí đang giao hòa thời điểm sẽ sinh ra một chút phì nhiêu tích tụ. Cũng chính bởi vì nước bùn ở trong ẩn chứa này chất nước mạch tinh khí cùng địa mạch chi khí kết hợp tích tụ mới cung cấp linh cốc sinh trưởng hoàn cảnh, nhường vốn là phàm ruộng cũng đều có thể sinh trưởng linh cốc. Lúc đó Thẩm Trường Xuyên thấy cái này kỳ sự cũng chỉ là có chút tò mò, nhưng cũng không có để ý nhiều. Nhưng tại trước đây không lâu, Thẩm Trường Xuyên tại chỉnh lý gieo trồng linh cốc cải tiến kinh nghiệm tổng kết thời điểm, hắn nhớ tới chuyện này, đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là lấy những cái kia ẩn chứa tích tụ nước bùn làm phân bón, trồng chất tại linh điền bên trong, có thể hay không khiến cho linh điền ở trong linh cốc sinh trưởng tốt hơn đâu? Có ý nghĩ như vậy, Thẩm Trường Xuyên thế là liền đem ủ phân sự tình viết vào trong đó. Mà nước bùn nơi phát ra, tự nhiên là trước mắt này ngang qua toàn bộ sơn cốc bình nguyên đầu này giang hạ. Bởi vì chia làm ban thưởng nhận lấy cực lớn cổ vũ 10-12 đội thành viên, cũng đương nhiên sẽ không buông tha kinh nghiệm tổng kết ở trong cải tiến ủ phân cái này trình tự. Kết quả vừa làm việc không bao lâu, liền xảy ra chuyện. Không biết tên trong sông yêu thú đột nhiên tập kích, đem bất nước bùn thuyền nhỏ là tung, đồng thời trên thuyền 2 người trực tiếp bị cuốn xuống. Con sông này vì sao lại có yêu thú? Trước kia vẫn luôn có sao? Hiểu rõ xong chuyện từ đầu đến cuối, Thẩm Trường Xuyên sắc mặt khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cải cách nếm thử còn không có kết quả, liền xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa còn bởi vậy người chết. Cái này không rõ ràng. Ta hỏi qua người trong thôn, bọn hắn cũng không biết này trong sông có hay không có yêu thú. Này dòng sông độ rộng lớn, ở giữa đoạn nước chảy càng là chảy xiết, chính là nước chậm trô bán nguyệt loan canh ngoài, mặt ngoài nhìn lại bình tĩnh, trong đó lại là ám lưu hung dũng, nguy hiểm tầng tầng. Lại thêm trong thôn bản thân liền từ trên núi dẫn tới dòng suối làm nguồn nước, cho nên cho tới nay có rất ít người bước chân này trong sông, đối này trong sông yêu thú, bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ. Làm Thẩm Trường Xuyên tín nhiệm nhất người, ông ngoại Hàn Cầm Hổ tại Đại Loan thôn đảm đương chính là cùng loại với thôn trưởng chức vị, quản lý toàn bộ thôn đủ loại sự vụ. Sớm tại Thẩm Trường Xuyên đến trước khi đến, Hàn Cầm Hổ cũng đã là thăm dò đủ loại tình huống. Đối Thẩm Trường Xuyên vấn đề, cơ hồ là đối đáp trôi chảy, rất nhanh liền cấp ra đáp án. Chương 13, dụ sát chương 13, dụ sát người chết, giang hà ở trong có yêu thú. Hai thứ này vô luận là thứ nào sự tình, không thể nghi ngờ đều là phiền phải lớn. Hàn Cầm Hổ đứng ở một bên chờ đợi lấy Thẩm Trường Xuyên đứng đối. Thẩm Trường Xuyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, ghi lại cái kia hy sinh tên của 2 người, đợi cho linh cốc thu hoạch, từng nhà phát 10 cân linh cốc làm đền bù tổn thất. Mặc dù theo hắn hiểu rõ, tại Thẩm Sĩ Anh trấn thủ Đại Loan thôn thời kỳ, trong thôn bởi vì trồng trọt linh điền sự tình người chết, chiếu một quyển liền hết nợ, chưa bao giờ có cái gì đền bù tổn thất. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cảm thấy này không đúng. Dù sao cũng là bởi vì công thụ thương, trợ cấp đó là mớn, nhiều ít cũng có thể đưa đến nhất định ổn định lòng người tác dụng. Hắn ở trong lòng an ủi mình nói, về sau có cơ hội liền chiếu cố một ít đi, cũng chỉ có thể như thế. 10 cân linh cốc, nghe vào giống như không nhiều, cũng là một viên linh thạch. Nhưng phải biết bọn hắn là phàm nhân, mà linh cốc là linh vật. Nay 10 cân linh cốc, đặt ở phàm nhân ở giữa, cơ hội là vạn kim khó cầu đồ vật. Nói không chừng có thể làm cho phàm nhân khải linh thành công, một chiều đi vào con đường tu tiên. Dạng này đền bù tổn thất, đối bọn hắn đã là đầy đủ. Nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Tiểu Nhi chỉ kim gạch qua phố xá sơ mất hậu quả, cổ nhân đã giảng rất rõ ràng. Nếu là thẹn trong lòng, cùng lắm thì ngày sau nếu là bọn họ hậu đại ở trong có người khải linh thành công, lại quan tâm một ít là được. Đến mức đầu kia trong sông yêu thú, phải thử một chút, xem có thể hay không đem hắn chém giết. Dù sao này giang hà khoảng cách thôn quá gần, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Thẩm Trường Xuyên nhìn lên trước mắt vẫn đục nước sông, tầm mắt tính mịch. Thường Xuyên quả nhiên là nhân nghĩa, kể từ đó, nghĩ đến 2 người kia ở dưới cựu tuyển cũng đều sẽ cảm kích khẳng khái của ngươi. Hàn Cầm Hổ cảm khái lên tiếng. Lời nói ở giữa lại cũng là có chút hâm mộ. 2 người kia xem như đụng đại vận. Có nhiều ít phàm nhân võ phu cho tiên gia làm cậu, cho đến mất mạng, đều chưa hẳn có thể thu hoạch được một dạng cùng linh vật tương quan thù lao. Nếu là hai người kia sống lại, chỉ sợ cũng đều sẽ nói một tiếng đáng giá đi. Trong sông xuất sinh tiên nên làm sao đối phó? Nếu là vào nước, bị hắn chiếm cứ ưu thế về địa lý, chúng ta nếu là tùy tiện làm việc sợ sẽ không bị hắn thừa lúc à? Hàn Cầm Hổ tập trung ý chí, nghĩ đến trong sông yêu thú, không khỏi chần chờ lên tiếng hỏi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta tự nhiên không có khả năng chạy vào trong nước cùng nó chém giết, cho nên còn cần một chút biện pháp. Phiền phái ông ngoại giúp ta chuẩn bị một đầu dê rừng đến đây đi. Mặc dù không hiểu Thẩm Trường Xuyên muốn làm gì, bất quá Hàn Cầm Hổ còn là dựa theo yêu cầu đi chuẩn bị. Mà lúc này, Thẩm Trường Xuyên thì là đứng ở bên bờ sông lên, trong tay nắn một cái pháp ấn, trong mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu trắng. Ánh mắt của hắn ánh mắt cũng giờ khắc này phảng phất là xem thấu sương mù dày đặc, thấy được dưới mặt sông cái kia chạy xuôi từng tia từng sợi thủy mạch tinh khí, cùng với trên mặt nước bốc hơi mà lên, từng tia cực kỳ mỏng manh yêu khí. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, có thủy mạch tinh khí che lấp, không thể lại như vậy tùy tiện phát hiện hắn vị trí. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, tùy theo thu lại linh mục thuật, không lãng phí nữa pháp lực. Cũng may hắn ngay từ đầu liền không có đem hy vọng đặt ở này linh mục thuật bên trên, dù sao bây giờ linh mục thuật tiến độ cũng bất quá mới 51 còn không có viên mãn, sinh ra đặc tính. Linh mục thuật có thể đưa đến tác dụng, cũng không phải hiện tại. Thẩm Trường Xuyên chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Cầm Hổ rốt cục mang theo vài người, đem một đầu chân trước chân sau đều buộc chung một chỗ dê rừng nhấc đi qua. Thường Xuyên, ngươi muốn con sơn dương này, nhưng là muốn câu cá. Đem dê rừng nhấc tới thời điểm, Hàn Cầm Hổ tại Thẩm Trường Xuyên bên người dò hỏi. Mặc dù ngay từ đầu không có phản ứng lại, nhưng đằng sau hắn cũng đoán được Thẩm Trường Xuyên đại khái ý nghĩ. Không sai, nếu là tiến vào trong nước, ta một thân thực lực chỉ sợ liền ba thành đều không thể phát huy ra, không có khả năng nước vào trung hòa nó chém giết. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là dẫn xà xuất động, dùng con sơn dương này làm mồi nhử, vì ta sáng tạo cơ hội xuất thủ. Thẩm Trường Xuyên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem tính toán của mình nói ra. Được, ngươi trước chờ một chút. Hàn Cầm Hổ tùy theo gọi tới Hàn Đại Dũng. Hàn Đại Dũng mặc dù có chút chất phác, thường xuyên bị lao tử Hàn Cầm Hổ mắng to đồ đần, nhưng cả người khí lực lại là cực tốt. Rất nhanh, một đầu hơn 10 mét lớn lên cây trúc bị lấy đi qua. Tiếp lấy một phiên điều khiển, trên trăm cân dê rừng bị dây thừng treo, dây thừng bên kia thì là cột vào cây trúc cuối cùng. Hàn Đại Dũng vừa dùng lực, đem hơn 10 mét cây trúc giơ lên. Dê rừng bị trói lấy hai tay hai chân, hướng phía sông trên mặt sông sâu đi qua. Dê rừng cảm thấy nguy hiểm, ra sức dãy rủa, nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì dùng. Mà lúc này, một bên khác Thẩm Trường Xuyên hai mắt lại lần nữa nổi lên màu trắng hào quang. Linh mục thuật khởi động, để mà quan sát trên mặt sông biến hóa. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đã là bóp tốt kim thứ thuật ấn thức, pháp lực hào quang ấp ủ lưu chuyển ở giữa, màu vàng kim hào quang như ẩn như hiện, mơ hồ ở giữa thấy được một cây kim đâm hư ảnh. Không sai, chẳng qua là hư ảnh. Bởi vì lần này Thẩm Trường Xuyên cũng không định sử dụng hắn hai cái kia chuẩn đê giai đẳng cấp pháp khí kim châm. Nguyên nhân rất đơn giản, tu tiên giả tại đi đến xuất khiếu cảnh giới trước đó, vô pháp làm đến thần thức ly thể khống chế pháp khí. Một khi hắn nhất kích vô pháp đem yêu thú kia chém giết, kim châm rơi vào trong nước, hắn có thể không có cách nào đem kim châm cho moi trở về. Bởi như vậy tổn thất nhưng lớn lắm. Mà kim thứ thuật bản thân là như hỏa cầu thuật, phong nhận thuật một loại pháp thuật, chỉ bất quá bởi vì kim hành pháp thuật quan hệ, cho nên nếu như tăng thêm pháp khí cùng nhau phối hợp sử dụng, liền có thể gấp bội tăng cường hắn lực sát thương mà thôi. Nhưng kỳ thật coi như không cần kim châm phối hợp thi triển, làm viên mãn đẳng cấp pháp thuật, lực sát thương vẫn như cũ so với Thẩm Trường Xuyên cái kia chưa viên mãn hỏa cầu thuật, phong nhận thuật loại hình tính công kích pháp thuật còn mạnh hơn nhiều. Đủ loại chuẩn bị đã hoàn thành, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ trong sông yêu thú ra tới. Bị treo dê rừng từng chút hạ xuống, chậm rãi rơi xuống lật thuyền vị trí, dê rừng không ngừng giãy giụa, dán vào mặt nước bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng. Hàn Đại Dũng đứng phía sau một hàng thôn dân, nhưng đều là nín hơi nín thở, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ nhường đáy sông yêu thú không dám ra tới. Đột nhiên, dòng sông tại dê rừng chỗ phía dưới khu vực, đột nhiên có một đoàn bóng mờ. Đến rồi. Thẩm Trường Xuyên thần tâm đột nhiên kéo căng. Cũng tại cái kia một cái chớp mắt, phần phật. Sóng nước phá vỡ, màu đen bóng mờ vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ thấy một tấm dữ tận miệng rộng kéo ra, vọt ra khỏi mặt nước, lộ ra rét lạnh từng dãy sắc bén lên răng, đúng là một ngụm đem trọn chỉ dê rừng nuốt vào trong miệng. Soạt. Hung lệ yêu khí ầm ầm bao phủ, nhường phía sau thôn dân thần tâm tao ngộ trùng kích, trái tim phảng phất bị siết chặt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đều là bị bất thình lình công kích giật nảy mình. Bước chân nhịn không được lui lại. Yêu thú. Đây chính là thật yêu thú. Nhưng lúc này, Thẩm Trường Xuyên nhưng không có tâm tư đi quan tâm những người khác phản ứng. Cơ hội. Ánh mắt của hắn đột nhiên vì đó mãnh liệt. Đi. Trong tay nắn đã lâu kim thứ thuật pháp thuật công kích, trong nháy mắt kích bắn đi ra. Linh mục thuật trạng thái phía dưới, Thẩm Trường Xuyên thấy rõ hết thảy. Đó là một đầu như là cá sấu yêu thú. Đối phương nhanh như thiểm điện động tác công kích, tại Thẩm Trường Xuyên linh mục thuật nhìn chăm chú phía dưới, đã là triệt để thấy rõ hình thể. Càng là thấy được chỗ sơ hở. Thế là, giữa không trung chỉ thấy màu vàng kim hào quang lóe lên, tựa như tia chớp lướt qua. Hô hấp ở giữa, mười mấy thước khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia pháp lực ngưng kết mà thành kim đâm tùy theo hướng phía ngạc yêu đầu đâm tới. Tại linh mục thuật gia chỉ phía dưới, Thẩm Trường Xuyên kim thứ thuật biến đến càng thêm tinh chuẩn. Cơ hồ là không như lệnh, đâm thẳng hắn đầu bên thai đóa dính liền yếu đất chỗ. Ngay tại lúc pháp lực ngưng kết mà thành kim đâm sắp đâm vào cái kia ngạc yêu đầu thời điểm, hắn tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm buông xuống, hắn quanh thân yêu khí trong nháy mắt sôi trào, trên da đều là xuất hiện như là thạch đầu màu sắc. Đinh, kim thiết giao kích giòn vang tiếng vang lên. Mắt thường có thể thấy hỏa tinh nổ tung mà ra, kim thứ thuật ngưng kết mà thành kim châm sụp đổ, bùng nổ sinh ra một tiểu ba pháp lực trùng kích chấn động mà ra, đem bốn phía tóe lên bọt nước đều là bắn ra. Cùng lúc đó, ngạc yêu tựa hồ phát ra một tiếng chu lên, khổng lồ vọt lên thân thể bỗng nhiên lăn mình một cái, cột dê rừng cây trúc trực tiếp bị xoay thành bánh quai trèo nổ tung, miệng lớn cắn cùng nhau rơi vào trong nước. Chương 14, dẫn khí tứ trọng. Chương 14, dẫn khí tứ trọng. Ẩm. Ngạc yêu thân thể cao lớn rơi xuống trong nước, giống như một tảng đá lớn theo chỗ cao hạ xuống, ở trên mặt nước nện nổi lên to lớn bọt nước. Mặt sông kịch liệt phun trào, gợn sóng trên mặt sông không ngừng chấn động quét sạch mà ra. Đồng thời một cỗ máu tươi từ đáy sông tuôn ra, hướng phía bốn phía tản ra. Thành công rồi sao? Nương theo lấy ngạc yêu biến mất, bốn phía mọi người cũng đều là theo hoảng sợ ở trong khôi phục lại, không ít người dồn dập nhón chân lên nhìn chung quanh. Nhưng lúc này ngạc yêu đã là triệt để chìm vào trong nước, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nước sông biến đến càng thêm vận đục, từng tầng một gợn sóng phun trào. Thường Xuyên, thế nào? Mắt nhìn lấy nhi tử Hàn Đại Dũng trong tay đứt gãy cây trúc, cùng với không có vật gì mặt nước, Hàn Cầm Hổ chậm rãi đi lên trước, lên tiếng dò hỏi. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, Thẩm Trường Xuyên tại linh mục thuật trạng thái phía dưới, thấy được trong sông tựa hồ khác thường hình. Sông kia dưới nước, tựa hồ có nồng hậu dày đặc yêu lực đang ngưng tụ, sinh ra mắt thường có thể thấy gợn sóng. Không tốt, cẩn thận. Trong tích tắc, Thẩm Trường Xuyên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt mối nguy. Không kịp nghĩ nhiều, viên mãn đẳng cấp khinh thân thuật cơ hồ tại niệm động ở giữa chính là phát huy ra, pháp lực linh quang tại quanh thân ở giữa vần quanh, khiến cho hắn cả người hắn biến đến nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó, người đứng đầu bắt lấy đến gần Hàn Cầm Hổ, thân ảnh đột nhiên lui lại, tại giữa không trung lưu lại một đạo màu xám tàn ảnh, trong chớp mắt chính là lui lại đến 8-9 trượng có hơn bờ đê lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, hưu, một đạo to bằng cánh tay thủy tiễn như là mũi tên nhọn từ dưới đáy nước bắn ra, quét qua Thẩm Trường Xuyên đám người lúc trước đứng yên không gian, đánh chúng vào phía sau một cây đại thụ trên cành cây. Ầm. Thô to như thùng nước đại thụ thân cây trong nháy mắt nổ tung, đầy trời giọt nước bọt nước cùng mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Cây cối bị chặn ngang cắt đứt, dây nặng nửa người trên kẹt kẹt rơi xuống dưới. Cách đó không xa, còn không có phản ứng lại Hàn Cầm Hổ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy xuất mồ hôi chán, trong lòng tuôn ra một cỗ sống sót sau hai nạn vui mừng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt Thẩm Trường Xuyên kéo hắn một cái, dưới một cái kia, hắn tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Cùng lúc đó, bốn phía nguyên bản mọi người vây xem thấy này hậu chi hậu giác, lên tiếng kinh hô, dồn dập lui lại. Thần tâm kinh hãi sau khi nhìn về phía Thẩm Trường Xuyên tầm mắt, tràn đầy kính sợ. Tiên sư thực lực, quả thật là không tầm thường. Sông điêu bên trong yêu thú nhất kích, toàn bộ Đại Loan thôn hơn 2000 người chỉ sợ không người có thể tránh thoát. Trong lòng đối với Thẩm Trường Xuyên càng thêm tin phục, lại không một chút bởi vì tuổi trẻ mà sinh ra khinh thị tâm tư. Phiền toái. Bốn phía thôn dân trong lòng tâm tư, Thẩm Trường Xuyên không có để ý lúc này hắn nhìn cái kia bị chặn ngang đánh gãy đại thụ liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Này thiên phú yêu thuật uy lực như thế, hắn cấp độ thực lực ít nhất tại dẫn khí ngũ trọng trở lên, mà lại hắn trên người phòng ngự kinh người, còn nắm giữ lấy một loại hóa đá thiên phú, có thể trên phạm vi lớn tăng cường phòng ngự, đến mức ta lúc trước công kích, nhiều nhất hiệu quả cũng bất quá là phá nó một lớp ra, căn bản không thể uy hiếp được nó. Thẩm Trường Xuyên trong lúc nhất thời cảm thấy nan giải vô cùng. Thực lực của người này, đối tại hắn hiện tại tới nói thật là có chút vượt quá khả năng. Giống như vừa mới một cái kia, nếu như hắn không phải tu luyện linh mục thuật, trước giờ quan chắc đến nó tại dưới nước gấp đủ công kích, đồng thời khinh thân thuật đã viên mãn, khiến cho hắn có thể đang hô hấp ở giữa phát độc lời, chỉ sợ hắn căn bản trốn không thoát cái kia nhanh chóng như lôi đình nhất kích. Mà bây giờ Thẩm Trường Xuyên còn không có mạnh mẽ chống đỡ hạ một kích kia thủy tiễn năng lực, một khi bị đánh trúng có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Trường Xuyên trong mày trầm tư suy nghĩ, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái gì có thể đối phó cái tên kia biện pháp tới. Hiện tại ta có lẽ cũng chỉ có thể vui mừng một thoáng, lúc trước đối phó xuất sinh kia thời điểm không có sử dụng kim châm đi, nhất thời vô pháp. Thẩm Trường Xuyên không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ, trong lòng âm thầm bản thân an ủi chân chính, dùng chính mình kim thứ thuật đạt được tới hiệu quả đến xem, coi như sử dụng kim châm pháp khí làm phụ trợ, gấp bội tăng phúc kim thứ thuật lực sát thương, nhiều nhất chỉ sợ cũng bất quá chỉ có thể đem cái kia ngạc yêu trọng thương, mà vô pháp đem hắn chém giết, thậm chí có khả năng liền trọng thương đều làm không được. Dưới loại tình huống này, nếu là sử dụng kim châm pháp khí, như vậy kim châm di thất đó là tất nhiên. Cũng tốt tại hắn cẩn thận vô dụng, bằng không cái kia sẽ thua lô lớn. Ông ngoại, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đem bờ sông phong tỏa, nhường thôn dân tận lực không nên tới gần đi. Hiện tại ta tạm thời còn không làm gì được nó. Nhìn nơi xa lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt sông, Thẩm Trường Xuyên suy tư một lát, đối một bên có chút chưa tỉnh hồn Hàn Cầm Hổ mở miệng nói. Cái kia ngạc yêu thân ẩn thân ở nước sông bên trong, chiếm ưu lấy ưu thế về địa lý ưu thế, lại thêm cảnh giới thực lực đều vượt qua chính mình một đoạn, căn bản không có biện pháp giải quyết. Mà lại lần này dụ địch thất bại, dùng yêu thú xảo trá, về sau chỉ sợ cũng khó có thể tái sử dụng bực này đơn giản phương thức đem hắn dụ ra tới. A, xuất sinh kia vậy mà như thế khó dây dưa. Nghe vậy, một bên thu thập xong thần tâm Hàn Cầm Hổ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Có thể nếu là không đem xuất sinh kia xử lý sạch, nếu là hắn thừa dịp bóng đêm bỏ lên mở, tập kích thôn làm sao? Đại Loan thôn thôn cùng này đầu này sọ xuyên qua toàn bộ sơn cốc bình nguyên giang hà khoảng cách cũng không xa, mà yêu thú quy so với giã thú đã lớn hơn rất nhiều. Nếu như trong sông yêu thú mang thủ, nửa đêm leo ra mặt nước, chui vào trong thôn tập kích cả người lẫn vật, đây chính là phiền phải lớn. Vậy cũng không có cách, chỉ có thể ở ban đêm thêm phái nhân thủ tuần tra. Khi nhàn hạ cũng có thể triệu tập nhân thủ, tại thôn chung quanh thành lập một vòng hàng rào. Thẩm Trường Xuyên khẽ lắc đầu, coi như trả thù cũng không có cách nào. Tại dưới nước, hắn 89 phần 10 không phải là yêu vật kia đối thủ, mà mùi nhử vừa mới dùng qua, tiếp xuống lại nghĩ dẫn xà xuất động, chỉ sợ đã không có bao nhiêu hiệu quả. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Chờ mấy ngày này đi qua, linh tốc hoàn thành gieo trồng, còn có trong thôn ruộng lúa đều trồng trọt hoàn tất, về sau nhàn rỗi thời kỳ có thể đốn tuổi chung quanh đầu gỗ, đem hàng rào ra cố thêm dày trở thành một tường đây, đến lúc đó lại phái một số người gác đêm tuần tra. Nếu là nó dám lên bờ, giết nó không dám hứa chắc, nhưng ta ít nhất cũng có trọng thương nó, đưa nó đuổi xuống năng lực. Thẩm Trường Xuyên mang theo nhàn nhạt tự tin. Mặc dù tại tường vây thành lập trước đó, trong thôn có thể sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng trong thôn hơn 2000 nhân khẩu, ngoại trừ trồng trọt linh điền bên ngoài, cũng còn cần trồng trọt cái khác bình thường ruộng nương dùng thu hoạch được khẩu phần lương thực. Bây giờ hạ cày đã tới, Thẩm Trường Xuyên cũng không thể chậm trễ nông sự, cưỡng ép phân chia nhiệm vụ. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi hạ cày đi qua lại nói. Vậy cũng chỉ có thể dạng này không bao lâu, xử lý xong hậu sự, sau khi phân phó xong tục nhiệm vụ, Thẩm Trường Xuyên cũng liền trở về lưng chừng núi đình viện bên trong, tiến vào linh tuyển mật thất. Bên trong mật thất, Thẩm Trường Xuyên xếp bằng ở trên tảng đá. Nội tâm hồi tưởng đến này một trận chiến trải qua, tổng kết trong đó được mất. Kết luận là tại này trong quá trình, hắn biện pháp không có vấn đề gì. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn thực lực quá yếu. Nếu là có dẫn khí tứ trọng, thậm chí dẫn khí ngũ trọng thực lực, một kích kia kim châm thứ phía dưới, ngạc yêu không chết cũng ít nhất trọng thương. Nhưng cũng tiếc hắn không phải. Dẫn khí tam trọng cảnh giới đỉnh cao, cuối cùng vẫn là quá thấp. Thẩm Trường Xuyên thấp giọng nỉ non nói, nếu là còn tại Thẩm gia đại viện bên trong, này lại là một cái rất tốt ngụy trang, đối với mình mà nói là chuyện tốt. Nhưng ở đây đợi man hoang chi địa cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thực lực không đủ, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Thẩm Trường Xuyên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Thế là tiếp đó, hắn bắt đầu tiến nhập càng thêm nỗ lực trạng thái tu luyện ở trong. Ngoại trừ cách mỗi 3 năm ngày xương một thoáng mặt, xem một thoáng linh điển trồng trọt công việc bên ngoài, trên cơ bản đều là ở tại linh tuyển bên trong mật thất bế quan khổ tu. Như thế thời gian trôi qua rất nhanh hơn 10 ngày. Lúc này, phía ngoài 10 mẫu linh điển đã là đều gieo rơi xuống cốc loại, còn lại 2 mẫu ruộng thí nghiệm cũng đều là dựa theo hắn tổng kết ra gieo trồng kinh nghiệm loại hình tiến hành mầm lúa rời gặp hạn trình tự. Sau đó chỉ cần cách mỗi 3 năm ngày để cho người ta bảo trì tuần tra quan sát, tẩy trừ cỏ dại, diệt sát linh điển ở trong xuất hiện côn trùng liền là đủ. Mà còn lại thôn dân thì cũng là bắt đầu bọn hắn trồng trọt bình thường ruộng nương, dùng thu hoạch bọn hắn năm sau khẩu phần lương thực. Đến tận đây về sau, phía sau một đoạn thời gian rất dài nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho đến linh cốc thu hoạch trước đó, Thẩm Trường Xuyên cũng có thể làm một lần vung tay chuẩn quỹ. Thế là, hắn trực tiếp bắt đầu dẫn khí tứ trọng đột phá. Là lúc này rồi. Linh truyền bên trong mật thất, Thẩm Trường Xuyên lấy ra trong ngực bình ngọc. Nhìn trong bình hợp khí đan, hắn trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đi qua hơn nửa tháng nỗ lực tu luyện, hắn đã là đem tự thân tu vi cảnh giới đều rèn luyện viên mãn, trạng thái thân thể cũng đều đã là đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, đi qua hơn nửa tháng tích lũy, linh truyền bên trong mật thất linh khí cũng đều là góp nhặt rất nhiều. Không có so hiện tại tốt hơn đột phá thời cơ. Đã như vậy, Thẩm Trường Xuyên cũng không có chút nào do dự. Mở ra nắp bình, đem hợp khí đan ngã vào trên tay phải, lớn chừng ngón cái đan dược bảy biện ra màu đỏ nhạt, tản mát ra một tia như có như không linh vận, trong không khí phiêu đãng mùi thuốc. Thẩm Trường Xuyên không có chút nào do dự, đem đan dược đưa vào trong miệng. Lập tức thân thể cấp tốc tiến vào tĩnh tọa trạng thái. Trong cơ thể tượng sơn nạp khí quyết dựa theo kinh mạch vận chuyển pháp lực, vận hành chu thiên. Theo đan dược vào bụng bị tiêu hóa, một cỗ hùng hồn dược lực bắt đầu từ đan điền phần bụng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thẩm Trường Xuyên toàn lực vận chuyển tượng sơn nạp khí quyết, vận chuyển luyện hóa trong cơ thể dược lực. Thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Trường Xuyên trên trán đều là lưu lại mồ hôi. Trong không khí, linh tuyển tung bay ra linh khí cũng đều là cấp tốc bị tiêu hao. 3 ngày sau, oeng. Thẩm Trường Xuyên cảm giác được, trong cơ thể bình cảnh vào thời khắc ấy giống như là bỗng nhiên mở rộng. Trong cơ thể pháp lực, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều đột nhiên hướng phía trước bay vụt một đoạn dài. Dẫn khí tứ trọng, thành công. Cảm thụ được trong cơ thể tăng gấp bội pháp lực tại đan điền kinh mạch ở giữa như là hồng lưu dâng trào, Thẩm Trường Xuyên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo như thiểm điện tinh mang. Cứ việc trước lúc này hắn liền sớm có đoán trước, nhưng lúc này trên mặt cũng đều là nhịn không được lộ ra vui mừng. Dẫn khí tam trọng đến dẫn khí tứ trọng, là theo dẫn khí tiền kỳ đến dẫn khí trung kỳ thủy biến. Hiện tại ta cũng là thuộc về dẫn khí trung kỳ tu tiên giả. Thẩm Trường Xuyên nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc pháp lực, thần tâm chỉ cảm thấy trước nay chưa có dễ chịu. Chương 15, pháp thuật viên mãn chương 15, pháp thuật viên mãn dẫn khí tam trọng đến dẫn khí tứ trọng, nhìn qua mặc dù chỉ có nhất trọng cảnh giới chi kém, nhưng này xác thực dẫn khí cảnh giới sơ kỳ cùng dẫn khí cảnh giới trung kỳ đường danh giới. Đạt đến dẫn khí tứ trọng về sau, Thẩm Trường Xuyên đã là thoát khỏi tu tiên đạo lộ bên trên, nhược tiểu nhất thấp kém nhất tầng dưới chót. Mặc dù tại những cái kia cao giai tu tiên giả xem ra, vẫn như cũng là sâu kiến, nhưng bây giờ Thẩm Trường Xuyên đã là lớn một chút sâu kiến, tự nhiên cũng đáng cao hứng. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc. Tại ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày sau đó, hắn liền tiếp tục bắt đầu nỗ lực tu luyện. Thời gian cực nhanh, từ khi Thẩm Trường Xuyên tấn thăng dẫn khí tứ trọng về sau, trong chớp mắt lại là hơn một tháng đi qua. Tại đây hơn một tháng thời gian bên trong, nguyên bản đầu nhập vào tại Đại Loan thôn dưới trướng, tìm kiếm che chở mặt khác phụ cận mấy cái thôn, cũng đều là biết được Đại Loan thôn chấn thủ thay người tin tức. Dồn dập mang theo lễ vật tới cửa bái phòng, chúc mừng Thẩm Trường Xuyên đến nhận chức. Này chút thôn hết thảy có 6 cái, tăng thêm Triệu gia thôn lợi liền là 7 cái. Đều là khoảng cách Đại Loan thôn chừng 100 dặm phạm vi thôn nhỏ. Đời đời tương truyền tu tiên tiểu gia tộc, trong nhà một lượng mẫu, thậm chí có chỉ có mấy phần linh điển, duy trì lấy yếu kém tu tiên tiểu gia tộc. Này chút tiểu tu tiên gia tộc thực lực đều hết sức yếu đuối. Gia tộc bên trong mạnh nhất tu vi đại khái tại dẫn khí tam trọng, tứ trọng tả hữu. nắm giữ cũng chỉ có một lượng môn pháp thuật. Tính toán ra, Triệu gia thôn Triệu Hàn Cao, ngược lại là ngay trong bọn họ thực lực tối cường, có được linh điển diện tích nhiều nhất. Bất quá so với Triệu Hàn Cao cơ hồ quỳ đến trên mặt đất khiêm tốn tư thái, những người khác đối với Thẩm Trường Xuyên mặc dù cũng là cực kỳ cung kính, không dám đắc tội, nhưng cũng xa không có đến hắn như vậy nhỏ bé mức độ. Sau này đi qua nói bóng nói gió nói chuyện với nhau mới biết, nguyên lai chúng quanh thôn đối với Thẩm Trường Xuyên xuất thân lai lịch cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ cho là Thẩm thị gia tộc một cái bảng chi tộc nhân, có lẽ là bỏ ra linh thạch đi thông vị nào nội bộ đại nhân vật quan hệ, mới phía dưới thả tới đây đảm nhiệm đại loan thôn công việc béo bở. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao đối với những tiểu gia tộc này thành viên mà nói, bọn hắn tại Thẩm thị gia tộc trước mặt tựa như là sâu kiến đối mặt núi cao cự nhạc đồng dạng tồn tại. Như vậy thế lực lớn nội bộ tin tức, ở đâu là bọn hắn dễ dàng như vậy làm lấy được. Không biết Thẩm Trường Xuyên cụ thể thân phận, là dùng bọn hắn cũng là đối đãi hắn cùng đối đãi đời trước Thẩm sĩ anh như vậy, duy trì tôn kính cung kính chính là, không có Triệu hắn cao như vậy nhỏ bé tư thái. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Cái kia Triệu hắn cao là từ đâu đạt được thân phận của mình tin tức? Dù sao này Đại Loan thôn khoảng cách Thẩm thị gia tộc đại bản doanh Tiên Nam thành như thế xa xôi, tin tức truyền lại cũng không tiện. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, Thẩm Trường Xuyên cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống ý tứ. Nói không chừng người ta là theo rời đi Thẩm sĩ anh một nhà khẩu bên trong biết được đây này. Loại sự tình này cùng mình thực lực tăng lên không quan hệ, không cần thiết suy cho cùng. Về sau Thẩm Trường Xuyên cũng không có hướng cái khác tiểu gia tộc chỉ ra thân phận của mình, hắn cũng không phải ưa thích dùng thân phận tới trang bức người. Không có cái kia tất yếu. Thẩm gia đại viện 2 năm rưỡi kiếp sống, nhưng Thẩm Trường Xuyên đối với thực lực bản thân coi trọng xa so với chi con trai của Thẩm gia gia chủ thân phận xem nặng hơn nhiều. Thế là, tại hắn tấn thăng dẫn khí tứ trọng về sau này hơn 1 tháng thời gian bên trong, hắn ngoại trừ tiếp gặp một chút những tiểu gia tộc kia bái phòng tặng lễ, cùng với tình cờ tuần tra một chút linh điền ở trong linh mạ sinh trưởng về sau, trên cơ bản tất cả thời gian đều là đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Nói đến những tiểu gia tộc kia gia chủ liên tục bái phòng cũng là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn tới cửa tặng lễ vật đều là linh vật, hoặc là linh quả, hoặc là dược liệu, thậm chí nghèo một điểm trực tiếp cầm mấy cân linh cốc làm tặng lễ. Thẩm Trường Xuyên cũng không chê, đem thứ nhất vừa thu lại xuống. Mà những vật này cũng tại phía sau hắn tu luyện ở trong làm ra không ít tác dụng. Bởi vì có linh vật phụ trợ tu luyện, ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, hắn không chỉ có là vững chắc dẫn khí tứ trọng sơ kỳ tu vi cảnh giới, thậm chí ở đây cơ sở phía trên đi một bước dài. Thẩm Trường Xuyên có thể cảm thụ được, nếu là lại tiếp tục khổ tu 2 tháng, là hắn có thể đủ đột phá đến dẫn khí tứ trọng trung kỳ. Cái này tu luyện tăng lên tốc độ, nhưng Thẩm Trường Xuyên đều là cảm thấy có chút khó tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không khó lý giải. Hắn tu tiên tư chất mặc dù không cao, nhưng cũng không phải quá kém. Bây giờ có sung túc linh vật tài nguyên, tăng thêm hắn kiên trì không ngừng khắc khổ nỗ lực, cùng với thoát ly Thẩm gia đại viện cái kia để cho người ta hít thở không thông hoàn cảnh sau tâm cảnh thủy biến, có thể có dạng này tiến bộ, cũng thật là như thường. Hơn 1 tháng nỗ lực, tăng lên cũng không chỉ có chẳng qua là tu vi cảnh giới bên trên tăng lên. Bởi vì có được đầy đủ linh vật phụ trợ tu luyện, Thẩm Trường Xuyên có thể mỗi ngày nỗ lực mở lá gan pháp thuật mới. Kết quả chính là tại đây hơn 1 tháng thời gian bên trong, hắn thành công đem tự thân bảng bên trên hết thảy pháp thuật đều là lá gan đến 100 tiến độ. Tính danh, Thẩm Trường Xuyên cảnh giới, dẫn khí tứ trọng sơ kỳ công pháp, Tượng Sơn nạp khí quyết pháp khí, kim châm 2 cái, chuẩn pháp khí cấp thấp, pháp thuật, kim châm thứ 100, viên mãn đặc tính, hơi ám khí độ chính xác tăng lên, không đáng kể kim hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, khinh thân thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi thân thể tốc độ tăng lên, không đáng kể tu luyện thân pháp kinh nghiệm, linh mục thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi thị lực tăng lên, không đáng kể đồng thuật kinh nghiệm tu luyện, phong nhận thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi sắc bén tăng lên, không đáng kể phong hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, hỏa câu thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi pháp thuật nhiệt độ tăng lên, không đáng kể hỏa hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, đàn mạn thuật 100, viên mãn đặc tính, hơi pháp thuật tính bền dẻo tăng lên, không đáng kể một hành pháp thuật kinh nghiệm tu luyện, tất cả pháp thuật đều viên mãn a. Mắt nhìn lấy giữa tầm mắt, bản thượng pháp thuật một cột thật chỉnh tề 100, Thẩm Trường Xuyên cũng đều là không khỏi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Nay hơn 1 tháng đến nay không gián đoạn lá gan pháp thuật độ thuần thục bất vả đều đáng giá. Lục môn pháp thuật đều viên mãn, mà những pháp thuật này tu luyện viên mãn về sau, mang tới chỗ tốt cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi một môn pháp thuật hậu tố cũng đều là xuất hiện mới đặc tính. Có những cái kia đặc tính, Thẩm Trường Xuyên rõ ràng cảm giác được, viên mãn đẳng cấp pháp thuật, uy lực so với chưa từng viên mãn thời điểm cao hơn một bậc. Mà lại liên tục 4 môn pháp thuật tu luyện viên mãn về sau, tại đây chút trong thời gian ngắn cường độ cao quá trình tu luyện bên trong, Thẩm Trường Xuyên cũng lại lần nữa phát hiện một cái viên mãn pháp thuật ẩn giấu đặc tính. Cái kia chính là thuần pháp. Tại chưa từng đem pháp thuật tu luyện viên mãn trước đó, mỗi một môn pháp thuật thi triển đều cần bàn tay nắm ấn thức, phối hợp trong cơ thể pháp lực vận chuyển, cuối cùng đem pháp thuật kích phát ra tới. Quá trình này, nói ít cũng phải hao phí 2-3 giây. Mà viên mãn về sau, thời gian này có khả năng rút ngắn đến 1 giây bên trong. Nhưng này còn không phải cực hạn. Nếu như giảm xuống pháp thuật phát ra công suất, giảm bớt pháp thuật bản thân uy lực, như vậy thời gian này có thể xuống đến 1/10 giây bên trong. Này hoàn toàn đã có khả năng coi là thuần pháp. Thẩm Trường Xuyên trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, đưa tay ở giữa chính là có thể làm đến một đạo hỏa cầu, một đạo đao gió loại hình pháp thuật bung ra. Cứ việc này loại thuần pháp uy lực pháp thuật chỉ có bản đầy đủ pháp thuật 2/3 uy lực. Nhưng Thẩm Trường Xuyên đi qua một phiên nghiên cứu, cũng rất nhanh đã tìm được đền bù uy lực của nó phương pháp. Cái kia chính là liên pháp. Lợi sử dụng pháp thuật bản thân thuần pháp đặc tính, tại trong thời gian ngắn liên tục kích phát ra cùng một môn pháp thuật. Giống như hiện nay Thẩm Trường Xuyên đi qua huấn luyện về sau, đã là có thể tại một giây đồng hồ bên trong ngay cả phát ra 3 phát hỏa cầu thuật, phong nhận thuật trở tính công kích pháp thuật. Uy lực ngược lại là không hàng phản tăng. Loại thủ đoạn này, tại quá trình chiến đấu ở trong ý nghĩa cũng không cần nói cũng biết, thực lực tăng nhiều. Hiện tại ta, chỉ sợ coi như là 3 năm cái 2 tháng trước ta tăng thêm cùng một chỗ, cũng không là đối thủ đi. Nếu là lại đối mặt sông kia bên trong yêu thú, bây giờ ta chí ít có chắc chắn 8 phần 10 đem hắn chém giết. Cảm thụ được pháp thuật viên mãn sau mang tới thực lực tăng lên, Thẩm Trường Xuyên trong lòng tràn đầy tự tin. Chương 16, mùa mưa chương 16, mùa mưa thực lực đại tiến Thẩm Trường Xuyên, tâm tình rất tốt. Hắn hiện tại, thậm chí có loại hy vọng có cái đối thủ ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó cùng hắn tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chém giết chiến đấu cảm giác. Thẩm Trường Xuyên tâm tư thả, mặc sức tưởng tượng ra một vài bức hình ảnh, chính mình rời đi Đại Loan thôn, đi sâu rộng lớn rừng núi, tìm kiếm chân quý thiên tài địa bảo, cùng tiềm phục tại trong núi yêu thú bày ra kinh tâm động phách săn giết, cuối cùng đạt được chân quý linh dược, tu vi cảnh giới cũng dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt mà tăng lên. Loại kia chiến thiên đấu địa, cùng thiên địa tự nhiên chém giết sinh hoạt, như là kiếp trước văn học mạng tu tiên tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, cơ hồ khiến người vì đó say mê trong đó. Nhưng mà, Thẩm Trường Xuyên đầy bầu nhiệt huyết vẫn chưa hóa thành hành động, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, liền triệt để tới tắt nội tâm của hắn sao động, khiến cho hắn về tới băng lãnh hiện thực. Đây không phải một trận bình thường mưa, mà là một trận liên miên không ngừng, không có ngừng mưa. Mây đen đầy trời không biết từ đâu tới, tại Thẩm Trường Xuyên còn không có phản ứng lại thời khắc, nước mưa từ không trung bên trên hạ xuống. Sau đó, mưa sa như chú, liên miên bất tuyệt, một mực kéo dài đến hôm nay. Ngẩng đầu hướng phòng nhìn ra ngoài, dày nặng như núi mây đen giăng đầy chân trời, che đậy toàn bộ bầu trời, cho dù ở ban ngày, cũng khó có thể nhìn thấy một tia ánh nắng, phong hòa mưa hỗn tạp tại cùng một chỗ, toàn bộ thế giới phảng phất đều giống như phủ lên một tầng màu trắng màn sân khấu. Lớn nửa tháng trôi qua, nước mưa không ngừng không nghỉ chiếu nghiêng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại đây chẳng vô tận màn mưa bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẩm Trường Xuyên tuyệt vọng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên cái thế giới này vậy mà lại có dạng này, một mực tiếp theo thẳng xuống dưới một mực hạ không có bất kỳ cái gì dừng lại mưa. Theo trong tôn lão nhân nói, đây là mùa mưa, kéo dài 1 đến 2 tháng mùa mưa. Cái này khiến Thẩm Trường Xuyên càng thêm khó chịu, bởi vì mặc dù hắn thân ở rộng lớn trong núi đỉnh viện phong ốc bên trong, cao lớn kiến trúc che lại cái kia từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống vô tận màn mưa, mà ở mùa mưa bên trong, trong không khí dư thừa hơi nước tràn đầy mỗi một cái không gian. Bốn phía đều là một mảnh ẩm ướt cảm thụ, không khí giống là có thể vận đạt được nước tới. Mới đi qua lớn thời gian nửa tháng, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ cảm thấy này đều sắp tới rồi 1 năm, cả người cơ hồ đều muốn mốc meo. Mà này còn không phải đáng sợ nhất, càng để cho người tuyệt vọng là, tại đây kéo dài không ngừng rồi rào mưa dưới nước, không biết theo trong núi cái nào nơi hẻo lánh mặt chui ra ngoài lít nha lít nhít sơn mã hoàng bắt đầu thừa dịp mùa mưa xung ra, tại giữa núi rừng lan tràn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lên tới cao lớn cây cối, xuống đến thấp bé quyết loại bụi cỏ, từng đầu sơn mã hoàng giống như là xúc tu treo ngược tại lá cây dưới lá cây, theo nước mưa đánh rất không ngừng lay động, hướng phía bốn phía không ngừng kéo dài bắt dò xét, tìm kiếm con mồi. Nhìn từ đằng xa đi, phản phất cái kia tươi tốt rừng núi cỏ cây ở giữa, phía dưới mọc ra từng đầu xúc tu, không ngừng mà tại mưa xa ở giữa dương nhanh múa đuốt lúc đích. Số lượng nhiều, thậm chí cả thường ngày thôn bên trong hành tàu trên đường, đều thường thấy cái kia cong lên một mại không ngừng trên mặt đất bỏ sơn mã hoàng trời biết loại kia cảnh tượng đối với hoàn toàn chưa từng gặp qua bực này tình cảnh người mà nói, là kinh khủng cỡ nào. Mà lại này chút sơn mã hoàng không chỉ có chẳng qua là nhìn qua hết sức đáng sợ, trên thực tế cũng là phi thường khủng bố. Chúng nó lít nha lít nhít dán tại lá cây cây cỏ dưới đáy, một đầu hút lấy lá cây cây cỏ, bên kia đang không ngừng trên không trung kéo dài, dò xét bốn phương. Một khi có động vật từ phía dưới đi ngang qua, chúng nó liền sẽ bật lên mà lên, lốp bốp nhảy dựng ở phía dưới trên thân động vật, lít nha lít nhít che kín động vật mặt ngoài thân thể, liều mạng chui vào trong da mút vào mục tiêu trong cơ thể máu tươi. Tại này trong quá trình, sẽ không để cho động vật cảm giác đến bất kỳ đau đớn, sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Mãi đến một thời ba khắc, động vật trong cơ thể máu tươi bị hút khô, biến thành thây khô ngã trên mặt đất, cuối cùng theo mưa to hư thối xuống. Loại kia cảnh tượng, cơ hồ khiến người vì đó rùng mình. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, lần thứ nhất gặp được này chút lít nha lít nhít đồ chơi Thẩm Trường Xuyên càng là như vậy. Cũng là bởi vì này, là một ngày nào đó nhàn rỗi nhàm chán hắn mở ra cửa sổ, thấy bên cửa sổ trên mái hiên rủ xuống tới tận lực kéo dài, không ngừng tìm kiếm, tựa hồ muốn nhảy đến trên người hắn sơn mã hoàng, cùng với thấy ngoài cửa sổ một khắc này trên đại thụ, cái kia tươi tốt lá cây phía dưới, mọc ra tới cái kia từng sợi thật nhỏ còn tại không ngừng núp nhích nhỏ xúc tu thời điểm, Thẩm Trường Xuyên cả người cơ hồ là lông tóc dựng đứng mà lên, cả người một hồi không nhịn được dùng mình. Hai đến làn da đều là nổi lên từng cái phiền phức khó chịu. Loại kia cảnh tượng của bố, đến mức Thẩm Trường Xuyên tại chỗ liên phát năm đạo hỏa cầu thuật, ở trên trời đổ mưa to thời khắc đều là sinh sinh đem ngoài cửa sổ cái kia một cây đại thụ đều thiêu thành cho tàn. Về sau Thẩm Trường Xuyên cũng không có như vậy kết thúc. Hắn nhẫn nhịn toàn thân nổi da gà, trong núi đình viện xung quanh vây quanh đi vài vòng, đủ loại phong nhận thuật, hỏa cầu thuật chờ pháp thuật tiếp liền thi triển oanh tạc, đem chung quanh còn sống cây cối, bụi cỏ đều là dọn dẹp một lần. Mãi đến đem trong núi đình viện sơn mã hoàng đều tiêu diệt một phiên, Thẩm Trường Xuyên mới vừa hơi thở dài một hơi. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng, này kỳ thật cũng là trị ngọn không trị gốc. Tại đây ở mức mùa mưa, những vị đó đồ chơi chúng vi lại không ngừng dọc theo con đường leo lên tới. Duy nhất có thể làm cho chúng nó ngừng bước, cũng là chỉ có trong phòng khô giáo hoàn cảnh. Đối với cái này Thẩm Trường Xuyên cũng không có cách nào. Dù sao hắn chẳng qua là tu tiên giới ở trong một con kiến nhỏ, không có thay đổi thiên tượng năng lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dọn dẹp một chút trong núi đình viện hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mặc dù là như thế, Thẩm Trường Xuyên trong lòng cũng là sinh ra một cái cực kỳ ý niệm mãnh liệt, hai mắt đều là thông đỏ lên, chờ trận mưa lớn này kết thúc về sau, ta muốn đốn cây, ta muốn phóng hỏa đốt rừng. Này đáng sợ sinh tồn hoàn cảnh, hắn là nửa điểm cũng không muốn lại thử. Thôn trang chung quanh cây cối bụi cỏ, thật sự là hơi quá nhiều, không muốn lại nhìn thấy những cái kia khắp cây lít nha lít nhít đồ chơi, này đại loan thôn hoàn cảnh chung quanh, nhất định phải cực kỳ cải biến một phiên không thể. Cùng lúc đó, trên nửa đường đổ, giữa núi rừng mỗ một chỗ hang núi, một nhóm năm cái người mặc lộng lẫy quần áo và trang sức người trẻ tuổi, cũng đều là bị kéo dài hơn nửa tháng nước mưa cản lại đường đi, không thể không tiến vào bên trong hang núi này tránh né. Lúc này đang vây quanh ở một đống lửa chồng chất trước mặt, đại phát bực tức. Mẹ nó, này cầu thí hoàn cảnh thật không phải là người có thể ngốc. 25 ngày, rơi xuống dòng dã 25 ngày mưa a. Bây giờ còn chưa xem đến bất kỳ thiên tình dấu hiệu, mà lại ngoài núi trên cây những cái kia lít nha lít nhít đồ chơi, chân thực thật là buồn nôn. Lại ở nơi này xuống, ta không phát ngấm mốc cũng phải nổi điên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hôm qua rõ ràng đã nói ngươi đề phòng, phòng ngừa nhường những cái kia làm người buồn nôn đồ chơi chạy vào, kết quả ta mẹ nó tính tọa tỉnh lại, hai đầu sơn mã hoàng liền ghé vào cánh tay ta bên trên hấp huyết. Có ngươi làm như vậy xấu sao? Thẩm Vinh Quang, ngươi đánh giám đâu? Làm sao ngươi biết đó không phải là ngươi tại bên ngoài đại tiện thời điểm mang vào? Thẩm Chí Phi, ngươi tốt, không nên ồn ào. Mắt thấy tranh chấp sắp nổi, một đạo bình tĩnh thanh âm tại hang núi ở giữa nhớ tới, cắt ngang bọn hắn tranh luận lời nói. Người nói chuyện chính là giờ phút này một nhóm năm người bên trong, ngồi ở trong đống lửa tâm, thân hình cao lớn khôi ngô, cho người một loại cảm giác an toàn Thẩm Trọng Sơn. Cũng là đám người bọn họ người cầm đầu. Thẩm Trọng Sơn nhàn nhạt lên tiếng nói, ra ngoài đi đường là không thể nào, buồn bực về buồn bực, nhưng vẫn là hào hào ở tại này ở lại đi. Bên ngoài bây giờ trên cây trong bụi cỏ đều là những cái kia làm người buồn nôn đồ chơi, ngươi vừa đi tại gốc cây dưới, liền lốt buốt bật lên tới. Mặc dù chúng ta là tu tiên giả có thể thi triển linh quang vòng bảo hộ ngăn cách những món kia, nhưng chúng ta pháp lực không phải vô cùng vô tận, một khi pháp lực hao hết không tìm được nơi đặt chân, cái kia xuống chẳng chính các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn tưởng tượng một thoáng tự thân pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau không có tìm được tốt nơi đặt chân, trên thân treo đầy từng đầu hấp huyết sơn mã hoàng, cuối cùng bị hút thành người khô bộ dáng, đều là không rét mà run. Như vậy cảnh tượng, thật là đáng sợ. Liên tạm thời nhẫn mại một ít đi, như thế mưa lớn nước, bất chính nói rõ nơi này hơi nước dồi dào, rất có thể tồn tại loại kia thiên địa linh dược sinh trưởng. Chỉ cần ta chờ lấy được như thế đồ vật, hoàn thành nhiệm vụ kia, dùng vị kia làm người tính cách, là sẽ không quên chúng ta. Thẩm Trọng Sơn thanh âm trầm ổn tùy theo an ủi chân chính. Chúng tâm tư người cũng đều là tùy theo yên ổn không ít. Đúng vậy à, nếu như có thể hoàn thành tìm tới cái kia một vật nhiệm vụ, dùng vị kia tính cách, xác thực sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu như có thể liên lụy quan hệ của hắn, tiền đồ của bọn hắn thế nhưng liền có. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng đều là bình hòa rất nhiều. Sơn ca lời ấy có lý. Cùng sau khi thành công hồi báo so sánh, điểm khó khăn này vẫn có thể chịu đựng. Bất quá Sơn ca, chúng ta này một lần bị liên lụy cũng là thực sự chờ mưa cạnh, đến địa phương, chúng ta tìm chỗ tốt trước nghỉ ngơi một chút tái xuất phát như thế nào? Dù sao nếu là trạng thái không tốt, này tiến vào ra rừng sâu cũng không an toàn. Một bên khác Thẩm Bình Quang mở miệng đề nghị. Mà lời vừa nói ra, ở đây mấy người đều là dồn dập nhìn về phía cầm đầu Trầm Khai núi, trong mắt đều là trông đợi. Tầm mắt ở trong ý tứ không cần nói cũng biết, có khả năng. Tiểu Quang, đem địa đồ lấy ra, nhìn một chút mục đích phụ cận có hay không chúng ta thẩm ra phạm vi thế lực, nếu là có, ngay tại cái kia đặt chân đi. Đến lúc đó điều động một chút phạm nhân lên núi tìm kiếm, cũng có thể giảm bớt một thoáng chúng ta tìm kiếm phạm vi. Thẩm Trọng Sơn nhẹ gật đầu, không có phản đối. Xác thực, mưa này dưới nước, dày vò đến đại gia quá sức. Này hơn nửa tháng đến nay cũng đều một mực ngốc trong sân động, đến mục đích phụ cận cũng xác thực hẳn là tìm chỗ tốt tới nghỉ ngơi một chút. Sơn ca, cái kia phụ cận có một cái gọi là làm đại loan thôn địa phương là thuộc về chúng ta thẩm gia địa phương. Trấn thủ tu tiên giả là ai? Một cái dẫn khí tam trọng, gọi là Thẩm Trường Xuyên may mắn tiểu tử. Thẩm Vinh Quang xem xét nhìn một chút địa đồ, thuận miệng chân chính. Thẩm gia gia chủ Thẩm Phúc Hưng hết thể hơn 50 đứa con, nay tại Thẩm gia chủ mạch ở trong còn tính là ít. Cho nên ngoại trừ thân phận trọng yếu, hoặc là thực lực mạnh mẽ hậu bối, còn lại không đáng chú ý con thứ căn bản sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Thẩm Vinh Quang rõ ràng cũng không rõ ràng thân phận của Thẩm Trường Xuyên. Chỉ bất quá Thẩm Trọng Sơn nghe vậy, nhướng mày, lên tiếng chân chính. Nắm địa đồ lấy tới cho ta xem một chút. Thẩm Vinh Quang không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đem địa đồ đưa tới. Chương 17, khinh thường chương 17. Kinh thường cái kia sơn ca, chúng ta đi đại loan thôn. Một cái nho nhỏ dẫn khí tam trọng, lượng hắn cũng không dám nghịch chúng ta ý, đến lúc đó nhiều rút mấy cái phạm nhân đi dò xét, cũng rất tốt. Mắt thấy Thẩm Trọng Sơn rất lâu không nói gì, Thẩm Bình Quang lên tiếng hỏi. Chỉ bất quá Thẩm Trọng Sơn không có trả lời. Hắn nhìn địa đồ, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Không. Ra ngoài ý định bên ngoài, Thẩm Trọng Sơn bác bỏ đề nghị của Thẩm Bình Quang. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này biến đến càng thâm thúy. Chỉ gặp hắn rỗi ra ngón tay đến, hướng phía địa đồ đại loan thôn phụ cận một cái hướng khác chỉ đi. Chúng ta đi nơi này. Ở nơi đó, biểu hiện ra Ngô gia tập hợp khu vực. Ngô gia tập hợp. Sơn ca, này tựa hồ cũng không phải là chúng ta Thẩm gia thế lực a. Vì cái gì không đi chỗ đó đại loan thôn? Thẩm Vinh Quang nhìn một chút địa đồ, ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút mờ mịt. Vinh Quang ca, nếu như ta nhớ không lầm, Thẩm Trường Xuyên cái tên này, hẳn là gia chủ thứ 39 con trai. Lại ở thời điểm này, năm người bên trong, thực lực nhược tiểu nhất, một mực ổ trong góc không nói gì dáng người nhỏ gầy Thẩm Tồn Thụy bỗng nhiên yếu ớt lên tiếng chân chính. Gia chủ tự. Bất quá cái này người ta chưa từng nghe qua. mà lại nghĩ đến lẫn vào luân lạc tới bực này địa phương cấp chim cũng không có, thấy thế nào chỉ sợ đều chẳng qua là một cái bình thường con thư a. Vinh Quang ca nói rất đúng, cái kia mẫu thân của Thẩm Trường Xuyên chẳng qua là một phạm nhân tỷ nữ, chính là một lần ngoài ý muốn sở sinh, tại Thẩm gia đại viện ở trong địa vị rất là thấp. Bất quá hắn thường ngày làm việc rất là cẩn thận, xưa nay không cùng người khác kết thù kết toán, thậm chí cả thường ngày đều ít có ra ngoài, trên cơ bản ở lại trong nhà nghe nói trầm mê ở người xưa du ký chờ tạp thư, thực lực cũng không mạnh, cũng là dẫn khí tâm trọng, tại Thẩm gia đại viện bên trong rất là không đáng chú ý, thậm chí cả rất nhiều người đều cũng không biết tộc trưởng có dạng này một đứa con trai. Thẩm Tôn Thụy suy nghĩ một chút nói, thanh âm có chút yếu đuối mở miệng nói. Hắn tựa hồ đối với Thẩm Trường Xuyên có chút hiểu rõ. Bất quá rõ ràng, Thẩm Vinh Quang cũng không có để ý những thứ này. Ha ha, nguyên lai bất quá là một cái tỷ sinh con, khó trách trộn lẫn đến bực này địa phương rách nát. Nghe vậy, Thẩm Vinh Quang trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tự nhiên là có tư cách khinh thường. Thẩm Vinh Quang mặc dù là xuất thân Thẩm gia bằng chi, hơn nữa còn là huyết mạch xa xôi một mạch kia, nhưng hắn lại là đường đường chính chính cái kia một nhánh xa xôi bảng chi đích mạch xuất thân. Về mặt thân phận, hắn một cách tự nhiên tồn tại cảm giác ưu việt. Bởi vì tỷ sinh con, tại đại gia tộc bên trong là thân phận địa vị thấp nhất, căn bản thả không đến trên mặt bàn một loại. Giống như trong nhà hắn, mẹ của hắn là một cái khác tiểu tu tiên gia tộc xuất thân tu tiên giả, chính là hắn phụ thân cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Cho nên mẫu thân hắn sinh ra nhi nữ chính là bọn hắn một mạch kia đích tử đích nữ, cũng là bọn hắn trong nhà địa vị cao nhất một loại. Nhưng này đồng thời, phụ thân hắn nữ nhân cũng không chỉ một chút thế gian hoàng tộc, thế gian đại thế gia, hoặc là tu tiên gia tộc xuất thân phàm nhân nữ tử các loại, lại bởi vì này loại kia nguyên nhân trở thành phụ thân hắn thiết thất. Những cái kia thiết thất sinh nhi nữ chính là con thứ nữ. Thẩm Vinh Quang tự nhiên cao những cái kia con thứ nữ một đầu, những cái kia con thứ nữ chẳng phân biệt được lứa tuổi, thấy hắn đều đến hành lễ. Địa vị tôn ti rõ ràng, nhưng ở này chút con thứ nữ phía dưới, còn có thân phận thấp hơn, đó chính là tỷ sinh con nữ. Tên như ý nghĩa, đó chính là tỷ nữ tôi tớ sở sinh huyết mạch. Hắn trên cơ bản đều là một chút không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh phạm nhân tỷ nữ, may mắn được chủ gia sủng hạnh nghi ngờ thiện trùng. Bản thân địa vị, cùng tôi tớ nô bộc không có gì khác biệt. Nói ví dụ, chủ gia chính thê vợ cả, nếu như đối con thứ nữ quá trách móc nặng nề, không phải đánh thì mắng, có khả năng sẽ bị ngoại nhân nói xấu, lời nói này nhà sân sau phu nhân ghen tị, không đủ đại khí đoan trang loại hình lời ong tiếng be. Nhưng nếu đối tượng là tỷ sinh con nữ, trực tiếp trách phạt đánh chửi, phạm một điểm sai lầm nhỏ cắt ngang tay chân, cũng sẽ không có bất luận cái gì người cảm thấy này có cái gì. Cái này là tỷ sinh con địa vị. Hắn Thẩm Vinh Quang nếu là trong nhà tình không tốt, tiện tay đánh chết một cái tỷ sinh con, phụ thân hắn nhiều nhất sẽ chỉ quát lớn hắn vài câu, liền trừng phạt cũng sẽ không có. Tại phần lớn chủ gia trước mặt, tỷ sinh con nữ thậm chí đều không coi là con gái của bọn hắn. Bởi vậy khi biết thân phận của Thẩm Trường Xuyên về sau, Thẩm Vinh Quang tự kiểm chế thân phận cao ngạo, cũng là chuyện đương nhiên. A, đầu thai vận khí tốt vào chủ mạch chủ chi thì tính sao? Trung quy bất quá là dùng tỷ sinh con thôi. Mà lại, tuy nói là tỷ sinh con, nhưng trung quy là tộc trưởng nhi tử, nếu là hơi hiểu được dựa thế một ít, cực kỳ vận dùng một chút trên người mình huyết mạch, cũng không đến mức hiện nay vẫn chỉ là dẫn khí tam trọng, đồng thời bị chạy tới bực này vùng đất xa xôi. Câu nói kế tiếp, Thẩm Vinh Quang cũng không nói ra miệng. Bất quá trên mặt của hắn, có thể nhìn ra được ngạo nghễ vẻ mặt tới. Sơn ca, đây chính là tộc trưởng nhi tử, chúng ta không bằng đi qua cái kia Đại Loan thôn bái kiến một ít, mở mang kiến thức một chút loại kia tộc bên trong thiếu gia phong thái. Thẩm Vinh Quang nhìn về phía trung tâm thẩm trọng ánh sáng, có chút hăng hái mở miệng nói. Hắn lời nói ngữ khí có chút không có hảo ý, nhất là tại thiếu gia nhị chữ thời điểm, nếu là cẩn thận lắng nghe, liền có thể nghe ra trong đó giọng nghĩa mai chi sắp tới. Thẩm Vinh Quang lời nói hạ xuống, được xưng là thậm chí phi người trẻ tuổi còn có một cái khác thẩm gia tộc mặt người bên trên cũng đều là tới hào hứng, dồn dập hướng thẩm trọng sơn phương hướng nhìn lại. Chỉ có Thẩm Tôn Thụy có chút không đúng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chuyến này nếu là có thể tìm tới như thế đồ vật chính là đại công, không muốn thêm chuyện. Thẩm Trọng Sơn thật sâu nhìn Thẩm Vinh Quang liếc mắt, lắc đầu, trầm giọng chân chính. Hết thể dùng nhiệm vụ làm ớn, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chơi náo. Đừng đi tự tìm phiền toái. Biết rõ Thẩm Vinh Quang là người, Thẩm Trọng Sơn lại bồi thêm một câu, ngựa khi ở trong nhấn mạnh nói phiền toái hai chữ. Vậy được rồi, Sơn ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Nghe được Thẩm Trọng Sơn nói bóng gió, Thẩm Vinh Quang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tạm thời đem trong lòng kế vật ép xuống. Phát sinh ở Vô Danh Sơn động sự tình, thân ở Đại Loan thôn Thẩm Trường Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại hắn lúc này cũng đã là không có tâm tư đi để ý tới vật gì đó khác, bởi vì trước mắt hắn đang gặp phải một cái phiền phải lớn. Cái kia chính là trong sông cái kia một đầu ngạc yêu lên bờ tập kích thôn, bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, mưa to như chút xuống, không nhìn thấy kết thúc dấu hiệu. Nước mưa trên mặt đất hội tụ thành một cỗ dòng nước, cọ rửa đại địa, tình cờ còn có thể thấy trên mặt đất từng đầu sơn mã hoàng ở trong đó bơi chuyến. Thẩm Trường Xuyên khoác trên người lấy giày nặng áo tơi, trên đỉnh đầu mang theo mũ rộng vành. Trướng hoa đạp ở trên mặt nước, kích thích màu vàng đất bọt nước, hai ba bước bước nhanh đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Lúc này trong thôn diện một chỗ ngóc ngách, một tòa thấp bé phòng ốc nửa bên đã là đổ sụp xuống dưới, Hàn Cầm Hổ đang dẫn người tiến vào bên trong tìm kiếm, đem tàn quyết thi thể khiêng ra tới. Bốn phía trong phòng, không ít người thò đầu ra, nhìn này đổ sụp nửa bên phòng ốc, chỉ trỏ, thấp giọng đàm luận, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ta cũng là phục, trước giờ một tuần lễ chuẩn bị tuần cảo, cho tới hôm nay liền không có. Mà lại bởi vì lúc trước có lưu bản thảo, kết quả viết thời điểm không nhìn thấy cất giữ thành tích tiếng vọng, dẫn đến chương tiết nội dung quá nước mà không biết. Đau đầu, quả nhiên tổn cảo không thích hợp ta, về sau vẫn là viết một tấm phát một tấm đi. Chương 18, mai phục chương 18, mai phục thế nào? Trên bầu trời mưa rơi rất gấp, cuốn theo lấy gió lạnh, cho người một loại băng lãnh xúc cảm. Nhìn lên trước mắt đổ sụp phong ốc, Thẩm Trường Xuyên nội tâm trầm trọng. Thấy Hàn Cầm Hổ theo đổ sụp phong ốc ở trong đi tới, lúc này lên tiếng dò hỏi. Chết ba cái, sơ bộ phán đoán là xuất sinh kia thừa dịp bóng đêm theo trong sông bò lên lên bờ, trực tiếp tại bên ngoài phát động cùng loại ngày đó thủy tiễn công kích, nhất cử nổ sụp phòng này liên đối lấy bên trong nghỉ ngơi thôn dân cũng đều cùng nhau manh sát. Chỉ tìm được một chút tàn thi, còn lại hơn phân nửa đoán chừng cũng bị xuất sinh kia cho cuốn đi. Trong thôn mặc dù thiết trí có đội tuần tra, nhưng là bởi vì này liên tục trời mưa quan hệ, đội viên tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều, tuần tra hiệu suất cũng hạ thấp rất nhiều, lại mưa càng lớn thêm ánh mắt bị ngăn trở, cũng không có phát hiện xuất sinh kia ẩn nút. Hàn Cầm Hổ sắc mặt cũng là có chút khó coi, đem cụ thể điều tra có được tình huống đều là nói ra. Xuất sinh kia, sợ không phải đã thành tinh. Hàn Cầm Hổ nhịn không được sinh ra cảm thán. Thẩm Trường Xuyên nghe vậy, không nói gì, nhưng đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ lạnh lùng sắc cơ. Sông kia bên trong ngạc yêu, thế tất yếu giải quyết. Đang như tiền thế đối với ăn thịt người manh thú định nghĩa, thưởng qua người thịt mùi vị về sau, có một lần tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí phía sau vô số lần. Lần này sẽ chỉ là bắt đầu, nhất định phải đem khác nhất cử giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thẩm Trường Xuyên đã là hạ quyết tâm. Ông ngoại, có tìm tới nó lên bờ vị trí, cùng với hành động quy tích sao? Trong lòng suy nghĩ một lát, Thẩm Trường Xuyên đối một bên Hàn Cầm Hổ lên tiếng hỏi. Bình thường giã ngoại động vật phần lớn đều là có lấy theo cũ thói quen. Đại khái liền là tại giã ngoại đi thời điểm ra đi, sẽ thói quen đi trước kia xác định an toàn lối cũ. Thẩm Trường Xuyên không biết cái thế giới này yêu thú sẽ có hay không có thói quen như vậy. Nhưng ít ra, xác định đối phương quỹ tích tiến lên, có trợ giúp hắn phán đoán lần sau cái kia ngạc yêu xuất hiện địa điểm. Thuận tiện hắn bố trí hạ bẫy dập hoặc là mai phục. Chẳng qua là Hàn Cầm Hổ có chút hơi khó lắc đầu. Điều tra, thế nhưng trời mưa đến quá lớn, mặt đất thượng đô là dòng nước, coi như xuất sinh kia đi qua có lưu tung tích, nhưng đều bị xông đi. Căn bản tìm không thấy còn sót lại dấu vết. Liên tục hơn nửa tháng mưa, trên mặt đất tích đầy từng tầng một nước đọng, tại một chút dốc đứng địa phương hóa thành nước chảy xiết trùng kích vào đi. Bên bờ sông bụi cỏ bị những dòng nước này trùng kích, đều là đổ rạp xuống dưới. Mặc dù có ngạc yêu bò lên bờ dấu vết, cũng đều sẽ bị những cái kia chảy xiết nước mưa cho xóa đi. Rõ ràng đi qua một phiên điều tra, Hàn Cầm Hổ đám người là chẳng được gì. Thẩm Trường Xuyên nhíu mày trầm tư, không khí lại lần nữa tiến nhập an tĩnh. Thường Xuyên, ngươi nói có muốn không chúng ta đem thôn rời đến trên núi a? Bây giờ xuất sinh kia ở trong nước hành tung bất định, nhìn chằm chằm, thôn lại cự ly này con sông không xa, nếu là xuất sinh kia lại lần nữa bò lên bờ tập kích, chỉ sợ sẽ lại lần nữa tạo thành thương vong. Hàn Cầm Hổ lo lắng mà nói, đưa ra đề nghị của mình. Kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm có ý nghĩ này. Lúc trước dụ sát cái kia ngạc yêu thất bại, Thẩm Trường Xuyên liền đã nói với hắn, lời nói hắn tạm thời còn không làm gì được cái kia ngạc yêu, bất quá nếu là đối phương lên mở, chính mình hoàn toàn chắc chắn đem hắn bước lui. Hàn Cầm Hổ biết chính mình ngoại tôn cũng không phải là loại kia ưa thích mạo xưng là trang hào hắn người, thường ngày lời nói ở giữa càng ưa thích nói đúng sự thật, nghĩ đến hắn lời nói hẳn không có nửa điểm hư giả chỗ. Nhưng lại cũng ngược lại nhường ngay lúc đó Hàn Cầm Hổ trong lòng lo lắng. Bởi vì chính mình ngoại tôn Thẩm Trường Xuyên nói là nếu là ngạc yêu lên bờ hắn có hoàn toàn chắc chắn đem hắn bước lui, mà cũng không hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết. Giữa hai cái này chênh lệch nhưng lớn lắm. Nếu là vẹn vẹn chỉ có thể bước lui, xuất sinh kia coi như là bị bước lui, cũng còn sẽ có lại đến thời điểm. Ngày ngày nơm nớp lo sợ phòng thủ, chung quy không phải chính đạo. Khi đó bắt đầu hắn cũng đã là suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như đem thôn rời đến trên núi, rời xa đầu kia lớn bị sông, lại đem phụ cận cỏ cây đều chặt cây, phái người thủ tại cửa thôn, kể từ đó coi như nó bò lên, cũng có thể trước giờ phát hiện. Hàn Cầm Hổ đưa ra chính mình suy tư rất lâu đạt được tới biện pháp giải quyết. Nhưng mà nghe vậy Thẩm Trường Xuyên trong lòng suy tư một lát, lại là lắc đầu. Bây giờ mưa to bằng bạc, trên mặt đất nước mưa tích chảy, hành động cực kỳ không tiện, lại thêm giữa núi rừng khắp nơi là những sơn mã hoang đó, mong muốn ở đây đợi ác liệt hoàn cảnh thành lập được một cái hơn 2000 người ở lại hoàn cảnh, này sợ không phải muốn chết hơn vài chục nhân tài có thể thành công. Vẫn là thôi đi, nếu là cưỡng ép di chuyển dĩ nhiên có thể thành công. Nhưng này giá quá lớn, không bị hắn chô lấy. Ông ngoại, ngươi đi trước triệu tập một thoáng nhân thủ, chọn lựa thực lực tối cường, thể trạng cường tráng nhất ra tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thuận tiện tìm một chút thợ săn, để cho bọn họ chuẩn bị một chút bấy giờ. Ta đi trước tìm một cái tên kia bò lên bờ về sau hành động quy tích. Thẩm Trường Xuyên thanh âm trầm ngâm một lát, trong lòng có đại khái ý nghĩ, tùy theo phân phó xuống. Sau lưng Hàn Cầm Hổ lớn há miệng, muốn nói điều gì, nhưng trung quy cũng không nói ra miệng, chỉ có thể yên lặng tối lui. Thôi, vậy trước tiên như vậy đi. Thường Xuyên nếu quyết định như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Trong lòng mang theo sầu lo, Hàn Cầm Hổ thối lui dựa theo Thẩm Trường Xuyên phân phó đi chuẩn bị. Mà này đồng thời, Thẩm Trường Xuyên tâm niệm vừa động ở giữa, mắt lườm một cái khép lại, nhàn nhạt hào quang màu trắng tùy theo tại hắn giữa hai con người nở rộ. Viên mãn đẳng cấp linh mục thuật tại thời khắc này thi triển ra. Trước mắt ánh mắt tùy theo nhất biến, Thẩm Trường Xuyên tựa hồ tiến vào thế giới một cái khác tầng thị giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía thế thì sập phong ốc, cùng với trên mặt đất quanh quẩn từng tia từng sợi yêu khí màu xám. Thẩm Trường Xuyên nguyên bản hơi nhíu lông mày tại lúc này cũng là hơi giãn ra. Quả nhiên, viên mãn đẳng cấp linh mục thuật, đủ để thấy tên kia trong lúc hành tẩu lưu lại tới yêu khí. Kể từ đó, cũng là đủ. Dọc theo để lại từng tia từng sợi yêu khí truy tung, Thẩm Trường Xuyên rất nhanh chính là tìm được ngạc yêu lên bờ địa điểm, cùng với ven đường chỗ qua con đường. Đem các nơi con đường đều là ghi vào trong lòng về sau, bờ đê bên trên ánh mắt của hắn thật sâu xem ra cái kia bởi vì nhiều ngày trời mưa mà biến đến vận đục đồng thời sóng cả mãnh liệt giang hà liếc mắt, không có ở lâu, quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, Hàng Cầm Hổ tự mình chọn lựa ra hơn 2000 thôn dân bên trong, thực lực mạnh nhất 10 người. Cho 10 người này toàn thân phối hợp khôi giáp dày cộm nặng nghề, cùng với một mặt một người cao tâm chắn, tạo thành một đội tùy thời có khả năng chiến đấu đội ngũ. Lại chọn lựa ra thị lực người tốt vô cùng, che giấu tại chỗ cao, quan sát đến Đại Loan thôn tại lớn định sông ở giữa dốc đứng bờ đê bờ. Cùng lúc đó, một chút dây thường bị tiện tay bố trí tại ngạt yêu tiến lên trên đường, ngụy trang thành giống như là nhận dòng nước trùng kích mà tản mát tại bốn phía bộ dáng, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát thân ở vào chỗ nào đó cơ quan, một cái lưới lớn liền sẽ lập tức bay lên. To lớn thành đầu, gỗ lăn các loại đều đặt ở thích hợp vị trí bên trên. Một khi ngạt yêu đột kích, nhiều ít có thể đối với nó sinh ra nhất định ngăn cản tác dụng. Mà trừ bọn họ thiết trí bẫy dập bên ngoài, Thẩm Trường Xuyên cũng trước lúc này, tại cái kia một đầu ngạc yêu hành động vĩ tích bên cạnh, vung xuống một chút hạt giống. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Liên chờ đợi ngạc yêu tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, đều chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giống như cái kia ngạc yêu ăn no rồi, yên tĩnh lại đồng dạng. Không đủ Thẩm Trường Xuyên cũng không có gấp, hắn xếp bằng ở trong thôn đại sảnh bên trong, tính tọa dưỡng tốt tinh thần, đem trạng thái bản thân bảo trì tại đỉnh phong, trong đầu làm xong đủ loại dự án, lặng lặng chờ đợi tin tức đến. Chương 19, tài giỏi chương 19, tài giỏi sẽ thắng sao? Đêm, lớn mưa to rồi từ không trung bên trên hạ xuống, trong thôn, Hàn Cầm Hổ dẫn đầu đội ngũ tại bốn phía tuần tra, đi theo phía sau chính là nhi tử Hàn Đại Dũng, người mặc như cùng một cái bình sắt đầu, im lìm không một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn đầy trời mưa gió đánh rớt, cùng với cái kia đen kịt bầu trời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không khỏi Hàn Cầm Hổ không lo lắng. Theo lần trước dụ sát thời điểm ngoại tôn Thẩm Trường Xuyên suy đoán, cái kia một đầu ngạc yêu cấp độ thực lực ít nhất tại dẫn khí ngũ trọng trở lên. Mà Thẩm Trường Xuyên cũng bất quá mới dẫn khí tam trọng mà thôi. Lần trước phục sát, liền không có đúng đúng phương sinh ra bao nhiêu tổn thương. Lần này, mặc dù là trên bờ chém giết, nhưng có khả năng thắng sao? Đối với cái này, Hàn Cầm Hổ cũng không rõ ràng, chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình đủ khả năng làm hết thảy. Dẫn đội tại toàn bộ Đại Loan thôn bên trong tuần tra một vòng, không có phát hiện cái gì ý hình, Hàn Cầm Hổ nội tâm hơi an định lại, hơi hơi thở dài một hơi, cảm thấy đêm nay vẫn như cũ sẽ bình an vô sự. Nhưng mà, cũng tại lúc này, trong đêm mưa, một đạo thân ảnh như là con rơi đồng dạng, phi tốc tại tầng trời thấp ở giữa chạy lướt qua, hướng phía bọn hắn chạy tới. Hàn Cầm Hổ trong lòng vì đó siết chặt, quả nhiên, Hàn lao ra, xuất hiện. Quái vật kia xuất hiện. Người tới thở hổn hển, thấp giọng nói, chính là Hàn Cầm Hổ an bài đứng tại chỗ cao, nhìn chằm chằm bờ sông theo dõi người. Hàn Cầm Hổ sắc mặt chìm xuống dưới. Nhanh, đi thông chi Thường Xuyên, những người còn lại dựa theo kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Tại Hàn Cầm Hổ phân phó phía dưới, giấu ở các phe nhân viên, tùy theo dựa theo trước kia chính là làm tốt dự án đi chuyển động. Các phương cấp tốc dựa theo lúc trước diễn thử kế hoạch đến riêng phần mình vị trí, chuẩn bị bắt đầu mai phục tác chiến. Nhưng mà, còn không có đợi chuẩn bị hoàn thành, Ngạc Yêu lại lá trước một bước đến. Xuất sinh kia tốc độ quá nhanh, theo bị theo dõi người phát hiện, lại đến leo lên đi vào Đại Loan thôn bên ngoài, thời gian mới bất quá là đi qua mười mấy 20 cái hô hấp. Ầm. Một phát thô to như thùng nước thủy tiễn đột nhiên xuất hiện, như là như đạn tháo, mang theo lực lượng đáng sợ gào thét xuyên không đánh út về phía một chỗ ẩn giấu đi trong thôn võ phu tường sau. Chỉ mặt vách tường trong nháy mắt nổ tung, mạnh mẽ lực trùng kích đem phía sau hai bóng người trực tiếp hất bay ra ngoài mấy trượng, hung hăng ngã xuống đất, đã là ra khí nhiều tiến vào khí ít. Trên bầu trời một tia chớp nổ tung, hào quang chói sáng chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy cái kia trong bóng tối, cái kia toàn thân đen kịt màu sắc quái vật khổng lồ trong mắt, mơ hồ ở giữa tựa hồ mang theo một tia nhân tính hóa giọng niệm mai chi sắc. Đáng chết, tới quá nhanh. Đều cẩn thận yêu thuật công kích. Tất cả bẫy dập tiểu tổ phát động. Đội tuần tra người cùng tà sông. Tại tiên sư đến trước khi đến, nhất định phải ngăn chặn nó. Hàn Cầm Hổ giống to lên tiếng, sau đó một người đi đầu, giơ lên giày nặng tâm chắn, hướng phía cái kia ngạc yêu vị trí mà tới. Cùng lúc đó, đạt được Hàn Cầm Hổ mệnh lệnh, giấu ở bốn phía, tay cầm lấy bẫy dập chốt mọi người, dồn dập kéo động bẫy dập. Trong lúc nhất thời, đầy trời lưới lớn bắn lên, to lớn đã rơi, gỗ lăn ầm ầm dồn dập hướng phía ngạc yêu vị trí bay đi. Nhưng mà, này đầy trời bấy dập, ngạc yêu không có chút nào lưu ý, hắn móng đuốt nhẹ nhàng gạch một cái, cứng cỏi đủ để bao lại võ giả lưới lớn chính là bị tùy tiện xé mở. Mấy tấn nặng cự thạch đập xuống, ngạc yêu căn bản không tránh, nện ở hắn trên đầu liền như làn đện vào sắt thép đồng dạng, như là đầu hũ chia 5 x 7. Quay cuồng tay lớn, hắn cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, liền đập cái đập tan. Cái kia tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên bản đủ để đối bất kỳ một cái nào võ giả tạo thành cực kỳ to lớn phiền toái từng cái bấy dập, tại ngạc yêu trước mặt đều là bẻ gãy nghiền nát bị xé nứt đập tan. Phàm nhân cùng tiên sư ở giữa, tồn tại không thể nhảy vọt hào rộng, tại lúc này ngạc yêu trên thân cơ hồ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giống. Ngạc yêu kéo ra giữ tận miệng động, giống giận gào thét. Kinh khủng yêu khí trùng kích bao phủ, càng làm cho ở đây mỗi một phàm nhân đều là sinh ra như là nghẹt thở cảm giác gáp bắt chịu. Không ít người bước chân nhịn không được lui lại. Đáng chết. Cùng tiến lên. Mắt thấy một màn này, Hàn Cầm Hổ cơ hồ là tê cả da đầu. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chào hỏi sau lưng đội tuần tra thành viên, tay giơ lên to lớn dày nặng kiên sắt, kiên trì xuống tới. Nhưng mà, người đến nửa đường, còn không có tới đón chiến, oanh, lại là một phát thô to thủy tiễn lăng không oanh kích tới, lực lượng cương mạnh bá đạo, không khí đều là bị đánh xuyên, như bài sơn đảo hải lực lượng áp bách mà tới. Nhưng trực diện một kích này Hàn Cầm Hổ, cơ hồ có một loại hô hấp đều là vì dừng hít thở không thông cảm thụ. Thời khắc nguy cơ, sau lưng Hàn Đại Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nặng đến ngàn cân khiên sắt cuốn lên một hồi kinh phong, đập ngang đến Hàn Cầm Hổ trước người, cùng hắn khiên sắt điệt chung vào một chỗ phòng ngự. Ầm. Thủy tiễn đánh vào khiên sắt bên trên, khó có thể tưởng tượng to lớn lực trùng kích nổ tung, hai tầng ngàn cân trở lên dày nặng khiên sắt trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lực lượng đáng sợ càng đem trên thân hai người áo giáp đều là đánh nát, thân ảnh bị vén bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Còn lại đội tuần tra thành viên tới này, trên mặt càng là lộ ra run sợ vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không dám do dự tiến lên. Cho dù là sớm có chuẩn bị, nhưng phàm nhân võ phu tại đây chân chính yêu thú trước mặt, lại cơ hồ không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Ngạc yêu quét ngang toàn trường, cơ hồ không một người là hắn chi địch. Người trung quanh nhìn xem cái kia khổng lồ đen kịt thân ảnh, trong lòng tràn đầy kinh khủng. Cái này là yêu vật, người bình thường không có cách nào đối phó yêu vật, đều lui ra phía sau, nắm thụ thương đều dẫn đi trị liệu. Mọi người ở đây thần tâm vì đó tuyệt vọng thời khắc, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại mưa trong bầu trời đêm truyền ra, giống như là có một loại vô hình ma lực xua tán đi trong không khí kinh khủng, nhường mọi người trung quanh tinh thần đều vây quanh yên ổn xuống. Thiên sư đến rồi. Nguyên bản bốn phía thần tâm tuyệt vọng phàm nhân võ phu nhóm, như là thấy được ánh sáng hy vọng. Cái kia đè nén kinh khủng, đều kéo căng bầu không khí, phản phất cũng tại thời khắc này tiêu tán. Lui ra phía sau, cách xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng đến làm bị thương. Thẩm Trường Xuyên phân phó. Đồng thời hắn con mắt nhìn ông ngoại Hàn Cầm Hổ cùng đại cứu Hàn Đại Dũng liếc mắt. Con tốt, mặc dù chịu không ít thương thế, nhưng còn sống. Cần tôn tiên sư mệnh. Người trung quanh chắp tay hành lễ, dồn dập lui lại, đem người bị thương cũng đều mang đi. Lúc này, mưa gió biến đến càng kịch liệt hơn. Ngạc yêu tựa hồ nhận ra trước đây không lâu đưa nó đả thương Thẩm Trường Xuyên khí tức, giữa hai con ngươi đều là xuất hiện một vệt màu đỏ tươi chi sắc, mơ hồ ở giữa có thể cảm nhận được cái kia cỗ lửa giận tại hắn trong mắt bốc lên. Kẻ thù, trả thù. Chỉ thấy nó đem to lớn miệng mở lớn, yêu khí hội tụ, một đoàn thủy cầu xuất hiện tại hắn trong miệng. Nháy mắt sau đó, oeng. Một phát thô to như thùng nước thủy tiễn nhất thời nhanh như cuồng phong, mau lẹ như bồ lôi, trong nháy mắt quét ngang hơn 10 trượng trời cao, hướng phía Thẩm Trường Xuyên đi đầu đánh xuống. Trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, mặc dù ngăn cản ở trước mắt chính là sắt thép, cũng đều đủ để đem kỳ trùng đánh tan nữa. Nhưng mà Thẩm Trường Xuyên bước chân một đệm, thân ảnh giống như quỷ mị, nhẹ nhàng na di mấy trượng. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, màu xanh thăm thẳm thủy quang đánh tan Thẩm Trường Xuyên lúc trước vị trí bên trên không khí, nhưng Thẩm Trường Xuyên thân ảnh sớm đã không thấy. Nhất kích thất bại, thủy tiễn đánh tới phía sau trên phòng ốc, ầm ầm. Một kích kia thủy tiễn quét ngang hết thảy, ven đường những nơi đi qua, đầu gỗ xây thành phòng ốc từ giữa đó phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, vỡ vụn mảnh gỗ vụn đầy trời nổ tung, như là đạn đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Thủy tiễn ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí liên tục xuyên thủng 4-5 gian phòng, mới vừa đều tiêu tán. Uy lực này quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nhưng đáng tiếc là mạnh hơn tiên phú pháp thuật công kích, không có đánh trúng lời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lực công kích rất mạnh, nhưng ngươi pháp thuật trước dao động quá lớn, tốc độ cũng quá chậm. Cách đó không xa, cũng mặc kệ Ngạc yêu có nghe hay không hiểu, Thẩm Trường Xuyên thanh âm ung dung chân chính. Sớm tại hắn còn không có đột phá đến dẫn khí tứ trọng trước đó, hắn liền từng cùng Hàn Cầm Hổ nói qua, nếu là Ngạc yêu dám can đảm lên mở, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đem hắn bước lui về. Trong đó ỷ vào chính là đạt đến 100 viên mãn kinh thần thuật. Cái môn này pháp thuật trên phạm vi lớn tăng cường Thẩm Trường Xuyên nhanh nhẹn tốc độ, khiến cho hắn có được tránh né đối phương sát chiêu, đi khắp chơi diệu năng lực, tự nhiên liền đặt chân ở thế bất bại. Mà bây giờ ưu thế của hắn càng lớn, cùng nhau đạt đến 100 viên mãn trình độ linh mục thuật, mang đến đặc tính cực lớn tăng cường Thẩm Trường Xuyên nhãn lực, khiến cho hắn càng có thể thông qua quan trắc yêu khí hội tụ, từ đó dễ dàng dự phán đến Ngạc yêu thiên phú pháp thuật công kích quy tích. Có thể dự phán công kích linh mục thuật, cùng với trên phạm vi lớn tăng độ nhanh nhẹn khinh thân thuật phối hợp lẫn nhau phía dưới, nếu là cái kia Ngạc yêu lại không có thủ đoạn khác, chỉ sợ kết cục đã có khả năng đoán được. Rầm rầm rầm. Ngạc yêu rõ ràng cái kia cũng không có cảm giác được thế cục biến hóa, tức giận lại lần nữa bùng nổ ba đạo thủy tiễn công kích, liên tục hướng phía Thẩm Trường Xuyên vị trí đánh tới. Lực lượng cường đại tựa hồ muốn trước mắt cái này lượng cấp thú xé nát, nhưng cũng tiếc vẫn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mượn nhờ viên mãn linh mục thuật cùng khinh thân thuật phối hợp, Thẩm Trường Xuyên thân ảnh tiện tay nhàn nhã, liên tục tránh thoát đối phương ba đạo công kích. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Xuyên trái lại bắt lấy đối phương kích phát thiên phú pháp thuật qua đi, yêu khí trong lúc nhất thời kiệt lực trong nháy mắt đó thoát lực. Hắn phản kích, phong nhận thuật tam trọng. Thẩm Trường Xuyên đưa tay ở giữa chính là ba đạo đao gió vung ra. Liên tục ba đạo màu xanh đao gió theo thứ tự chầm ra, cắt ra không khí, phát ra vài vóc bị cắt mở thanh âm rất nhỏ, cấp tốc ở giữa không trung tiệm lược mà qua. Hơn 10 trượng khoảng cách cơ hồ là chớp mắt đã tới, sắc bén pháp lực công kích như là không thể phá vỡ mũi nhọn, chỉ một thoáng chạm tại Ngạc yêu trên thân. Xuy, máu tươi bắn tung tóe, sắc bén đao gió chém ra Ngạc yêu trên thân cái kia so với thép tinh còn cứng rắn hơn làn da. Ngạc yêu phát ra thống khổ gầm thét. Rầm rầm rầm. Số lục tiến lại lần nữa của tới. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh mấy cái lấp lánh, như là hóa thành một chuỗi tàn ảnh, liên tục tránh qua, tránh né đối phương phản công. Đồng thời, Ngạc yêu vết thương trên người, bởi vì cưỡng ép lại lần nữa sử dụng thiên phú pháp thuật mà nứt ra, càng nhiều máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhìn qua có chút thế thảm, nhưng Thẩm Trường Xuyên trên mặt lại không có chút nào vẻ hưng phấn, ngược lại là nhíu mày. Phong ngự vậy mà như thế mạnh. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt hơi kinh, bình thường phong nhận thuật cũng đã là có thể dễ dàng cắt ra sắt thép. Viên mãn cấp bậc phong nhận thuật, uy lực là nâng cao một bước. Coi như bởi vì thuần phát quan hệ, uy lực của nó chỉ có toàn lực kích phát thời điểm 2/3, nhưng đây chính là liên tục ba đạo thuần phát phong nhận thuật đi ra. Nhưng kết quả lại chẳng qua là tại đứng dậy bên trên chạm ra một đạo không sâu không cạn vết thương. Có chút phiền phức, Thẩm Trường Xuyên cảm thấy có chút khó giải quyết. Lực công kích không đủ, sợ không phải có bị hắn chạy trở về khả năng. Chương 20, diễn sát chương 20, diễn sát đêm tối, mưa gió gấp gáp. Nguyên bản kiềm chế Ngạc yêu trong thôn phàm nhân võ phu nhóm, dồn dập lui lại, tầm mắt run sợ nhìn đại chiến phương hướng. Ở nơi đó, từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền ra, kịch liệt chiến đấu, cơ hồ là đem chung quanh phòng ốc như là giấy xé rách vang sập. Toàn bộ mặt đất đều là sinh ra mắt thường có thể thấy chấn động. Bị thương Hàn Cầm Hổ cũng đối với người khác nâng phía dưới đứng lên, nhìn chiến đấu phát sinh chỗ, trên mặt là không che giấu được kinh hãi. Quá mạnh, liên chỉ là dư ba đều đủ để cho người ta chạm vào người thường, độ chi người chết. Cái này là tu tiên giả, có được phàm nhân võ phu nhóm không thể có được sức mạnh to lớn. Tu tiên giả cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, bọn hắn liền nhúng tay tư cách đều không có. Mà lúc này, trong chiến trường, rừng rực sấy khô. Ba phát bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ thám hỏa cầu đang không bay ra, nhiệt độ nóng bỏng ầm ầm bao phủ, đem quanh mình hạ xuống giọt mưa đều là bốc hơi hầu như không còn, hung hăng hướng phía Ngạc Yêu thân thể đập tới. Hỏa cầu bay lượn tốc độ cực nhanh, hơn 10 trượng khoảng cách cơ hồ chớp mắt mà tới. Ngạc Yêu trong lúc nhất thời né tránh không kịp, bị ba phát hỏa cầu đập ngay chính giữa. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy vang trầm tiếng nổ mạnh, hỏa cầu đánh vào Ngạc Yêu trên thân nổ tung, đầy trời màu vỏ quýt hỏa diễm hướng phía bốn phía trùng kích nổ tung, hỏa diễm nhiệt độ cao đem trùng quanh nước mưa bốc hơi màu trắng hơi nước hướng phía bốn phương tám hướng căng phồng lên đi. Cùng lúc đó, một tia máu thịt bị đốt cháy khét ngùi, bắt đầu trong không khí tràn ngập. Ngạc Yêu trong con mắt, màu đỏ tươi càng sâu, trong mắt chiếu rọi vẻ điên cuồng, cơ hồ bùng cháy chân trời. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bên trong càng thêm bàng bạc yêu lực kích phát, hội tụ so với lúc trước còn muốn càng lớn thủy cầu. Tất cả lực lượng tựa hồ cũng bùng nổ tại trên một kích này, tựa như muốn đem trước mắt này nhảy tới nhảy lui lượng cấp thú nhất cử yên diệt. Lực lượng cường đại, cơ hồ làm cho không khí đều là sinh ra mắt thường có thể thấy áp bách. Nhưng Thẩm Trường Xuyên hô hấp đều là có một chút không thông. Đây là sắp chết phản công. Thẩm Trường Xuyên thần tâm căng cứng, linh ngục thuật vận chuyển tới cực hạn, quan sát sau một khắc công kích của đối phương quy tích, nhất định phải né tránh đối phương một kích chí mạng này. Tại linh ngục thuật tầm mắt phía dưới, Thẩm Trường Xuyên trong mơ hồ lần trước thấy được cái kia một đoàn yêu khí hội tụ trong thủy cầu, gắn đầy lít nha lít nhít điểm. Cái kia tựa hồ là linh khí cực độ ngưng tụ một điểm. Lui. Thẩm Trường Xuyên không biết Ngạc Yêu muốn làm gì, đây có lẽ là hắn muốn thi triển pháp thuật mới. Nhưng bất kể như thế nào, lui là thượng sách. Thân thể bản năng trước tiên liền nhanh chóng lùi về phía sau, hô hấp ở giữa, liền đã là lại lần nữa kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Cũng ngay một khắc này, Ngạc Yêu yêu thuật phát động, hưu 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 bù bù. Tương đạo dòng nước ngưng tụ mà thành mũi tên, như là đầy trời khắp đồng mưa tên, hướng phía Thẩm Trường Xuyên vị trí kích bắn đi, bao phủ hắn trên dưới trái phải mạng lớn né tránh không gian. Hắn công kích dày đặc, nhường cho dù là thông qua linh mục thuật quan sát được quy tích điểm rơi Thẩm Trường Xuyên, cũng không tìm tới nửa điểm tránh né địa phương. Bất quá Thẩm Trường Xuyên trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, bởi vì tại linh mục thuật tầm mắt trạng thái phía dưới, hắn phát hiện những cái kia thủy tiễn ẩn chứa yêu lực lượng, tại kích phát sau khi ra ngoài liền đã là cấp tốc suy giảm. Nhất là khi hắn lui lại hơn 10 trượng khoảng cách, uy lực suy giảm lợi hại hơn. Uy hiếp tựa hồ cũng không lớn. Thẩm Trường Xuyên ánh mắt khẽ động, đưa tay ở giữa chính là phát ra ba đạo hỏa cầu, phanh phanh phanh. Hào quang màu đỏ thắm phía dưới, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ nổ tung, đem trước người chạm mặt tới thủy tiễn đều nổ tung bốc hơi. Dễ dàng chính là quét ra một mảnh lỗ hổng. Nếu như còn không có thủ đoạn khác, ngươi Thẩm Trường Xuyên chính là muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước Ngạc Yêu thân thể cao lớn đã là biến mất không thấy gì nữa. Không đúng. Thẩm Trường Xuyên đột nhiên hướng phía bên bờ sông nhìn sang, liền thấy đêm mưa phía dưới, tại Đại Loan thôn cùng Giang Hà ở giữa đại địa đất ngay lên. Cái kia Ngạc Yêu như cùng một con to lớn chuột, bốn chân vung ra một chuỗi tàn ảnh, thân thể cao lớn bèo một tiếng, tốc độ cực nhanh hướng lấy bờ sông chạy đi. Nam Thảo, bị lừa. Thẩm Trường Xuyên mở to hai mắt nhìn, tại chỗ một cái kiếp trước quốc túy bắt đầu từ trong miệng mắng lên. Cái gì con mắt đỏ bừng lửa giận dâng trào, cái gì vùng vây dây chết một kích cuối cùng, cái này căn bản liền chẳng qua là chạy trốn trước nguy trang. Tên đưa mắt căn bản chính là chạy trốn. Không kịp nghĩ nhiều, nương tựa theo khinh thân thuật mang tới nhanh nhẹn, Thẩm Trường Xuyên cất bước mà ra, thân ảnh mấy cái chớp động, thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc nhảy vọt mấy chục trượng khoảng cách, hướng phía Ngạc Yêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ngạc Yêu chạy trốn chạy nhanh chóng, mấy cái hô hấp cũng đã là tới gần sông bên bờ sông chỗ. Nhưng cũng may, Thẩm Trường Xuyên tới càng nhanh. Tại hắn khoảng cách nước sông còn có 3-40 mét thời khắc, Thẩm Trường Xuyên cũng đã là đi tới hắn hơn 10 trượng có hơn. Không có chút nào do dự, Thẩm Trường Xuyên năm ngón tay mở ra, cách không hướng phía hắn đột nhiên vừa nắm. Đang mạn thuật, pháp lực linh quang lấp lánh ở giữa, trước giờ bị hắn chiếu xuống bốn phía hạt giống cơ hồ là trong nháy mắt kích phát, từng sợi cứng cỏi dây leo tại trong thời gian ngắn cấp tốc sinh trưởng, như là trường xà đồng dạng cấp tốc kéo dài bay lên, cấp tốc xen lẫn. Thân thể khổng lồ Ngạc Yêu nhất thời không quan sát, bị dưới chân dây leo mất tự do một cái, thân thể lảo đảo ngã nhào xuống đất, va chạm mặt đất phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Mà lúc này, bốn phương tám hướng càng nhiều dây leo cấp tốc bay lên, từng sợi dán vào tay chân của nó thân thể không ngừng kéo dài, như là tập trung dây thừng, đưa nó thân thể cao lớn đều là trói chặt. Nguyên bản tràn ngập điên cuồng Ngạc Yêu trong con mắt, tại giờ phút này tựa hồ lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Không phải do hắn không hoảng hốt, lúc trước cùng Thẩm Trường Xuyên giao thủ, nó sử dụng quá nhiều lần thiên phú pháp thuật, đến mức trong cơ thể yêu lực còn thừa không bao nhiêu, không thể không sử một cái ngụy trang về sau vội vàng xoay người chạy trốn. Bây giờ, đối diện với mấy cái này bất quá là bình thường dây leo hạt giống thúc dục sinh ra pháp thuật, cũng không có dư lực cùng lúc trước như vậy quét qua một mảng lớn, cái này khiến nó thân thể cao lớn đều là như là lâm vào đầm lầy ở trong. Ngạc Yêu thô to tay chân dùng sức vung đẩy, từng sợi bình thường dây leo vô pháp chống đỡ này cự lực, dồn dập phát ra ba thanh âm bột bột đứt gãy mà ra. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cái kia đã đạt đến 100 viên mãn đẳng mạn thuật có thể là đã đạt đến thuần phát mức độ. Chỉ cần còn có hạt giống chiếu xuống bốn phía, đứt gãy một cây, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cái hơn dây leo. Càng ngày càng nhiều dây leo bao trùm lan tràn, Ngạc Yêu thân thể cao lớn càng dãy rủa, ngược lại càng là trầm luân, tựa như là lâm vào đầm lầy ở trong. Mà này đồng thời, Thẩm Trường Xuyên trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo hàn mang. Cơ hội. Linh mục thuật trạng thái phía dưới, Thẩm Trường Xuyên tìm đúng tốt nhất ra tay thời cơ. Lúc này lúc, Thẩm Trường Xuyên trong tay xuất hiện hai cái kim châm, pháp lực vận chuyển, linh quang hội tụ tại trên bàn tay, kim châm tùy theo sáng lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, lập lòe khiếp người gió lạnh. Kim thứ thuật. Không có chút nào do dự, Thẩm Trường Xuyên trong nháy mắt kích phát tự thân nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Trong tay kim châm đột nhiên một văng ra ngoài. Chỉ thấy trong không khí, màu vàng kim hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 10 trượng khoảng cách chớp mắt mà qua, Ngạc Yêu toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên, bạn có thể cảm nhận được cực hạn mối nguy. Nhưng mà, còn không đợi nó có hành động, phanh phanh. Hai tiếng vang trầm, máu thịt nổ tung, hai cái kim châm đã là như là đánh út đạn đồng dạng, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt quán xuyên hắn đầu, lực lượng khổng lồ, càng đem hắn óc đều là quái đập tan. Ngạc Yêu thân thể cao lớn đột nhiên kéo căng cứng đờ, tiếp theo con mắt giảm đạm đi, tiếp theo ầm ầm sụp đổ. Chương 21, kết thúc chương 21, kết thúc. Mắt nhìn lấy phía trước cách đó không xa, tê liệt trên mặt đất, lại không hơi thở Ngạc Yêu, Thẩm Trường Xuyên thở dài nhẹ nhõm, một mực tăng cứng tâm thần cũng tại lúc này mới lòng. Đừng nhìn Thẩm Trường Xuyên tại trong chiến đấu thành thạo điêu luyện, tựa hồ đem cái kia Ngạc Yêu trêu đùa tại chỉ trường ở giữa, làm cho đối phương liền sờ đến chính mình cơ hội đều không có. Nhưng trên thực tế, tại này quá trình chiến đấu bên trong, hắn là nửa điểm đều không thoải mái. Bởi vì cái kia Ngạc Yêu công kích, không chúng còn tốt, nhưng chỉ cần chúng vào một phát liền là trọng thương. Thẩm Trường Xuyên không có phòng ngự tính pháp thuật, cũng không có phòng ngự tính pháp khí. Mà Ngạc Yêu thực lực cảnh giới vượt qua chính mình một cái cấp độ, thiên phú pháp thuật uy lực cũng là mạnh mẽ vô song. Sơ ý một chút, liền có khả năng bỏ mình tại chỗ. Tình trạng như vậy phía dưới, tinh thần của hắn chỉ có thể một mực kéo căng, không dám có mảy may thư giãn. Kể từ đó, đối với thần tâm tiêu hao quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tay ta đoạn trung quy vẫn là ít một chút. Mặc dù nương tựa theo viên mãn linh mục thuật cùng khinh thân thuật phối hợp, cuối cùng này Ngạc Yêu chém giết. Thế nhưng ngày sau khả năng sẽ gặp phải kẻ địch, chưa hẳn nhất định liền sẽ đến hôm nay như vậy, là tốc độ nhanh nhẹn bị ta áp chế đối thủ. Một khi gặp gỡ tốc độ nhanh hơn ta, hay hoặc là nắm giữ một loại nào đó có thể hạn chế thân pháp nhanh nhẹn pháp thuật thủ đoạn kẻ địch, ta đây đã có thể phiền phức lớn rồi. Vừa cấp đem Ngạc Yêu chém giết, Thẩm Trường Xuyên cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Ngược lại là cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút quá trình chiến đấu, chỉnh lý nghĩ lại trong đó vấn đề gặp phải. Ta cần học tập càng nhiều pháp thuật, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, nhất là phòng ngự tính pháp thuật hoặc là phòng ngự tính pháp khí, đây không thể nghi ngờ là ta lớn nhất một cái nhược điểm. Nếu có thể hoàn thiện được điểm, tại cùng kẻ địch quá trình chiến đấu bên trong, có được càng nhiều thủ đoạn ta đem sẽ có càng lớn tỷ lệ sai số. Ngược lại ta có thanh tiến độ bảng, có thể đối chiếu thanh tiến độ tới tu luyện đến 100 viên mãn, đồng thời pháp thuật viên mãn về sau, còn sẽ mang đến cho ta đặc tính tăng lên, đây là ưu thế của ta chỗ. Dương Trường tránh đoạn, tận khả năng phát huy ưu thế, mới là chính đạo. Thẩm Trường Xuyên nhìn lên trước mắt khổng lồ Ngạc Yêu thân thể, trong đầu suy nghĩ phát tán. Trong lòng đối với tương lai như thế nào tăng lên chính mình thực lực, có đại khái ý nghĩ. Nhưng mà, Thẩm Trường Xuyên rất nhanh ý thức được một sự kiện, cái kia chính là này Đại Loan thôn phụ cận, đều là phi thường vắng vẻ địa vực. Tu tiên thế lực tại đây bên trong vô cùng yếu kém. Nơi này liền bình thường phường thị đều không tồn tại, thấy thế nào chỉ sợ đều rất khó tại phụ cận thu hoạch được pháp thuật mới loại hình thủ đoạn. Ai? Thẩm gia đại viện hậu viện tranh quyền đoạt lợi mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu có thể biểu hiện ra một chút tu tiên tư chất, tu luyện pháp môn, pháp thuật chờ cũng không thành vấn đề. Mà này Đại Loan thôn mặc dù đem so với Thẩm gia đại viện an toàn, nhưng mong muốn lấy được lấy pháp thuật thủ đoạn cũng vô cùng khó khăn. Quả nhiên là phúc hề họa chỗ ẩn náu, họa này phúc chỗ rửa a. Hy vọng 2 tháng sau Ngô gia tập hợp khai trương về sau, có thể đãi đến một chút thích hợp ta bổ cường thủ đoạn đi. Nghĩ đến đây băng lãnh hiện thực, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Được rồi, bổ cường thủ đoạn còn gấp không được, vậy trước tiên tăng cao tù vi cảnh giới đi. Ngược lại đều là thực lực tăng lên, đều là giống nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bình thường trung đê tầng yêu thú bình thường nắm giữ thiên phú pháp thuật không phải chỉ có một môn sao? Này Ngạc Yêu là tình huống gì? Vừa nghĩ tới pháp thuật, Thẩm Trường Xuyên cũng liền nghĩ tới điều gì, tầm mắt nhìn lên trước mắt này Ngạc Yêu thân thể khổng lồ, trong mắt không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Có thể làm cho thân thể hóa đá phòng ngự pháp thuật, bắn ra thô to như thùng nước thủy tiễn thuật, còn có chạy trốn trước đó hư lắc một thương cái kia đầy trời ám khí đồng dạng tập trung mũi tên. Những thủ đoạn này đều là Ngạc Yêu tại quá trình chiến đấu ở trong làm đã dùng qua. Này yêu thú nắm giữ pháp thuật, tựa hồ có chút nhiều một chút, có chút không hợp với lẽ thường, mà lại cái tên này tựa hồ có chút quá thông minh. Thẩm Trường Xuyên nhớ tới vừa mới thời điểm chiến đấu, đối phương một bộ giống như muốn cùng mình liều mạng bộ dáng, kết quả là lại là hư lắc một thương, quay đầu liền chạy trốn. Nếu như không phải viên mãn cấp bậc khinh thân thuật cho Thẩm Trường Xuyên mang đến tốc độ nhanh nhẹn bên trên không ít tăng lên, sợ không phải thật đúng là bị nó trốn về trong sông. Thông minh như vậy trình độ, cũng không phải bình thường yêu thú chỗ có thể có được. Chẳng lẽ cái tên này có lợi hại gì huyết mạch truyền thừa, vẫn là nói có cái gì có thể khải địch trí tuệ thiên tài địa bảo? Thẩm Trường Xuyên trong nội tâm sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, cái kia tại mùa mưa phía dưới biến đến bần đục, nước sông lao nhanh dòng sông, lúc này lặng lặng chảy xuôi. Thẩm Trường Xuyên trong lòng như có điều suy nghĩ. Có lẽ ta có thể đi xem xét một thoáng, nói không chừng sẽ có mặt khác thu hoạch. Thẩm Trường Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn tâm tư cẩn thận, bây giờ trải qua một phiên đại chiến, trong cơ thể pháp lực tiêu hao qua nhiều hơn phân nửa, trạng thái không tốt, cũng không phải là tiến vào trong sông điều tra thời cơ tốt nhất. Dù sao, trong sông đã có một đầu Ngạc Yêu, người nào có thể khẳng định không có con thứ hai, con thứ ba. Thẩm Trường Xuyên tính cách trầm ổn, sẽ không như vậy tùy tiện mạo hiểm. Ít nhất, muốn chờ qua mấy ngày, chính mình trạng thái khôi phục, đồng thời xác định này trong sông lại không có hắn yêu thú của hắn mới được. Ngay tại Thẩm Trường Xuyên trong lòng suy tư thời điểm, phía sau cách đó không xa, Hàn Cầm Hổ đã là mang theo trong thôn một đám đội tuần tra thành viên cẩn thận đi tới. "Thường Xuyên, thế nào, giải quyết sao?" Hàn Cầm Hổ lên tiếng hỏi, tầm mắt nhìn hướng về phía trước bị đại lượng dây leo quấn quanh ngạc yêu thân thể cao lớn, mặc dù cái kia ngạc yêu đã nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Hàn Cầm Hổ trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một chút sợ hãi. Rõ ràng lúc trước chiến đấu, cái kia ngạc yêu khủng bố, để lại cho hắn không ít bóng mờ. "Còn tốt, chung quy là tại nó tiến vào trong sông trước đó đem nó giải quyết, không phải về sau chúng ta đã có thể có phiền toái." Dùng này ngạc yêu tại cuối cùng chạy trốn thời điểm hiện lộ ra trí tuệ, Thẩm Trường Xuyên có khả năng tiên đoán được, một khi bị đối phương chạy trốn, tương lai chắc chắn là đại loan thôn phiền phải lớn. "Ông ngoại, ngươi cùng đại cứu đều không sao chứ?" Thấy Hàn Cầm Hổ khỏe miệng còn có lưu một vết máu, Thẩm Trường Xuyên không khỏi quan tâm hỏi. "Yên tâm, không nhiều lắm sự tình, phần lớn lực lượng đều là bị khiên sắt đỡ được, ta cùng đại dũng hai người chia sẻ còn lại một phần nhỏ, cho nên cũng chỉ là chịu một chút nội thương, tính dưỡng một chút thời gian liền tốt." Hàn Cầm Hổ phất phất tay, chẳng hề để ý, nhưng ngay sau đó, một chuỗi ho khan phát ra, Hàn Cầm Hổ sắc mặt cũng là một hồi ửng hồng. "Ông ngoại, ngài cũng không cần xính cơm rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình đều giao cho bọn hắn xử lý. Lần trước cái kia Triệu gia thôn Triệu thôn trưởng qua tới bái phòng thời điểm đưa một nhánh linh sâm, dễ chính bộ phận ta đã là tại lúc tu luyện sử dụng, còn thừa lại không ít sợi dễ chờ một chút ngươi cùng đại cứu cầm lấy đi pha trà uống, hẳn là có thể để các ngươi thân thể mau sớm khôi phục." Thẩm Trường Xuyên vội vàng đỡ lấy Hàn Cầm Hổ, cho hắn vô nhẹ nhẹ phía sau lưng. Cũng không phải Thẩm Trường Xuyên keo kiệt, mà là phàm nhân nếu là tùy ý thu lấy linh khí, có khả năng lại bởi vì vô pháp gánh chịu linh khí cuồng bạo lực lượng, từ đó đan điền kinh mạch đứt đoạn. Mặc dù cũng có khả năng nhất cử dẫn khí thành công, vượt qua tiên phàm giới hạn trở thành tu tiên giả. Bất quá xác suất bên trên rõ ràng là người trước nhiều rất nhiều. Mong muốn khải linh dẫn khí, đi đến con đường tu tiên, chính thống phương pháp tốt nhất vẫn là dùng dẫn khí đan, hoặc là sử dụng linh mẹ cháo loại hình linh thực tới dẫn khí đoán thể, cho đến thân thể thối luyện có thể gánh chịu linh khí luyện hóa. Linh sâm sợi dễ mặc dù là linh sâm một bộ phận, ẩn chứa từng tia linh khí, nhưng bởi vì chủ thể bị nuốt phục quan hệ, trong đó ẩn chứa một tia linh khí đã tiêu tán, sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại bởi vì hắn bị linh khí ẩn dưỡng qua, dược lực đại tăng, đối với Hàn Cầm Hổ bọn hắn những phàm nhân này võ phu mà nói là thuộc về thượng hạng thuốc bổ. "Khụ khụ, này, cái kia liền đã tạ Thường Xuyên." Hàn Cầm Hổ ho khan vài tiếng, thở ra hơi, mở miệng nói cảm ơn. "Ông ngoại nói gì vậy, ngài là ta người thân nhất một chồng, nếu không phải có lão nhân gia người hỗ trợ, chỉ sợ này đại loan thôn quản lý đều đủ ta một đầu nguy rồi. Cũng chính là linh cốc còn không thu cắt, bằng không ta ít nhiều khiến ngài tiên khải linh dẫn khí, trở thành tu tiên giả lại nói." Thẩm Trường Xuyên tới nói chuyện với nhau, trầm tiếng chân chính. Hàn Cầm Hổ nghe vậy, trong lòng cũng là vì đó ấm áp, trong nội tâm cũng là nhịn không được sinh ra một tia vẻ cảm khái. Đời này của hắn bên trong, làm nhất quyết định chính xác, chỉ sợ sẽ là lúc trước đi thông vị kia Thẩm gia quản sự đường lối, nhường nữ nhi tiến vào Thẩm gia a. Mặc dù đây đối với nữ nhi tới nói, lâm vào Thẩm thị gia tộc vòng xoáy ở trong khả năng cũng không phải là một cái tốt quyết định. Nhưng thế gian này, vạn sự không do người, chỗ nào lại có thập toàn thập mỹ chuyện tốt đâu. Chỉ cần kết quả sau cùng là tốt, như vậy là đủ rồi. Hàn Cầm Hổ nhìn cách đó không xa, cái kia một bộ khổng lồ ngạc yêu thân thể lên mắt. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm xúc. Chính mình ngoại tôn thực lực, giống như lại có tăng lên. Ngẫm lại lúc trước chính mình vậy mà trong lòng sinh ra lo lắng, không khỏi có chút đỏ mặt. Chính mình ngoại tôn kỳ tài ngút trời, có thành tiên tư thái, làm sao lại liền một con yêu thú đều không giải quyết được đâu. Về sau, chỉ cần nghe ngoại tôn quyết định đi làm liền là đủ. Ngạc yêu thi thể trong thôn phàm nhân võ phu đại hán nỗ lực dưới, rất nhanh mang lên lưng chừng núi đỉnh viện. Đồng thời, người chết trận, từng cái đạt được giải quyết tốt hậu quả. Quá trình chiến đấu ở trong bởi vì ảnh hưởng đến mà anh sập phong ốc, cũng đều là đạt được sửa chữa. Đủ loại hậu sự đạt được giải quyết. Đại Loan thôn cũng là tùy theo dần dần bình tĩnh lại. Thời gian tại này trong quá trình lặng yên trôi qua, trong chớp mắt chính là đi qua 5 ngày. Tại 5 ngày này bên trong, Thẩm Trường Xuyên cũng đã là đem tự thân khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà tại cùng ngạc yêu liều mạng tranh đấu trong quá trình, hắn cũng mơ hồ có đạt được, tu vi mơ hồ có tăng lên, đã là tới gần dẫn khí tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không có gấp lấy đột phá, mà là mỗi ngày đi đến bờ sông, sử dụng linh mục thuật tới nhìn rõ cái kia tại mùa mưa ở trong lượng nước phóng đại, biến đến thô vàng lao nhanh dòng sông. Liên tiếp kéo dài 5 ngày, sông bên trong nguyên bản tràn ngập nhàn nhạt yêu khí đã là đều tiêu tán, lại không một chút yêu khí tồn tại. Cái kia nguyên bản dâng lên một tia yêu khí đều tán đi, xem ra trong sông yêu thú cũng chỉ có ngạc yêu một đầu. Là thời điểm đi xem một chút, hy vọng ta đoán không lầm đi xác định không có nguy hiểm. Thẩm Trường Xuyên không có nhiều lưỡng lự, thân ảnh trực tiếp nhảy xuống sông, chui vào đáy sông chỗ sâu. Tối tăm mãnh liệt nước sông, tầm mắt bị cực độ áp xúc, rất khó nhìn rõ phụ cận. Bất quá lúc này, Thẩm Trường Xuyên trong con mắt sáng lên linh mục thuật hào quang, ỷ vào linh mục thuật cảm giác cùng ánh mắt tăng lên, Thẩm Trường Xuyên tùy tiện xuyên thấu qua vận đục nước sông thấy được 8-9 mét có hơn sự vận, thế là, hắn bắt đầu ở này thô hoàng hôn tối nước sông bên trong, lục soát tìm. Chương 22, Bích Nguyên Thủy Thảo chương 22, Bích Nguyên Thủy Thảo vận đục sông dưới nước, một mảnh tối tăm. Thẩm Trường Xuyên thân ảnh tại đáy sông bốn phía điều tra tìm kiếm. Kéo dài tiếp gần một tháng mưa to, tại thượng du đem bùn cát cuốn lên, hội tụ tiến vào dòng sông bên trong, khiến cho ngày xưa trong veo nước sông biến đến vận đục vô cùng. Cái này khiến thân ở đáy sông Thẩm Trường Xuyên tầm mắt nhận lấy to lớn ngăn cản. Cũng may 100 tiến độ viên mãn linh mục thuật cho Thẩm Trường Xuyên mang đến vượt xa bình thường thị lực, cùng với đối với linh khí hoặc là yêu khí cảm giác bén nhạy, bằng không cũng đừng nghĩ tại đây đáy sông hạ tìm kiếm linh vật gì. Thẩm Trường Xuyên tại gặp gành đáy sông từng mảnh tìm kiếm, bên người tình cờ có đứt gãy mảng lớn nhánh cây lá cây chờ tạp vật, đang cuộn trào mãnh liệt nước sông cuốn theo phía dưới lướt qua, thỉnh thoảng có thể xem đến cá lớn ở trong đó và cướp, cũng có tại mùa mưa lũ lụt hồng lưu trùng kích ở trong vẫn tại đáy sông ương ngạnh sinh trưởng cây rong tại phiêu đãng. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Trường Xuyên cơ hồ lục soát khắp đoạn lớn đáy sông, nhưng lại đều chẳng được gì, liền linh khí quần sáng dấu vết đều không có, giống như liền căn bản không có thiên tài địa bảo gì đồng dạng. Chẳng lẽ ta đoán sai, cái kia ngạc yêu cũng không phải là bởi vì thiên tài địa bảo gì, mà là bởi vì tự thân khả năng có được một loại nào đó mạnh mẽ huyết mạch di chuyển, cho nên mới nắm giữ rất nhiều pháp thuật, đồng thời linh tính trí tuệ vượt qua bình thường yêu thú. Bên bờ sông, rất lâu không có tìm được bất luận cái gì thu hoạch, Thẩm Trường Xuyên đã là tạm thời ngừng tìm kiếm, đi lên bờ, tại bên bờ sông bên trên tính tọa khôi phục pháp lực. Chẳng qua là hắn lúc này trong lòng có chút phiền muộn. Nhớ tới này nửa canh giờ tại đáy sông tìm kiếm lại không thu hoạch được gì quá trình, Thẩm Trường Xuyên cũng không khỏi đến nhíu mày. Nói đến cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất khiến cho hắn quen thuộc một thoáng này đáy sông địa hình, đồng thời còn phát hiện, đầu này Đại Loan Hà thủy mạch tinh khí có một ít đầy đủ. Tại đáy sông nước bùn bên trong, tích lũy lấy không ít thủy mạch tinh khí cùng địa mạch tinh khí kết hợp mà thành tích tụ. Này chút tích tụ đối với linh cốc sinh trưởng hẳn là có không ít chỗ tốt. Nếu là có thể đem hắn vớt đi lên, tăng lên linh cốc sản lượng, coi là một bút tài phú. Nhưng vấn đề là, này chút cùng Thẩm Trường Xuyên ngay từ đầu mục tiêu không có có bất kỳ quan hệ gì à? Hắn ngay từ đầu nghĩ muốn tìm, cũng không phải cái gì tích tụ nước bùn, mà là cùng ngạc yêu có liên quan thiên địa linh vật. Nhưng nửa canh giờ không thu hoạch được gì, nhường Thẩm Trường Xuyên không thể không đối với mình phỏng đoán sinh ra hoài nghi. Không đúng, trong sông thủy mạch tinh khí không kém, đáy sông tích tụ không ít, dạng này một đầu sông, ít nhất như linh cốc như vậy chuẩn linh vật không nói rất nhiều, nhưng cũng ít nhiều sẽ có một hai dạng mới đúng. Nhưng trong sông căn bản không có, thậm chí liền cây rong tựa hồ cũng có chút ít. Này không bình thường. Thẩm Trường Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, con mắt cũng không khỏi đến hơi híp lại. Có gì đó quái lạ. Hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm xem. Thế là, đợi cho trong cơ thể pháp lực khôi phục hoàn thành, Thẩm Trường Xuyên lại lần nữa tiến nhập trong sông. Lần này, hắn làm lớn ra siêu tầm phạm vi, hướng phía chỗ xa hơn từng tấc tìm kiếm đi qua. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, một khắc đồng hồ về sau, làm Thẩm Trường Xuyên tiến vào đáy sông chỗ càng sâu thời điểm, linh mục thuật ánh mắt phía dưới, hắn rốt cục thấy được cách đó không xa, mỗi một chỗ lõm đi xuống đáy sông cống danh ở giữa, ẩn giấu một cái tối động bên trong linh khí lấp lánh hào quang. Tìm được. Thẩm Trường Xuyên sắc mặt cũng không khỏi đến nỗi vui vẻ, hướng phía cái kia tối động phương hướng mới đi. Bất quá Thẩm Trường Xuyên cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, ném đi mất cảnh giác. Hắn đầu tiên là dừng lại, tại bên ngoài bốn phía quan sát tỉ mỉ một phiên, xác thực đã định chưa nguy hiểm về sau, cẩn thận hơn tiến vào bên trong điều tra. Tối động cũng không sâu, nhìn qua liền như là xây dựng ở đáy sông chỗ sâu bằng cầu. Ừm. Bốn phía tựa hồ có nhân công đào đời dấu vết, Thẩm Trường Xuyên tầm mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Bất quá tại trải qua một phiên cẩn thận quan sát về sau, hắn cũng không có lại phát hiện nhiều thứ hơn. Có thể xác nhận đại khái liền là nơi này tựa hồ tại mười mấy 20 năm trước, bị người tại một cái tự nhiên tối động mở rộng tới, mơ hồ ở giữa tựa hồ còn có trận pháp hải cốt để lại dấu vết, cùng với ngạc yêu ở đây lưu lại ấn ký. Xem ra, này hẳn là đúng là ngạc yêu hang ổ. Thẩm Trường Xuyên trong lòng vui vẻ, không có tiếp tục quan sát, hướng tôi trước động phương mới đi. Rất nhanh, Thẩm Trường Xuyên ngừng lại. Ánh mắt của hắn dừng lại tại phía trước, tại cái kia tối động phần cuối, tối tăm đáy sông hạ sinh trưởng một gốc toàn thân lập lòe màu lam nhạt tu quang, bốn phía hội tụ đầy linh khí linh thảo. Thẩm Trường Xuyên bơi đến cây rong bên cạnh, mắt trợn tròn, linh mục thuật ánh mắt phía dưới nhìn chăm chú lấy linh thảo này mỗi một chương thảo lá, mỗi một tấc mạch lạc, đây là Bích Nguyên thủy thảo. Thẩm Trường Xuyên nhận ra linh thảo này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thứ này, hắn tại Thẩm gia đại viện cái kia 2 năm rưỡi thời điểm xem tạp thư ở trong có ghi chép qua. Đây là một loại chỉ có tại thủy mạch tinh khí dư thừa tình huống dưới, mới có thể một khả năng nhỏ nhoi tính sinh trưởng cực kỳ chân quý thiên địa linh vật. Chân quý cỡ nào đâu? Đại khái liền là toàn bộ Đại Loan thôn 12 mẫu linh điển cộng lại giá trị, cũng không sánh nổi này một gốc Bích Nguyên thủy thảo. Tác dụng của nó có thể dùng dư thừa thủy nguyên lực tối luyện người thân thể, từ đó tăng lên lượng nhỏ tư chất tu luyện. Hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó tăng cường thần hồn lực lượng. Không hề nghi ngờ, hai cái này tác dụng ở trong bất kỳ một cái nào đều đủ để làm cho giá trị của nó tăng gọn. Này đấy xông lại có dạng này đồ tốt, khó trách cái kia một đầu ngạc yêu trí tuệ cao như thế, còn nắm giữ nhiều loại thiên phú pháp thuật. Lúc trước nghi hoặc, tại giờ phút này triệt để đạt được giải đáp. Yêu thú cùng thiên địa linh vật cộng sinh, có thể theo Bích Nguyên thủy thảo nhập vào xuất ra thủy mạch tinh khí, phóng thích thiên địa linh cơ thời điểm đạt được không ít chỗ tốt. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, sáng tạo ra cái kia một đầu ngạc yêu khác biệt nơi tầm thường. Thẩm Trường Xuyên trong lòng giờ phút này tràn đầy mừng rỡ, bởi vì này một gốc Bích Nguyên thủy thảo xuất hiện, đối với hắn mà nói không khác thiên hàng hoàn tài. Chỉ tiếc, vẫn là mầm non giai đoạn, nếu là trưởng thành giai đoạn liền tốt, trưởng thành hiệu quả Bích Nguyên thủy thảo hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh. Cẩn thận quan sát này vô cùng chân quý Bích Nguyên thủy thảo một phiên, Thẩm Trường Xuyên có chút lòng tham không đủ tại thẩm nghĩ trong lòng. Nếu như là thành niên Bích Nguyên thủy thảo, này giá trị thậm chí có thể lại tăng vọt gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Bất quá chính là mầm non, đối với Thẩm Trường Xuyên mà nói cũng là cực lớn thu hoạch chính là, mà lại dùng Đại Loan Hà thủy mạch tinh khí, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được thành niên kỳ Bích Nguyên thủy thảo. Thẩm Trường Xuyên cũng chỉ đành đem chính mình dư thừa lòng tham cái đè xuống. Hắn đáp ý mà từ trong ngực một cái hộp ngọc, cẩn thận đem Bích Nguyên thủy thảo hái xuống, phong ấn tại trong hộp ngọc. Mặc dù này Bích Nguyên Thủy Thảo giá trị rất lớn, bên ngoài trên thị trường có không biết nhiều ít tu tiên thế gia đại tộc số tiền lớn cầu mua này loại thiên địa linh vật, dùng cái này tới tẩy luyện chính mình dòng chính hậu đại tư chất tu luyện. Nhưng Thẩm Trường Xuyên cũng không tính đem hắn bán đi. Đạo lý hết sức đơn giản, này Bích Nguyên Thủy Thảo giá trị quá cao, cao đến hắn không quan trọng một cái dẫn khí tứ trọng con kiến nhỏ căn bản là không có cách giữ được. Coi như bán một số lớn linh thạch, không có đầy đủ thực lực bảo hộ, cũng đều là không sớm thì muộn thuộc về người khác. Lại càng không cần phải nói liền Thẩm gia đại viện sân sau vị kia đại phu nhân được rồi, thua thiệt là thua lỗ điểm, nhưng cũng may rơi xuống đất vì an. Thẩm Trường Xuyên chuẩn bị đi trở về sau liền trực tiếp nuốt luyện hóa, đem nó biến thành thuộc về mình nội tình. Đem phong ấn Bích Nguyên Thủy Thảo hộp ngọc thân mật cất kỹ. Thẩm Trường Xuyên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này, hắn quỷ thần xui khiến dùng linh mục thuật quét Bích Nguyên Thủy Thảo hoàn cảnh bốn phía liếc mắt. Vốn là thuận tay nhìn một chút có cái gì bỏ sót động tác, lại làm thật làm cho hắn phát hiện một chút không đúng. Thẩm Trường Xuyên tại viên mãn linh mục thuật thị giác phía dưới, gãy sông đất ngay trên cơ bản đều là như là cho than đồng dạng màu sắc. Đó là địa mạch chi khí tại linh mục thuật ánh mắt phía dưới chiếu rọi. Nhưng mà, giờ khắc này ở Bích Nguyên Thủy Thảo phía sau một mảnh trắng xám đất ngay bối cảnh bên trong, có một mảnh vuông vức, thật chỉnh tề, sách vở lớn nhỏ trống không khu vực. Đồ vật gì? Thẩm Trường Xuyên nghi hoặc bơi đi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới đào móc. Đại khái đào móc đến hơn một xích về sau, một tấm hắc sắc đầu gỗ tạo nên đầu gỗ hộp, tùy theo xuất hiện tại Thẩm Trường Xuyên trước mắt. Dùng kim châm sử dụng kim tứ thuật, cẩn thận đem đầu gỗ hộp thanh đồng khóa cởi ra. Cẩn thận đem hộp mở ra, Thẩm Trường Xuyên thấy bên trong đang lặng lặng để đó một phương lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng loáng bạch ngọc lệnh bài. Đem lệnh bài cầm lên, lệnh bài bốn phía, hoa văn trang sức lấy xếp thành phức tạp hoa văn. Mà tại hắn chính diện trung tâm, khắc lấy một cái to lớn tự chữ,